Chương 84. Tiểu thư, ngươi động xuân tâm. Hôn trướng Mã Tam nguyên bản muốn mắng lên, nhưng nghĩ tới Diệp Phàm thân phận, lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Mã Tam tham lam nhìn xem Nhâm Tuyết Doanh trong tay bức tranh, muốn mở miệng cùng Nhâm Tuyết Doanh muốn, nhưng cũng không có can đảm này. Diệp gia cùng Nhâm gia, bất kỳ một gia tộc nào, Mã Tam đều treo chọc không nổi a mấu chốt là, sau lưng mình đại ca đã đổ, hơn nữa Ngô lão lang đích xác chính là kẻ ở Diệp Phàm trong tay, Mã Tam mặc dù ăn một cái thiên đại cơm điếc, nhưng lại không dám có bất kỳ phản nạn. Lão bản, cứ tính như vậy, đây chính là 30 triệu a. Mã Tam đã bỏ đi, nhưng mấy người hộ hệ bên người nhưng có chút không hiểu, nếu để cho bọn hắn rời khỏi nơi này, chúng ta lại nghĩ đạo thủ, liền không có cơ hội. Đánh rắm. Các ngươi cho là ở đây chúng ta có cơ hội sao? Bọn họ là ai các ngươi biết không? Một cái là Diệp gia bây giờ duy nhất thiếu gia, một cái khác là hai Nhâm gia thiên kim, ngươi động đến bọn hắn một ngón tay thử xem. Mã Tam ánh mắt hướng xung quanh liếc mắt nhìn, mặc dù mặt ngoài chỉ có Diệp Phàm cùng Nhâm Tuyết Doanh chính mình xuất hiện, nhưng hụt trộm, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ trong bóng tối hộ vệ. Mã Tam trơ mắt nhìn 30 triệu từ trước mắt mình chạy đi, nhưng không có biện pháp gì. Nhâm Tuyết Doanh nhìn mình trong tay bức tranh, còn tại giật mình, xoay ca, ngươi thật sự cứ như vậy đưa cho ta. Đây chính là 30 triệu a. Vì cái gì a? Nhâm Tuyết Doanh nhìn Diệp Phàm dung mạo, cũng cảm giác có chút quen thuộc cùng thân thiết, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi đến rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua Diệp Phàm. Nhưng mở miệng liền cho chính mình 30 triệu bức tranh, cái này khiến Nhâm Tuyết Doanh rất là băn khoăn. Đúng, chính là tặng cho ngươi, bởi vì ngươi là người tốt, nên có hào báo. Nói xong, Diệp Phàm quay người liền dự định rời đi, chính mình rời đi quá lâu, nếu là Tô Y Lý Tuyết tìm không thấy chính mình, sợ lại muốn gấp gáp rồi. Người tốt có hào báo. Nhâm Tuyết Doanh nghe Diệp Phàm lời nói, như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Diệp Phàm lập tức liền muốn rời đi, vội vàng gọi lại Diệp Phàm, "Soái ca." Chờ một chút nói chuyện đồng thời, Nhâm Tuyết Doanh đưa tay đem trước ngực mình một khối thiếp thân ngọc bội giật xuống tới, liền dự định đưa cho Diệp Phàm. Tại Nhiệm Tuyết Doanh bên cạnh, một người mặc quần jean thiếu nữ vội vàng mở miệng nói, "Tiểu thư, ngài phải nghĩ lại a. Ngọc bội kia là lão gia tử cái này cho ngài coi như của hồi môn." Nhâm Tuyết Doanh chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục đem ngọc bội đưa ra ngoài. "Ta không thích thiếu người cái gì, đây là nhà ta bên trong một khối ngọc bội, cũng hẳn là đồ tốt. Liền cho ngươi đi." Lời nói dừng một chút, Nhâm Tuyết Doanh sắc mặt có chút xấu hổ đỏ bừng đạo, "Nếu như ngươi tháng sau có rảnh rỗi, hoan nghênh ngươi tới Nhâm gia tham gia 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 của ta tiệc sinh nhật." Nói đi, Nhâm Tuyết Doanh sắc mặt đều đỏ bừng đến gáy. Diệp Phàm cầm Nhâm Tuyết Doanh đưa cho mình ngọc bội vẫn là ấm áp, mang theo Nhâm Tuyết Doanh nhiệt độ cơ thể, mặt trên còn có một tia hương thơm, có chút mê người hương vị. Nhìn xem Nhâm Tuyết Doanh cái kia ngượng ngùng bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi lại nghĩ tới 6 năm trước đêm ấy, trời đông giá rét phía dưới, chính mình kém chút bị người giết chết, là trước mắt thiếu nữ này dùng thân thể của mình giúp mình ấm áp cơ thể. Phần tình nghĩa này, Diệp Phàm một mực ghi ở trong lòng. Lúc đó là bởi vì chính mình đã có Hiên Vũ Phi, mà bây giờ, Hiên Vũ Phi cùng mình từ hôn, 7 cái tẩu tử tuyên bố gả cho chính mình một chút có 7 cái lão bà, nếu là nhiều hơn nữa một cái mà nói, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng. "Hảo, ta nhất định tới." Diệp Phàm nhìn thật sâu Nhâm Tuyết Doanh một mắt, đối với chính mình có ân tình nữ hải, Diệp Phàm không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Mà liên tại Diệp Phàm chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện Nhâm Tuyết Doanh trên trán thế mà quấn quanh lấy mấy sợi màu đen tuyến đường, đồng thời ở giữa còn có một số màu huyết hồng. "Ân, họa sát thân." Nhâm Tuyết Doanh đây là bị người dùng thủ đoạn, gần nhất họa sát thân quấn thân a, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng huyết quang hai hương. Diệp Phàm lông mày nhíu một cái, chính mình không có gặp phải coi như xong, tất nhiên chính mình gặp, vậy thì không thể ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Nhâm Tuyết Doanh cổ tay, tại Nhiệm Tuyết Doanh trên cổ tay mang theo một cái vòng tay, "Mỹ nữ, tay ngươi vòng tay cho ta xem một chút." Nói chuyện đồng thời, Diệp Phàm đưa tay đem Nhâm Tuyết Doanh cổ tay bắt được, đem phía trên xanh biết vòng tay lấy xuống, trên tay khí kình ba động, phi tốc tại thủ trạc bên trên khắc dấu mấy đạo ảo diệu đường vân. Gần nhất trong vòng nửa tháng, nhất định phải đem vòng tay một mực đeo ở trên người, nhất định không cần dính nước, nó sẽ bảo hộ ngươi bình an. Đây là một cái phù bình an triện, Diệp Phàm tại trong Long Văn trực tiếp lĩnh ngộ được phù triện, Diệp Phàm đã thử rất nhiều lần, cái này phù bình an triện có phi thường cường đại tác dụng. Ngọc Linh Lung lần này trước khi rời đi, Diệp Phàm liền lặng lẽ tại trên Ngọc Linh Lung thiếp thân chi vật, khắc dấu mấy đạo phù triện, đến nỗi Ngọc Linh Lung không biết thôi. Cũng hy vọng Ngọc Linh Lung không cần đến những phù triện này tốt nhất. A, hảo. Nhâm Tuyết Doanh mặc dù không biết Diệp Phàm đang làm cái gì, nhưng nhìn Diệp Phàm dáng vẻ, dường như là thật sự quan tâm chính mình. Bái bái. Diệp Phàm cầm ngọc bội, nhanh chóng hướng Vạn Bảo Các đi đến, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt Nhâm Tuyết Doanh. Nhâm Tuyết Doanh nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng rời đi, nhíu mày, vừa cùng thị nữ của mình rời đi, một bên thầm nói, tại sao ta cảm giác vừa rồi cái tia xoáy ca quen thuộc như vậy? Luôn cảm giác là đã gặp ở nơi nào. Khanh khách, tiểu thư, ngươi là Động Xuân Tâm. Ngươi nhìn ngươi, liên tiếp thân ngọc bội đều đưa ra ngoài, phải biết ngọc bội kia, ngươi hàng ngày là đeo tại chỗ đó muốn ăn đòn có phải hay không? Nhâm Tuyết Doanh trên mặt một hồi thẹn thùng, trong miệng hờn dỗi đồng thời, đột nhiên cảm nhận được chính mình mới vừa cùng Diệp Phàm cổ tay nơi tiếp xúc, thế mà nhiều một dòng nước ấm tại trong thân thể mình phun trào. Dòng nước ấm. Phát giác điều này, Nhâm Tuyết Doanh con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, lập tức nghĩ tới 6 năm trước chính mình gặp phải thiếu niên kia. Đêm đó, chính mình ôm ấp lấy hắn thời điểm, trong thân thể mình cũng tiếp nhận đến nhiều như vậy dòng nước ấm, để cho võ đạo của mình khí kình lấy được phi tốc để thăng. A, là hắn. Là 6 năm trước hắn suy nghĩ minh bạch trong đó hết thảy, Nhâm Tuyết Doanh không khỏi hưng phấn hơn rồi, vận mệnh thật là quá thần kỳ. Tiểu Tình, ngay lập tức đi điều tra tin tưởng, vừa rồi cái kia soái ca là người nào, ta muốn biết hắn tất cả tư liệu. Là, Thị nữ bên cạnh là tin tưởng tiểu thư 6 năm trước chuyện, hơn nữa tiểu thư những năm này chưa bao giờ cùng bất kỳ nam sinh nào tiếp xúc, một mực tìm kiếm trước kia thiếu niên kia, bây giờ tiểu thư tìm tới chính mình ý trung nhân, thị nữ cũng thực tình vì Nhâm Tuyết Doanh cao hứng, chúc mừng tiểu thư. Bây giờ cùng đi qua, yêu thích cũng là cùng là một người. Nhâm Tuyết tràn đầy khuôn mặt hưng phấn, đồng thời lại có mấy phần ngượng ngùng, thử. Cái kia tên vô lại, hắn chắc chắn nhận ra ta tới. Ta liền nói, hắn như thế nào vô duyên vô cớ tiến đưa ta 30 triệu bức tranh. Chán ghét đồng thời, Nhâm Tuyết Doanh trong lòng lặng lẽ nhớ tới, tháng sau, ra ra tiệc sinh nhật thời điểm, ngươi có thể nhất định phải tới à? Nếu là ngươi tới, phiền phức của ta liền giải quyết một nửa. Thấu chương xong, chương 85. Tại Vạn Bảo Các gây chuyện. Diệp Phàm lần nữa tiến vào Vạn Bảo Các thời điểm, Tô Y Y Tuyết cùng Vạn Bảo Các nô trưởng Quý vừa mới cùng một chỗ từ giữa ở giữa đi ra. Tô Y Y Tuyết trong tay còn cầm hai cái hộp gỗ, từ bên ngoài cảm giác, bên trong cũng có cổ pháp khí tức ba động. Nô trưởng Quý, cái này không tốt lắm ý tứ a. Thứ quý giá như thế, ngài đều trực tiếp tặng cho ta, ngay cả tiền đều không cần, ta cái này Tô Y Y Tuyết mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Ngô trưởng Quý. Diệp Phàm xem như nghe hiểu rồi, nô trưởng Quý đây là chọn lựa hai cái đồ tốt, trực tiếp đưa cho Tô Y Y Tuyết, không có ý định đòi tiền. Từ cái kia cổ pháp khí tức ba động nhìn lại, nô trưởng Quý chỗ đưa ra chắc chắn là đồ tốt, giá trị ít nhất cũng tới ngàn vạn á Tô tổng, ngài cũng không cần khách khí với ta. Tô tổng cùng Ngọc Linh Lung tiểu thư đám người đại nghĩa hành vi, chúng ta đều nhìn trong mắt. Tô tổng vào lúc đó, còn có thể kiên định ủng hộ Diệp gia, lão bản của chúng ta đều rất bội phục. Nô trưởng Quý nói chuyện đồng thời, nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, liền vội vàng tiến lên không người, đối với Diệp Phàm đạo: "Diệp thiếu, lão bản của chúng ta để cho ta truyền đạt, mặc dù chúng ta không thể công khai biểu thị ủng hộ Diệp gia, nhưng nếu có tác dụng gì chỗ của chúng ta vẫn là có thể xuất lực." Hai món đồ này, liền xem như lễ gặp mặt. Vạn Bảo Các đây là hướng Diệp gia cùng Tô gia lấy lòng. Tô Y Tuyết cũng coi như là hiểu rồi, nô trưởng Quý tiến đưa chính mình đồ cổ, không phải xem ở chính mình trên mặt mũi, vẫn là xem ở Diệp Phàm trên mặt mũi. Vân Thành gần nhất phát sinh một ít chuyện, mặc dù rất nhiều đều phong tỏa tin tức, nhưng Triệu gia, Lý gia, Vương gia tuần tự diệt vong, tỉnh thành Liêu gia đại thiếu, cùng với Lưu gia Quảng gia, đều tại Vân Thành vẫn lạc, những tin tức này chung quy là không gạt được. Hơn nữa, Tô thị tập đoàn Tân Dược buổi họp báo bên trên, xuất hiện lớn như vậy biến cố, Lôi Thần Y đều giúp Tô thị tập đoàn đứng lại, còn có còn lại mấy cái bên kia hiện thân đại lão. Đủ loại dấu hiệu biểu thị, Diệp gia cũng không phải giống đại gia tưởng tượng yếu như vậy. Hơn nữa, nhiều như vậy lực lượng thần bí cũng bắt đầu hướng Diệp gia tập kết, những đại lão kia đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, bọn hắn làm như thế lựa chọn, chắc chắn là có một chút ngoại nhân không biết tin tức, tỉ như nói Diệp Phàm đã thức tỉnh. Vạn Bảo Các bây giờ lên thuyền, cũng không tính là mượn. Cảm ơn các ngươi, giúp ta lão bà người, cũng là người tốt. Diệp Phàm không có phá lệ biểu hiện mình ngu dại, mà là tương đối bình thường đáp lại một câu. Lôi Thiên Tuyệt phía trước liền đã làm cho Diệp Phàm làm nền, nói Diệp Phàm sẽ dần dần thức tỉnh. Cho nên Diệp Phàm bây giờ trí thông minh chậm rãi từ 8 tuổi trình độ trưởng thành đến 10 tuổi là hoàn toàn bình thường. Nô trưởng Quý, lão công ta hắn tình huống, ngài hẳn phải biết một chút. Ngài nhiều lý giải. Tô Y tuyệt đối với Ngô trưởng Quý giải thích một câu, nhưng Ngô trưởng Quý nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Phàm một mắt, không sao, không sao. Diệp thiếu trước kia chính là thiên tài yêu nghiệt, đợi một thời gian, nhất định sẽ về lại đỉnh phong. Mấy người tán gẫu hai câu, Tô Y tuyệt gấp gáp đi bãi phòng dư cường, cho nên liền dự định cáo từ rời đi. Nhưng vào lúc này, một đám người khí thế hung hăng từ Vạn Bảo Các cao ốc bên ngoài bỏ vào. Ha ha, Vạn Bảo Các không phải như bước sao? Hôm nay bản thiếu liền tới xem, các ngươi Vạn Bảo Các trình độ đến cùng như thế nào. Lần trước dám bảo trên đại hội, các ngươi thắng đệ đệ ta, dẫn đến đệ đệ ta nhảy lầu trọng thương, hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Dẫn đầu một người mặc áo sơ mi hoa thanh niên dậm chân hướng trong đại sảnh đi tới thời điểm, còn để cho người bên cạnh tại đồng bộ trực tiếp. Các vị dân mạng, mọi người xem tinh tường a. Đây là Vạn Bảo Các tổng bộ, chúng ta hôm nay chính là muốn tới đến đập quán. Nhìn Vương Bảo Các có hay không can đảm này đón chúng ta khiêu chiến. Nhìn thấy đám người này đến đây, nô trưởng Quý không khỏi nhíu mày, lại là đám người này, không, rức. Là chuyện gì xảy ra? Tô Y Tuyết nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng không khỏi mở miệng dò hỏi. Bọn hắn là tỉnh thành Tôn gia người, năm ngoái tại giám bảo trên đại hội, chúng ta Vạn Bảo Các tham gia so đấu thời điểm, cùng hắn đệ đệ gặp được, tại trên sau cùng trận chung kết, đệ đệ của hắn sai lầm đánh mắt, đem một cái bình hoa niên đại phán đoán sai cuối cùng bị chúng ta đánh bại, chính mình chịu không được thất bại, từ lầu 2 nhảy xuống, té gãy chân. Từ đó về sau, Tôn gia vẫn nhìn chằm chằm chúng ta Vạn Bảo Các, năm thì mời họa đến đây gây sự ban đầu, chúng ta còn không có làm một chuyện, nhưng đằng sau càng ngày càng quá mức. Rất rõ ràng, sau lưng có người làm chỗ dựa, đang gây sự. Vạn Bảo Các nhiều năm chưa bại, từ đầu đến cuối áp chế bọn hắn Tôn gia châu đáo trai một đầu, chỉ cần đem Vạn Bảo Các đè xuống, bọn hắn mới có ra mặt thời gian. Nô trưởng Quý nhếch miệng lên, không quan hệ, một chút trò đùa trẻ con trò xiếc, lão phu có thể ứng đối. Nô trưởng Quý chính là toàn bộ đại hạ giới cổ vật thái đầu, là có chân tài thực học. Tòa trấn Vạn Bảo Các nhiều năm như vậy, có rất ít khi thất thủ. Nói đi, nô trưởng Quý dậm chân hướng về phía trước, kêu gọi Tôn gia đại thiếu gia Tôn Đắc Thắng đạo, Tôn đại thiếu gia, dám bảo đại hội tranh tài, cũng là đều bằng bản sự, sự tình đều đi qua lâu như vậy, Tôn gia chẳng lẽ là thua không nổi sao? Các vị dân mạng ánh mắt đều sáng như tuyết, không ngại cũng làm cái bình phán. Nô trưởng Quý xem như Vạn Bảo Các nhiều năm cuối cùng nắm tay, vẫn có chút tài năng. Tiến lên cùng ống kính phía trước dân mạng lên tiếng chào hỏi, lập tức đem dư luận tách ra trở về một chút. Tôn Đắc Thắng bị mắng á khẩu không trả lời được, cái này nô trưởng Quý nắm giữ chủ động, lập tức thừa thắng xông lên, bất quá Vạn Bảo Các tất nhiên dám mở ở đây, tự nhiên là không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Tôn đại thiếu, tất nhiên hôm nay ngươi dẫn người tới, chúng ta liền chơi một món lớn chúng ta đánh cược, nếu là ta thắng, phiền thoái sau này các ngươi cũng không cần chơi những thủ đoạn nhỏ này, hai nhà chúng ta cạnh tranh, liền trên mặt bản cạnh tranh công bình tốt. Nghe được Ngô trưởng quỹ thế mà đáp ứng hôm nay khiêu chiến, Tôn Đắc Thắng trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, hảo. Ngô trưởng quỹ hào sảng. Hôm nay chúng ta liền chơi một món lớn, nếu như ngươi bạn bảo các thắng, ta Tôn gia châu đáo trai trực tiếp từ Vân Thành ra khỏi, không cùng bạn bảo các có bất kỳ cạnh tranh. Nhưng nếu là ta thắng, ngươi bạn bảo các cũng từ Vân Thành ra khỏi, ngươi dám sao? Tôn Đắc Thắng rất kê tặc, trực tiếp đem bạn bảo các đẩy lên trên lửa. Châu đáo trai quy mô cùng sinh ý, vốn là không bằng bạn bảo các, rút lui cũng liền rút lui. Nhưng bạn bảo các liền không nhất định dám hạ thủy. Nô trưởng quỹ lông mày nhíu một cái, có chút giận dữ nhìn xem Tôn Đắc Thắng, cái này Tôn đại thiếu tới liền không có an hảo tâm, trực tiếp đem chính mình đẩy tới trên lửa, chính mình đáp ứng cũng không tốt, không đáp ứng cũng không được. Bây giờ trực tiếp số liệu biểu hiện, đều có hơn 100 bạn đang quan sát. Nếu là Ngô trưởng quỹ cự tuyệt, cái kia bạn bảo các mặt mũi cùng uy tín, cũng sẽ lập tức quét rác cá hảo. Cứ như vậy quyết định. Ngô trưởng quỹ mặc dù rất tự tin, nhưng nhìn thấy Tôn Đắc Thắng người từ bên ngoài dọn vào mấy cái bình sứ, trong lòng vẫn là không khỏi lộ bột nhảy một cái. Bởi vì những cái kia bình sứ, Ngô trưởng quỹ nhìn chừng mấy lần, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phán đoán niên đại của bọn họ. Nay liền có chút căng tức. Bên cạnh Tô Y thì Tuyết nhìn thấy tình huống trước mắt đột nhiên xảy ra chuyển biến lớn như vậy, có chút mâu thuẫn, mình rốt cuộc là đi hay không đi? Y thì Tuyết lão bà, chúng ta xem lại đi a. Ta thật giống như nhớ tới một chút cái gì. Diệp Phàm từ những cái kia bình sứ bị dọn vào trong nấy mắt, khóe miệng liền hiện lên một vòng cười lạnh. Cái này Tôn Đắc Thắng rất âm hiểm a, những cái kia bình sứ đều từng dở cho dựa vào bình thường giám định thủ đoạn, căn bản không có khả năng phát giác ra được. Nếu không tự mình ra tay hỗ trợ, Ngô trưởng quỹ hôm nay chắc chắn là thua định rồi. Xem ở Ngô trưởng quỹ đưa hai cái đồ cổ mặt mũi, Diệp Phàm quyết định ra tay. Tấu chương xong, chương 86. Đây là trùng hợp. A, Tiểu Phàm, ngươi nhớ tới thứ gì? Hảo. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này xem. Tô Y thì Tuyết nghe được Diệp Phàm ký ức cùng trí thông minh có khả năng khôi phục tính chất, lập tức một mặt mừng rỡ, tất cả những chuyện khác cũng không có cái này trọng yếu. Trong đại sảnh ở giữa, Tôn Đắc Thắng chuyển đến 5 cái bình sứ, đã một chữ ở trên bàn bày ra. Tôn Đắc Thắng một mặt đắc ý nhìn xem Ngô trưởng quỹ, hôm nay Tôn Đắc Thắng vốn chính là có chuẩn bị mà đến, hắn không sợ Ngô trưởng quỹ có bao nhiêu loại giám định phương pháp, sợ chính là Ngô trưởng quỹ không đáp ứng tiêu chiến, vậy hắn ngoại trừ qua miệng nghiện, đối với Ngô trưởng quỹ không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Ngô trưởng quỹ, cái này 5 cái bình là ta từ thị trường đồ cổ bên trên đãi tới. Nhưng năm bây giờ không biết, làm phiền Ngô trưởng quỹ hỗ trợ trưởng nhãn xem. Phàm là chỉ cần Ngô trưởng quỹ đem bên trong 3 cái chai chính xác 5 phán định ra tới, coi như Ngô trưởng quỹ thắng như thế nào. Tôn Đắc Thắng cùng mình bên người mấy tên thủ hạ lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, cái này 5 cái bình sứ là bọn hắn hoa giá cao thỉnh nước ngoài đỉnh cấp công tượng, hoa 3 tháng mô phỏng đi ra ngoài. Nói là giả cũng không đúng, bởi vì bên trong mỗi một khối mảnh sứ vỡ đều là thật. Nhưng nếu là nói nó thật sự cũng không đúng, bởi vì liền riêng là một cái bình sứ cũng là dùng mấy chục mảnh vụn ráp lại, tiếp đó bên ngoài làm cao siêu chữa trị công nghệ, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra là bể tan thành một cái bình sứ. Nhưng trên thực tế, một cái trong bình sứ, dùng những mảnh vụn kia, cũng là từ 5 cái triều đại trong bình sứ tách ra lấy mẫu, tiếp đó ráp lại. Nô trưởng quỹ lợi hại hơn nữa, có thể phán đoán trong đó một cái mảnh sứ vỡ niên đại, nhất định bình sứ niên đại, Tôn Đắc Thắng lập tức có thể dùng một khối khác mảnh sứ vỡ tới phản bác Ngô trưởng quỹ. Cho nên, hôm nay lần đánh cuộc này, từ Ngô trưởng quỹ đáp ứng trong nháy mắt đó, Vạn Bảo Các cũng đã thua. Bởi vì Tôn Đắc Thắng ra đề mục, tương đương với hai người đi ra tảng đá, cái kéo, bố so thắng thua, nhưng ngươi trước tiên ra, hắn sau ra, hắn tùy thời có thể căn cứ vào ngươi ra hình dạng, tới biến hóa hắn ra hình dạng, ngươi làm sao có thể thắng? Ngô trưởng quỹ xem như giới cổ vật thái đầu, bản thân thực lực cũng không phải thổi. Từ 5 cái bình sứ bị mang lên tới trong nháy mắt, Ngô trưởng quỹ đều tại cẩn thận quan sát, người bình sứ mùi. Nhưng chỉ là người trong đó một cái, Ngô trưởng quỹ biến sắc. Bởi vì Ngô trưởng quỹ phát hiện, bình sứ hương vị có chút hỗn loạn, không ổn định, giống như là tông triều, lại giống như đường triều, thậm chí còn có một chút minh thanh hương vị. Cái này, Ngô trưởng quỹ trong nháy mắt liền phủ. Dựa theo bình thường đạo lý, nếu như một cái bình sứ được chữa trị qua, đây là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không như thế dùng nhiều cái triều đại mảnh sứ vỡ ghép lại a hơn nữa. Mấu chốt là Ngô trưởng quỹ đem bình sứ cầm lên, cẩn thận quan sát một phen, còn dùng tới kính lút, căn bản không nhìn thấy phía trên có bất kỳ dấu vết chữa trị. Thứ nhất bình sứ là như thế này, thứ hai cái bình sứ đây là dạng này. Liên tiếp nhìn 5 cái bình sứ, đều hao tốn mười mấy phút thời gian. Nhưng Ngô trưởng quỹ lại không nói tiếng nào, không dám có bất kỳ phán đoán. Ngô trưởng quỹ trong lòng kỳ thực đã có một cách đại khái ngờ tới. Tôn Đắc Thắng lần này mang tới bình sứ, hẳn là đi qua cao thủ bắt trước, chưa chỉ một điểm vết tích cũng không có. Dùng nhiều loại triều đại mảnh sứ vỡ ghép lại mà thành, liền chính là cho chính mình đảo hồ a, mặc kệ chính mình nói cái nào triều đại, Tôn Đắc Thắng đều biết nhẹ nhõm đem chính mình phản bác. Bị lừa rồi. Ngô trưởng quỹ đã ý thức được vấn đề trong đó. Nhưng đây chính là một cái dương mưu, coi như mình biết trong đó mưu kế, bây giờ Ngô trưởng quỹ dù là ngay trước hơn 100 vạn dân mạng nói ra, đại gia cũng sẽ không tin chính mình ai như thế nào, Ngô trưởng quỹ đã nhìn ra sao? Để chúng ta tới gặp thức một chút Ngô trưởng quỹ uyên bác học thức, giảng giải cho mọi người một chút những thứ này bình sứ lai lịch a. Nhìn Ngô trưởng quỹ rất lâu không có mở miệng, Tôn Đắc Thắng một mặt đắc ý tại trước mặt Ngô trưởng quỹ đung đưa, còn cố ý hướng về phía trực tiếp ống kính khoe khoang đạo, các vị thấy rõ ràng à, đây là Vạn Bảo các Ngô đại sư tại giám định ta mang tới 5 cái bình sứ. Ai, nói thật có chút làm cho người thất vọng à, thì ra Vạn Bảo các không gì hơn cái này tất cả mọi người chớ đi à, giúp làm cái chứng kiến. Vừa rồi chúng ta thế nhưng là có đồ ước. Tôn Đắc Thắng không ngừng khoe khoang, vạn bảo các nhân viên công tác đều tụ tập ở chung quanh, tức giận không được, nhưng lại không thể làm gì, căn bản không dám đem Tôn Đắc Thắng như thế nào. Lừa đảo, đại lừa gạt. Ngươi đang xấu hổ, ngươi thế mà dùng đồ giả lừa gạt Ngô trưởng quỹ đang tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Ngô trưởng quỹ trên trán đều tràn đầy mồ hôi một thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên từ trong đám người đi ra, chỉ vào Tôn Đắc Thắng cái mũi mang to. Một câu nói, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là trong trực tiếp gian, các vị dân mạng lập tức bắt đầu sôi trào lên. Đây cũng là ai? Nói thế nào Tôn thượng là lừa đảo? Ta cũng cảm giác có chút không thích hợp, ta vẫn tin tưởng Ngô đại sư. Thật vất vả tạo lên bầu không khí, trong nháy mắt bị phá hư, Tôn Đắc Thắng vô cùng tức giận chỉ vào Diệp Phàm đạo, ngươi mẹ nó là ai? Cái này có ngươi lông gà chuyện a? Ngươi tới, đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Tôn Đắc Thắng lần này chính là hướng về phía phá đổ vạn bảo các mà đến, đương nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn hành động kế hoạch. Bây giờ Ngô trưởng quỹ đã mắc câu rồi, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đem vạn bảo các đuổi ra Vân Thành. Vạn bảo các rời đi về sau, Vân Thành thị trường đồ cổ, đại bộ phận sinh ý chẳng phải là liền đến chính mình châu đáo trai tới. Từ Tôn Đắc Thắng sau lưng, mấy cái bảo tiêu lập tức lao ra, dự định đối với Diệp Phàm độc thủ. Diệp Phàm nhếch miệng lên, vừa rồi bình sứ xuất hiện thời điểm, Diệp Phàm thông qua ma đồng, nhìn rõ ràng, những cái kia bình sứ cũng là đi qua đặc thù chữa trị, dùng chính là khác biệt triều đại mảnh sứ vỡ. Nô trưởng quỹ dù thế nào lợi hại, làm sao có thể một chút phân biệt ra nhiều như vậy mảnh sứ vỡ? Không cần, ta đừng đi ra ngoài, ta muốn mạch trần ngươi cái này đại lừa gạt. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, cơ thể nhanh chóng chớp động, tránh né lấy mấy cái bảo tiêu bắt. Cái kia hai cái chẳng hán, thấy mình thậm chí ngay cả một cái như thế gầy yếu thanh niên đều bắt không được, cảm giác trên mặt vô cùng băn khoăn, động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Mà Diệp Phàm nhắm ngay cơ hội, tránh đi hai cái bảo tiêu bắt đồng thời, trên cổ tay một đạo khí kình nhẹ nhàng ba động, đem bên trong một cái bảo tiêu đẩy một cái, không như lệ, vừa vặn đem bên trên nhất một cái bình sứ đụng ngã, hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Bịch. Thanh thúy một tiếng vang dọn, bình sứ rơi xuống đất, ứng thanh vỡ vụn sinh vô số khối. Đột nhiên biến cố, để cho tại chỗ đám người toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bị dùng để làm giám định mục tiêu đột nhiên rất bể, vẫn là Tôn Đắc Thắng hộ vệ của mình đụng ngã bình sứ, đây coi là ai? Đám người còn tại kinh ngạc, Diệp Phàm lại đột nhiên một tay lấy trực tiếp điện thoại đoạt lại, đem ống kính hướng về phía dưới mảnh vụn, tiếp đó đưa tay đem mấy khối mảnh vụn cầm ở trong tay, ra vẻ kinh ngạc kêu to đạo, nha, khối này ta biết, là Đường Triều mảnh vụn, khối này là Tống Triều, còn có khối này là Đời Minh. À, Ngô đại sư, một cái trong bình sứ ở giữa, như thế nào có nhiều như vậy triều đại mảnh sứ vỡ? Ngay nhìn, những thứ này mảnh sứ vỡ phía ngoài tầng ngoài, có một tầng thần bí bao khỏa vật, chỉ cần xé mở, liền có thể phát hiện bí mật bên trong. Diệp Phàm nói chuyện đồng thời, đem bên trong một khối mảnh sứ vỡ cầm ở trong tay, dùng khí kình xé ra, lập tức đem bên ngoài tầng kia giả tầng ngoài xé mở, bên trong dán mảnh vụn, lập tức lộ ra tại phòng phát sóng trực tiếp dân mạng trước mặt, cũng lộ ra tại Ngô trưởng quỹ cùng với hiện trường mọi người vây xem trước mặt. Thấu chương xong, chương 87. Thua ở một cái đồ đần trong tay. Nhìn xem tình huống trước mắt, Ngô trưởng quỹ không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Kỳ thực bình sứ tình huống, Ngô trưởng quỹ đã suy đoán không sai biệt lắm, chính là Diệp Phàm nói tới tình huống. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, chính hắn không tốt trực tiếp nói thẳng tình huống a, mà bây giờ Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, vạch trần Tôn Đắc Thắng, vẫn là Tôn Đắc Thắng hộ vệ của mình đem cái bàn đụng ngã lăn, Tôn Đắc Thắng hoàn toàn tìm không thấy vạn bảo các bất kỳ tật xấu gì. Trực tiếp gian bên trong dân mạng trong nháy mắt vỡ tổ. Cơ mờ nở. Ta liền nói có chút không đúng, hèn hạ như vậy. Tôn gia chơi thật bẩn a. Lần sau cũng không tiếp tục tại Tôn gia mua đồ. Rát rưởi. Không nghĩ tới làm sao hảo hảo làm ăn, lại luôn nghĩ chơi những thứ này âm độc thủ đoạn, thất vọng. Mới vừa rồi còn ủng hộ Tôn Đắc Thắng những cái kia dân mạng, dư luận trong nháy mắt bắt đầu thiên về một bên hướng Ngô trưởng quỹ cùng với vạn bảo các bên này đảo lại. Tôn đại thiếu gia, ngươi cái này có chút hèn hạ a. Nô trưởng quỹ vẻ mặt trên mặt bắt đầu dễ dàng hơn, nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bây giờ Nô trưởng quỹ cơ hồ có chắc chắn 8 phần 10, Diệp Phàm căn bản là không có ngốc. Nếu Diệp Phàm là ngu dại trạng thái, sẽ như vậy trùng hợp xung lại, còn như vậy trùng hợp để Tôn Đắc Thắng bảo tiêu đổ cái bàn, tuyệt đối không có khả năng. A, Tôn Đắc Thắng chần chờ mấy giây, mới phản ứng được, trực tiếp điện thoại đã bị cướp đi, đáng chết. Ngươi mẹ nó ai vậy, dám cướp ta điện thoại? Mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Đưa di động cướp về a. Tôn Đắc Thắng đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Trực tiếp gian bên trong thế nhưng là nhiều như vậy dân mạng tại chứng kiến hôm nay khiêu khích à, nếu là thất bại, Châu Đáo Trai liền muốn từ Vân Thành rút đi. Hơn nữa, chuyện này một khi lên men, coi như Châu Đáo Trai không rút đi, nguyên bản ít đến thương cảm sinh ý, sợ là cơ bản là có thể không đáng kể. Các ngươi ai dám động đến ta đại ca? Diệp Phàm còn không có động thủ, trong đám người truyền đến một hồi gào thét, Vương Phú Quý to lớn cơ thể xuất hiện tại hiện trường. Nhìn thấy xông tới hai cái bảo tiêu, Vương Phú Quý không chần chờ chút nào, quạt hương bổ lớn tay, hai bên của mình bắt được một cái, hung hăng nện ở cùng một chỗ, trực tiếp đánh ngất ném ra ngoài. Phốc phốc. Tôn Đắc Thắng thủ hạ những người hộ vệ kia, mặc dù cũng là võ đạo cao thủ, nhưng Vương Phú Quý hiện tại cũng đã là tông sư cấp bậc cường giả, đối phó những người hộ vệ này, căn bản là như chơi đùa. Trong chớp mắt, Tôn Đắc Thắng bên người bảo tiêu liền toàn bộ bị nện ngất đi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi so đấu bất quá, định dùng mạnh sao? Tôn Đắc Thắng biết mình đối lý, dự định giả bộ đáng thương thay đổi dư luận, ngươi biết ta là ai sao? Ta là tỉnh thành Tôn gia đại thiếu, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Ha ha. Vậy ngươi biết ta đại ca là ai sao? Hắn là Diệp gia bây giờ duy nhất thiếu gia Diệp Phàm, ngươi dám động hắn, ngươi không sợ sao? Vương Phú Quý đem Diệp Phàm thân phận nói ra, Tôn Đắc Thắng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Diệp gia thằng ngốc kia, liền nói vừa rồi tự nhìn đến Diệp Phàm thời điểm, như vậy nhìn con mắt. Mẹ nó, xui xẻo như vậy sao, thế mà gặp một cái đồ đần tới quấy rối. Mình coi như có lý cũng nói không rõ ràng a. Hơn nữa, coi như mình có thể nói rõ, nhưng Tôn gia bây giờ đi trêu chọc Diệp gia, vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào khả năng a, ta giả. Cũng là giả. Diệp Phàm gặp Vương Phú Quý cái này đại ngốc xuân tới liền càng thêm không kiêng nể gì cả, chỉ vào còn lại mấy cái bình sứ hướng Tôn Đắc Thắng đạo. Có một cái tan vỡ bình sứ làm chứng minh, sự tình phía sau liền dễ nói. Nô trưởng quý cũng nắm giữ quyền chủ động, Tôn đại thiếu, còn lại bốn cái, còn muốn cần chúng ta đập ra từng cái tới nghiệm chứng sao? Mấy cái kia bình sứ là cái dạng gì, Tôn Đắc Thắng chính mình lại biết rõ rành rành. Đập ra hoàn toàn chính là đánh mặt mình. Ngươi, các ngươi, coi như các ngươi hung ác. Tôn Đắc Thắng biết, chính mình hôm nay cắm, nhưng đó là thua bởi một cái đồ đần trong tay. Thật không biết Diệp Phàm, đến cùng là trùng hợp phá hủy kế hoạch của mình, hay là cố ý tới phá hư kế hoạch của mình. Nói chuyện đồng thời, Tôn Đắc Thắng liền muốn đưa tay tới bắt Diệp Phàm điện thoại di động trong tay. Nhưng Diệp Phàm cũng không đáp ứng, đổ ước, các ngươi vừa mới đánh cuộc. Người tên lường gạt này, nếu là ngươi thua, các ngươi châu đau trai, liền muốn từ Vân Thành lăn ra ngoài. Các vị bảo, các ngươi nói là như vậy đi. Diệp Phàm hướng về phía Tôn Đắc Thắng quát lớn đồng thời, vẫn không quên kêu gọi trực tiếp gian bên trong hơn trăm vạn dân mạng. Vạn bảo các tất nhiên lựa chọn trợ giúp Diệp gia, như vậy Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn rút không, lần này đụng tới, cái kia liền rút vạn bảo các đem châu đáo trai chèn ép đến cực hạn. Đúng, là nam nhân nên làm đến hứa hẹn. Vừa rồi đổ ước chúng ta thế nhưng là hơn trăm vạn dân mạng cùng chứng kiến, đừng nghĩ chống chế. Trực tiếp gian bên trong dư luận đã bắt đầu sôi trào lên, Tôn Đắc Thắng tức giận răng ngứa một chút, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì vừa rồi hắn đích xác lập được đổ ước. Mặc dù đây chỉ là miệng ước định, không có người nào đến truy cầu thi hành. Nhưng bây giờ là thời đại internet, dân mạng lực lượng là phi thường cường đại. Tôn Đắc Thắng mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ít ra tại trên mặt mũi vẫn là phải muốn tỏ thái độ. Nô trưởng quỹ, ngươi thắng. Ta Châu báo trai, có chơi có chịu, sẽ mau chóng rời đi Vân Thành. Tôn Đắc Thắng bất đắc dĩ hướng về phía ống kính đem lời hứa của mình lần nữa thuật lại một lần. Âm trầm nhìn xem Diệp Phàm đạo, dạng này được chưa? Diệp Phàm hướng bên người Vương Phú Quý dò hỏi, lão Vương, ngươi cảm thấy dạng này có thể sao? Vương Phú Quý có chút ngốc đại cá tử tiềm chất, qua miệng nói không cần. Ba ngày sau, bản thiếu thỉnh mấy đài máy đuổi đất đi qua, nếu là nhìn thấy Châu Đáo Trai còn ở chỗ này, liền đại biểu dân mạng đem bọn hắn đẩy, đại gia có chịu không? Vương Phú Quý đem cái kia to lớn gương mặt tử mắng đến trên màn hình, hướng đám người dân mạng quát lớn. Lập tức lần nữa gây nên trực tiếp gian bên trong các vị dân mạng một phen xôi trào. Hảo, hảo, hảo. Không riêng gì trong trực tiếp gian dân mạng, hiện trường mọi người vây xem cũng đều bắt đầu xôi trào khen hay. Tôn Đắc Thắng từ Diệp Phàm trong tay nhận lấy điện thoại di động, xám xịt đem trực tiếp đóng lại, sau đó cùng chính mình mấy tên thủ hạ liền lăn một vòng rời đi Vạn Bảo Các cao ốc. Hôm nay mất mặt có thể ném đại phát vốn là lòng tin tràn đầy đến tìm Vạn Bảo Các phiền phức, kết quả bây giờ lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, chính mình Châu Đáo Trai đều bị chơi phế đi. Tôn Đắc Thắng, ngươi làm chuyện gì tốt? Ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn đem Vạn Bảo Các cầm xuống sao? Như thế nào vừa rồi ta nhận được điện thoại, toàn bộ là muốn cùng ta Châu Đáo Trai kết thúc hợp tác. Trên mạng trực tiếp là chuyện gì xảy ra? A, Vu Xuân mới từ Vạn Bảo Các cửa chính đi ra, Tôn Đắc Thắng liền tiếp vào điện thoại của cha. Cha, ta lập tức cho ta chạy trở về tới, nói rõ ràng. Ngươi nói cho, ta bây giờ làm như thế nào cho ban giám đốc giao phó, bọn hắn sẽ giết chúng ta, hôn trướng. Tôn Đắc Thắng đều sắp bị trong điện thoại thanh âm của phụ thân chấn điếc lỗ tai. Thở dài một hơi, Tôn Đắc Thắng chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh chóng hướng Tôn gia chạy tới. Mà Vạn Bảo Các trong đại lâu, Tôn Đắc Thắng rời đi về sau, nô trưởng quý ý vị thâm trường liếc Diệp Phàm một cái, cung kính đối với Diệp Phàm cúc hết thảy, Diệp thiếu, hôm nay cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp a. Tấu chương xong, chương 88. Diệp gia muốn ra một con rồng. Nô trưởng quý vô cùng may mắn chính mình hôm nay cách làm, trực tiếp đưa cho Tô Y Tuyết hai cái đồ cổ. Mặc dù cái kia hai cái đồ cổ, giá trị xác thực đã hơn 10 triệu, nhưng Diệp Phàm vừa mới ra tay giúp đỡ giá trị, đã sớm vượt qua ngàn vạn. Nếu là Vạn Bảo Các hôm nay thật đã chúng Tôn Đắc Thắng cái bẫy, từ đây đã mất đi uy tín, không bị đại gia tin tưởng mà nói, tổn thất kia ít nhất là mười mấy ức. Mà nếu như Vạn Bảo Các bị làm hỏng mà nói, tổn thất kia thì càng là trên trăm ức phía trên. Càng quan trọng chính là, Vạn Bảo Các tồn tại, vẫn là khác tác dụng trọng yếu hơn, không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Nô trưởng quý khách khí, ngươi giúp lao bà của ta giúp ngươi là phải. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu. Logic bình thường, câu nói rõ ràng, bên cạnh Tô Ý Lý Tuyết đều nghe có chút mê hoặc. Diệp Phàm hiện tại rốt cuộc là trạng thái thanh tỉnh, vẫn là ngu dại trạng thái. Tô Ý Lý Tuyết đều có chút làm không rõ ràng. Nhưng bây giờ, ở đây nhiều người như vậy, Tô Ý Lý Tuyết cũng không tốt đi thêm hỏi thăm. Ngô trưởng quỹ còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái nhân viên công tác đột nhiên nhanh chóng đi đến Ngô trưởng quỹ bên cạnh, thấp giọng tại Ngô trưởng quỹ bên tai nói, "Ngô lão, tiểu thư nói, món đồ kia có thể lấy ra." "Là?" Nghe thủ hạ lời nói, Ngô trưởng quỹ ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tinh quang. Tiểu thư quả nhiên vẫn là đủ khôn khéo, cũng phát hiện Diệp Phàm tiềm lực. Diệp gia mặc dù gặp trọng thương như thế, nhưng chỉ cần Diệp Phàm còn sống, Diệp gia tương lai tiềm lực thì nhất định là vô hạn. Bây giờ Diệp Phàm đã thức tỉnh, những cái kia đối phó Diệp gia người, sợ muốn nên không ngủ yên giấc. Diệp thiếu, ngài chờ một chút. Ngài giúp Vạn Bảo Các như thế một cái lớn bội vàng, chúng ta nhất định muốn bày tỏ một chút tâm ý của chúng ta. Nói chuyện đồng thời, nô trưởng quý bước nhanh tiến vào phòng trong, lần nữa lúc đi ra, trong tay đã cầm một cái xưa cũ làm bằng gỗ hộp. Diệp thiếu, vật này đặt ở trong tiệm chúng ta đã rất lâu rồi. Lão phu mặc dù nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn không biết nó đến tuột cùng có công dụng gì. Diệp thiếu chính là thiên tài yêu nghiệt, chờ Diệp thiếu chưa tỉnh lại, nhất định có thể phát huy được tác dụng, thứ này cũng coi như có thể phát huy ra hắn giá trị lớn nhất. Nói chuyện đồng thời, nô trưởng quý cung kính đem hộp giao cho Diệp Phàm. Nô trưởng quý mặc dù đã đoán được Diệp Phàm đã thức tỉnh, nhưng Diệp Phàm tất nhiên không có bại lộ chính mình, cái kia nô trưởng quý cũng liền phối hợp cùng một chỗ diễn kịch tốt. A, cảm tạ nô trưởng quý. Diệp Phàm chỉ là phóng thích lực cảm giác của mình đi cảm giác một chút hộp, sắc mặt liền bắt đầu có chút nghiêm trọng. Diệp Phàm là nắm giữ ma đồng, cơ hồ có thể thấu thị đi dò xét tất cả sự vật. Nhưng Diệp Phàm vừa mới cẩn thận cảm giác một chút, lại đột nhiên phát hiện chính mình võ đế tầng diện tinh thần lực, thế mà không cách nào dò xét trong hộp đến tột cùng là đồ vật gì. Đồ vật bên trong hộp bên ngoài, tựa hồ bị một tầng khí tức thần bí bao vây Diệp Phàm trước mắt tinh thần lực và cảm giác lực, thế mà không cách nào đột phá. Nhưng vì thế chính là Diệp Phàm có thể phát giác được đồ vật bên trong hộp đối với Diệp Phàm có mấy phần cảm giác thân thiết. Diệp Phàm cùng Tô Y Tuyết từ vạn bảo các rời đi thời điểm, nô trưởng quý nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng mỉm cười. Diệp gia muốn ra một con rồng à? Ai? Những cái kia đối với Diệp gia người độc thủ, thật là ánh mắt quá nông cạn. Tiếng nói rơi xuống, nô trưởng quý nhanh chóng tiến vào phòng trong mật thất, bấm một cái mã hóa điện thoại. Tiểu thư, ngài để cho giao ra đồ vật, ta đã giao ra. Bất quá, đó là tiểu thư thứ trọng yếu nhất, quan hệ đến cả gia tộc vận mệnh, cứ như vậy giao cho Diệp Phàm, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Lúc này, trong Côn Luân Sơn, một chỗ ưu nhã trong đình viện, một cái bàn chân để trần, ngồi ở trên ghế mây thiếu nữ, cầm trong tay máy tính bảng, nhìn xem phía trên giám sát, đồng thời nghe lấy nô trưởng quý điện thoại. Nô lão, ta tin tưởng ta ánh mắt. Nếu như Diệp Phàm đều không thể che chở gia tộc của ta, vậy ta Nguyễn gia liền phục hưng vô vọng. Nô lão ngài nhớ kỹ, tất nhiên chúng ta đã lựa chọn Diệp Phàm, như vậy thì muốn tín nhiệm vô điều kiện hắn. Về sau Diệp Phàm có bất kỳ nhu cầu, vạn bảo các đều phải không hy bất cứ giá nào hỗ trợ. Dù sao, hắn là nam nhân ta nhìn chúng. Cùng nô trưởng quý cúp điện thoại, thiếu nữ nhìn xem ngoài viện xanh biết rừng rậm, trong miệng tự lẩm bẩm, Diệp Phàm, chúng ta là kiếp trước đã định trước số mệnh, hy vọng ngươi có thể sớm một chút thức tỉnh. Toàn bộ cổ võ giới vốn là có ngươi Diệp gia một chỗ cắm rủi, hy vọng ngươi có thể thật sự quật khởi a. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy. Vân Thành, Diệp Phàm cùng Tô Y Tuyết từ đổ cổ một con đường rời đi về sau. Tô Y Tuyết vừa lái xe, vừa có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi bây giờ đến cùng là thành tỉnh vẫn là ngu dại trạng thái a? Ta đều không hiểu rõ." Nói Diệp Phàm ngu dại, nhưng Diệp Phàm vừa rồi tất cả hành vi, nhìn đều vô cùng phù hợp logic, thậm chí có thể nói là vô cùng xảo diệu, để cho Tôn Đắc Thắng biệt khuất như thế, đã lén bị ăn thiệt thòi, còn không có biện pháp kêu khổ. Y Tuyết lão bà, ta vô cùng không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ta có loại cảm giác. Đầu ta tựa hồ không có phía trước như vậy hôn mê, hơn nữa ta cũng nhớ tới một chút đồ vật, tựa hồ ta phía trước bộ dáng rất lợi hại. Rất nhiều việc, ta đều là bản năng đang hành động. Có lẽ, tại tương lai không lâu, ta liền có thể hoàn toàn nhớ tới chuyện lúc trước Diệp Phàm biết Tô Y Lý Tuyết quan tâm là chuyện gì, vì không để Tô Y Lý Tuyết không đến mức lo lắng quá mức, Diệp Phàm đem trạng thái của mình nói mơ hồ một điểm, nhưng cũng làm cho Tô Y Lý Tuyết thấy được hy vọng. Cái này cũng phù hợp Lôi Thiên Tuyệt nói tới, chính mình cần thời gian chậm rãi thức tỉnh. A, Tiểu Phàm, ngươi cuối cùng thanh tỉnh một chút sao? Quá tốt rồi, Diệp gia bây giờ rất cần ngươi. Nếu như ngươi lại không thanh tỉnh, ta không biết Linh Lung tỷ cùng chúng ta còn có thể kiên trì nổi không. Tô Y Tuyết kích động dừng xe ở bên lề đường, ôm Diệp Phàm khuôn mặt, hung hăng hôn một cái. Tiếp đó tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, Diệp Phàm nếu là thanh tỉnh, chính mình làm Diệp Phàm trước đây tiểu đậu tử, bây giờ cùng Diệp Phàm dạng này như thế, đây chẳng phải là quá thẹn. Tiểu Phàm, đêm qua Tô Y Tuyết có chút ngượng ngùng hướng Diệp Phàm hỏi thăm đến, muốn xem Diệp Phàm tối hôm qua là không đã thức tỉnh. Diệp Phàm đương nhiên biết Tô Y Tuyết là nghĩ gì, Y Tuyết lão bà, đêm qua thế nào? Ngươi ngủ không ngon sao? Có phải hay không ta làm chuyện gì không tốt? Diệp Phàm lần nữa khôi phục thành bộ kia dáng vẻ ngu dại, để cho Tô Y Tuyết đều mê mang, Diệp Phàm lại có chút xí ngốc. Ai? Không có gì. Đi thôi, chúng ta đi tìm Dư Cường tiên sinh, hy vọng hôm nay mang đồ vật hắn có thể đủ ưa thích. Tô Y Tuyết liếc mắt nhìn bên cạnh Ngô trưởng quỹ cho hai cái đồ cổ, một kiện là một bộ đại tống danh họa, mặt khác là một cái ngọc kỳ lân. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nếu như Dư Cường thật là thiên cơ các ám sát đường khẩu người chủ sự mà nói, quản chi là cái này hai cái lễ vật, căn bản vào không mắt của hắn. Có lẽ Dư Cường cũng là đang chờ mình xuất hiện. Thấu chương xong, chương 89. Mời ngươi tôn trọng một chút, ta có lao công. Tây Nam Y Dược Hiệp hội tại Vân Thành vùng ngoại ô phía nam một tòa độc lập trong đại lâu. Đây là toàn bộ Tây Nam khu vực, tất cả y dược đại lão cùng với quan phương liên hợp tổ chức hình thành một cái bán chính thức, nửa dân gian y dược cơ quan. Hắn mặc dù bình thường rất địa thấp, nhưng các đại y dược công ty nếu là muốn sinh sản một loại tân dược hoặc mở rộng quy mô, xây dựng thêm nhà máy các loại đều cần hắn phê duyệt. Cho nên Y Dược Hiệp hội hội trưởng chức vị này liên lộ vẻ vô cùng trọng yếu, trở thành tất cả mọi người theo đuổi vị trí. Nhưng để cho người ta căm tức là, Y Dược Hiệp hội hội trưởng, từ Dư Cường 20 năm trước nhậm chức sau đó, vẫn không đổi qua. Vô luận những người khác nghĩ biện pháp gì, thậm chí vận dụng lên kinh sức mạnh, muốn đem Dư Cường đuổi xuống vị trí kia, đều không thể thành công. Điều này cũng làm cho để cho ngoại giới càng thêm kiêng kỵ Dư Cường bối cảnh và thực lực. Đằng sau các đại công ty, đều chỉ có thể lấy lòng Dư Cường. Mới lên buổi trưa 10 điểm, Dư Cường bên ngoài phòng làm việc trong phòng nghỉ, đã đầy áp người. Bởi vì Tây Nam bên dưới khu vực nửa năm, chỉ có một cái tân dược sinh sản danh ngạch các đại công ty đều sử xuất cả người sức mạnh, đến đây lấy lòng Dư Cường. mà Dư Cường cũng không chút nào kiêng kỵ ưa thích của mình, hết thảy lấy chỗ đưa tới tranh chữ làm tiêu chuẩn. Tô Y Tuyết mang theo Diệp Phàm tiến vào nghỉ ngơi đại sảnh thời điểm, ánh mắt mọi người cũng không khỏi hướng Diệp Phàm cùng Tô Y Tuyết nhìn bên này tới. A, đây không phải Diệp gia kẻ ngu kia sao? Đúng vậy a, Tô Y Tuyết thật đúng là gan lớn, thật sự đem kẻ ngu này tùy thời mang theo bên người. Bất quá, hôm qua Tô gia tân dược buổi họp báo ngươi xem chưa? Tô gia thật sự nghiên cứu ra châu bò như vậy thẩm mỹ thuốc cao, cái này có thể khó lường a. Xem ra Tô gia hôm nay cũng là hướng về phía danh ngạch này tới. Ai, chúng ta đoán chừng đều là phá hôi. Chưa chắc, Tô gia đối thủ một mất một còn, tỉnh thành Kim gia cũng tại mưu cầu danh ngạch này, Kim gia năng lượng trước mắt so Tô gia cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người nói chuyện đồng thời, không khỏi quay đầu nhìn về phòng nghỉ một hướng khác nhìn lại. Bên kia, một người mặc tây trang thanh niên cùng mấy cái trợ lý ngồi ở trên ghế, xung quanh đều rông mấy cái vị trí, căn bản không ai dám tới gần. Không là người khác, chính là tỉnh thành Kim gia đại thiếu Kim Dương. Nhìn thấy Tô Y Tuyết đi vào, Kim Dương trên mặt hiện lên một vòng tà mị mỉm cười. Y Tuyết, đã lâu không gặp a. Ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến. Ngươi nhìn ngươi, gần nhất quá mệt nhọc, đều gầy. Nói chuyện đồng thời, Kim Dương tiện dự định đưa tay hướng Tô Y Tuyết trên gương mặt vuốt ve mà đi. Tô Y Tuyết sầm mặt lại, Kim Dương, mời ngươi tôn trọng một chút. Ta có lao công. Ân. Nhìn thấy Kim Dương cái bộ dáng này, Diệp Phàm lông mày nhíu một cái. Xem ra cái này Kim thiếu cùng Y Tuyết lao bà ở giữa, có chuyện a. Phía trước Diệp Phàm chỉ là đại khái nghe nói qua, Tô Y Tuyết tại cùng Diệp gia thất ca xác định hôn ước phía trước, có một cái vô cùng quấn quýt chặt lấy người theo đuổi, so Triệu Thiên Long còn khó cuốn hơn. Nhưng lúc đó Diệp Phàm không có thâm nhập hiểu rõ, hiện tại xem ra, chẳng lẽ chính là trước mắt Kim Dương sao? Kim Dương cánh tay bị Tô Y Tuyết mở ra, tuyệt không buồn bực, mà là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Diệp Phàm đạo, lão công, Y Tuyết, ngươi nói là chết đi kia Diệp gia thất lang, vẫn là trước mắt kẻ ngu này phế vật. Ha ha. Phía trước, ngươi tiến vào Diệp gia, ta liền không nói cái gì, Diệp gia ta không thể chơi bảo, nhưng bây giờ Diệp gia thất lang cũng đã chết, Diệp gia đều nhanh sụp đổ, ngươi tội gì? Kim Dương sau lưng cầm qua một chùm hoa hồng, hai tay đưa cho Tô Y Tuyết, Y Tuyết, làm bạn gái của ta. Ngươi biết, từ trên cao trung thời điểm, ta liền truy cầu ngươi, đến bây giờ cũng đã gần 10 năm có cảm tình cơ sở, hơn nữa, ngươi hôm nay cũng là hướng về phía y dược sinh sản danh ngạch mà đến a. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta có thể không tranh với ngươi danh ngạch này, nhường ngươi Tô gia cầm tới danh ngạch này, cho đến lúc đó, ngươi Tô gia liền có thể bay lên. Liên hợp ta Kim gia, Tây Nam địa khu dược nghiệp ngành nghề, còn có ai có thể cùng chúng ta tranh phong? Kim Dương nói một mặt chân thành, nói Diệp Phàm đều kém chút tin. Lúc này, Diệp Phàm cũng hiểu rồi, Kim Dương chính là lúc trước Tô Y Tuyết người theo đuổi kia. Bất quá nhìn Tô Y Tuyết dáng vẻ, tựa hồ đối với Kim Dương cũng không ưa. Kim Dương, ngươi có thể hay không đừng nhàm chán như vậy? Phía trước liền đã nói với ngươi vô số lần, ta đối với ngươi không có hứng thú, nhường ngươi không nên quấn quanh ta. Bây giờ ta có lao công, chính là Diệp Phàm. Mặc kệ hắn là dạng gì, ta đều sẽ cho nàng sinh thật nhiều hải tử, ngươi cũng không cần bị đuổi mà mắc cỡ. Tô Y Tuyết gắt gao kéo Diệp Phàm cổ tay, Tiểu Phàm, ngươi không nên tức giận, ta cùng hắn phía trước không có gì. Ta đã là nữ nhân của ngươi, đời này liền nhất định sẽ chỉ là nữ nhân của ngươi. Diệp Phàm nghe trong lòng ấm áp, những thứ này cực phẩm nữ hải, đối với Diệp gia tốt như vậy, còn trung thành như vậy, mình nhất định phải đổi càng mạnh hơn, mới có đủ thực lực bảo vệ bọn hắn. Nghe được không? Lão bà của ta nói, ta là lão công hắn, ngươi dạng này quấn lấy lão bà của người ta, ngươi cần thể diện sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Kim Dương, sát khí lặng lẽ phóng thích, một cỗ xâm nhập linh hồn lực lượng tinh thần xung kích ra ngoài, để cho Kim Dương toàn thân cũng không khỏi run lên. 3. Kim Dương còn không có phản ứng lại, Diệp Phàm đã một tay lấy Kim Dương thủ bên trong hoa hồng đoạt lại, ngã xuống đất, hung hăng đạp chừng mấy cước, đem hoa hồng đạp nát nhừ. Gia gia nói qua, ai nếu là khi dễ lao bà của ta, liền để ta đánh lại. 3. Sau một khắc, Diệp Phàm thế mà thật sự giơ tay một cái tát hung hăng quất vào tại Kim Dương trên mặt, đem Kim Dương nửa bên mặt quất trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Cơ mờ nở. Ngươi mẹ nó, một cái đồ đần, lại dám đánh ta. Ngươi tự tìm cái chết. Kim Dương mới nói hai câu nói, cái gì cũng không làm, lại đột nhiên không hiểu thấu chịu một trận đánh, tức giận Kim Dương nổi trận lôi đình, a xích thủ hạ của mình, liền dự định đối với Diệp Phàm độc thủ. Các ngươi ai đụng đến ta đại ca một cọng tóc gãy thử xem. Các ngươi sợ là quên ta đại ca là ai? Diệp gia duy nhất dòng độc đinh, Diệp gia bây giờ mặc dù nhận lấy trọng thương, cũng không phải các ngươi những thứ này a miêu a cẩu có thể khi dễ. Các ngươi không sợ chết liền thử thử xem. Vương Phú Quý chợt quát một tiếng, từ cửa chính đứng dậy. Trên thân kích động võ đạo khí kình, tại trong cả căn phòng đều nhấc lên một phen khí lãng. Thông sư cường giả. Kim Dương Hòa bên người những cái kia trợ lý đều ngây dại, Vương gia xem như Diệp gia gia tộc phụ thuộc, từ Vương Phú Quý gia gia chính là Diệp Phàm gia gia phó tướng. Vương Phú Quý phụ thân cũng là Diệp Phàm bậc cha chú tướng tài đắc lực. Mặc dù bây giờ Diệp gia thụ trọng thương, nhưng Tiên Long trong quân, Vương Phú Quý phụ thân vẫn là cố hết sức ổn định cục diện. Coi như Diệp gia đổ, Vương gia uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Người Kim Dương mặc dù trong lòng vô cùng oán hận, nhưng đối mặt Vương Phú Quý, còn có Diệp Phàm thân phận còn tại đó, Kim Dương không rằng có bất kỳ quá mức hành động. Ít nhất trên mặt nổi là như thế này, muốn động thủ, cũng muốn vụng trộm động thủ. Làm gì? Các ngươi đều làm càn như vậy sao? Muốn lấy được y dược sinh sản danh nghịch, thế mà còn dám ở đây đánh nhau. Từ trong văn phòng, một người mang kính mắt nam thư ký dậm chân đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám người. Hiện trường bị Vương Phú Quý áp chế bầu không khí, trong nháy mắt tăng dã. Ân. Diệp Phàm lông mày khẽ động, một cái bí thư nho nhỏ, lại là võ tôn thực lực cấp bậc. Mặc dù bí thư kia đem khí tức của mình giấu giếm rất sâu, nhưng chỉ là mới vừa trong nháy mắt như vậy, Diệp Phàm vẫn như cũ tinh tường cảm giác được. Đã như vậy, cái kia Dư Cường ám sát Đường Khẩu người phụ trách thân phận, hẳn là không thể giả. Tấu chương xong, chương 90. Trứng nát. Người bí thư này xuất hiện, đem hiện trường không khí khẩn trương hóa giải, Kim Dương cũng tìm được xuống dốc bậc thang. Hừ, tiểu tử, coi như số người gặp may. Kim Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thả một câu ngoan thoại, tiếp đó có chút oán hận nhìn chằm chằm Tô Y Lệ Tuyết đạo, Tô Y Lệ Tuyết, ngươi tốt nhất đừng hối hận ngươi hôm nay quyết định. Dám cự tuyệt ta Kim Dương, ta bảo đảm ngươi hôm nay mơ tưởng cầm tới y dược sinh sản danh lệch. Đến lúc đó, coi như ngươi có tuyệt thế thẩm mỹ dược cao, thì tính sao? Ngươi không thể sinh sản, đến lúc đó đừng đến cầu ta. Kim Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Y Lệ Tuyết, một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng. Vì hôm nay đi dược danh lệch, Kim Dương thế nhưng là hoa trọng kim, từ cảnh đái trở về hai cái bà bối. Căn cứ vào đại sư nói, phía trên đều ẩn chứa đậm đà cổ pháp khí tức. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Kim Dương từ mọi phương diện con đường biết được đến bí mật tin tức. Đó chính là, Dư Cường coi trọng những đồ cổ kia, phía trên đều dao động thần bí cổ pháp khí tức, mà những cái kia không có cổ pháp khí tức Dư Cường đều trực tiếp pass. Vừa rồi Kim Dương nhìn, Tô Y Lệ Tuyết mang tới hai cái đồ cổ, mặc dù cũng có cổ pháp khí tức ba động, nhưng lại không phải Dư Cường mong muốn loại kia cổ pháp khí tức. Cho nên, Kim Dương kết luận, Tô Y Lệ Tuyết nhất định phải thua. Tô Y Lệ Tuyết nhìn xem khắp phòng người, cũng là rất lo lắng. Dù sao, phía trước Tô Y Lệ Tuyết thỉnh Lôi Thiên Tuyệt Y Thánh đều ra mặt, Dư Cường vẫn như cũ không hé miệng. Bây giờ chính mình chỉ bằng trong tay hai cái đồ cổ, có thể gõ Dư Cường một sao? Nhớ thương người khác lao bà rất rưởi, ngươi làm sao lại có thể kết luận, ngươi nhất định có thể cầm tới danh lệch. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Kim Dương một mắt, tương phản, ta cảm thấy, hôm nay cái này đi dược danh lệch, ta Tô thị tập đoàn quyết định được. Tiếng nói xong, Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Y Lệ Tuyết cổ tay, lao bà, yên tâm, hôm nay đi dược danh lệch, ta nhất định giúp ngươi nắm bắt tới tay. Xác định Dư Cường chính là tiên cơ các ám sát Đường Khẩu người phụ trách, như vậy danh lệch này, Diệp Phàm liền 100% phong tỏa. Dựa theo Long Văn trong giới chỉ truyền lại đưa tin tức, thiên cơ các Đường Khẩu người phụ trách Dư Cường, chính là lao các chủ tuyệt đối tâm phúc, là đáng giá tín nhiệm. Chỉ cần mình lấy ra tín vật, cùng với câu kia ám hiệu, xem như mới các chủ nhân tuyển, Dư Cường không có không phục mình đạo lý. Hừ, một phế vật. Liền ngươi, ngươi dùng cái gì cầm? Dùng miệng sao? Kim Dương chiêu Diệp Phàm cười lạnh đồng thời, đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Diệp Phàm thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, trực tiếp động thủ tát hắn một bạt hai. Mà Kim Dương bản thân cũng là biết một chút võ đạo kinh khí, đều nhanh muốn đạt tới trưởng không cảnh giới, thậm chí ngay cả Diệp Phàm một cái tát đều không né tránh. Vậy thì mang ý nghĩa Diệp Phàm thực lực, dù là bây giờ ngu dại nhưng ít ra cũng còn tại trưởng không cảnh giới phía trên. Sợ lần nữa bị quất cái tát. Kim Dương nói xong, liền nhanh chóng lấy tay bưng kín gương mặt của mình. Bị quất một lần coi như xong, nếu là lại bị rút lần thứ hai, vậy thì thật sự quá mất mặt. Nói ra, mình bị một cái đồ lần đánh, chính mình cũng không tốt nói cái gì a. Mấu chốt thân phận của đối phương ở nơi đó, coi như mình muốn làm cái gì, cũng không dám dễ dàng động thủ. Chỉ có thể ngậm bù hòn. Thế nhưng là, Kim Dương chỉ có hai cánh tay, đưa tay bưng kín gương mặt của mình, lại không bưng bít được chính mình nữa quần. Kim Dương còn không có phản ứng lại, Diệp Phàm đã ra tay rồi, nhấc chân hung hăng một cước đá vào Kim Dương trong đũng quần. Phốc phốc, phốc phốc. Đó là chứng bể âm thanh, Kim Dương lúc đó liền đau bịch một tiếng đổ trên mặt đất, cơ thể bốn lượn trở thành một cái tô bự. A, cơ mờ nở, ta trứng. Diệp Phàm, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Ô ô, cái kia trứng giống bể cảm giác, để cho Kim Dương toàn bộ khuôn mặt đều phồng đỏ bừng, đau toàn thân run rẩy, cuối cùng trực tiếp ngất đi, nằm trên mặt đất giống như chó chết. Kim Dương bên người mấy người hộ vệ kia, có chút e ngại nhìn xem Diệp Phàm, chần chờ một chút, tướng tài Kim Dương nâng đỡ, nhanh chóng hướng về bệnh viện bên kia đưa đi. Kim Dương rời đi, không khí hiện trường lần nữa trở nên tế nhị. Vừa rồi Kim Dương lần thứ nhất bị đánh, có thể nói là trùng hợp, là Kim Dương không có phòng bị. Nhưng Kim Dương lần thứ hai rõ ràng phòng bị, lại lần nữa bị Diệp Phàm đánh tơi bời, hơn nữa trực tiếp đánh ngất đi. Ai nói Diệp gia cái kia tiểu thiếu gia là kẻ ngu? Rõ ràng rất thông minh tốt ta. Còn hiểu được Dương Đông kích Tây, đem Kim Dương đánh thành dạng này. Mọi người đều biết, Kim Dương thực lực đang nắm trong tay phía trên, hầu như đều là tông sư thực lực cấp bậc. Mà Diệp Phàm có thể treo lên đánh hắn, vậy đã nói rõ, Diệp Phàm thực lực ít nhất là tại tông sư phía trên. 5 năm. Diệp gia cái kia thiên tài yêu nghiệt tiểu thiếu gia, mặc dù ngu dại nhưng thiên phú tựa hồ không rơi xuống a. Mọi người xem Diệp Phàm ánh mắt trong khoảnh khắc đều phát sinh biến hóa, thật nhiều gia tộc đại biểu đều đang cảm thán, coi như Kim gia lấy không được danh ngạch này, sợ cũng không tới phiên gia tộc khác. Dù sao, phía trước còn có một cái Diệp gia ủng hộ Tô gia. Mà hiện trường, kinh hãi nhất nhưng là Dư Cường tay phía dưới tên bí thư kia. Hắn mặc dù mang theo kính mắt, nhưng kỳ thật vào mắt kính lại tuyệt không cận thị, đeo kính chẳng qua là vì che giấu một số chuyện nào đó thôi. Vừa mới hắn rõ ràng ngay tại trong phòng, khoảng cách Diệp Phàm gần như vậy, nhưng hắn võ tôn cảnh giới thực lực, không thể ngăn cản Diệp Phàm tập kích không nói, thậm chí hắn căn bản đều không phát giác được Diệp Phàm động thủ như thế nào. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có hai loại kết quả, một loại là Diệp Phàm căn bản không có sử dụng võ đạo khí kình, mà khác một loại nhưng là Diệp Phàm thực lực đã vượt xa quá chính mình, cho nên chính mình căn bản là không có cách phát giác. Các ngươi cũng là nghĩ tranh thủ danh sách kia. Đồ vật lấy ra đi. Vốn là có chút hỏa khí thư ký, phát giác được Diệp Phàm không bình thường sau đó, đối với Tô Y Tuyết thái độ rõ ràng nhu hòa không thiếu. Cảm tạ. Đồ vật ở đây. Tô Y Tuyết cung kính đem mấy thứ giao cho thư ký. Thư ký đem Tô Y Tuyết trong tay đồ cổ lấy đi sau đó, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, tiếp đó hướng trong đại sảnh đám người đảo mắt một cái nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tô gia dược nghiệp đồ vật là một món cuối cùng, danh ngạch đến tuột cùng là ai, rất nhanh liền đi ra, đại gia chờ. Thư ký nói xong, nhanh chóng tiến vào bên trong gian phòng, bất quá 5 phút, liền ôm một đống lớn đồ vật đi ra, các vị, xin lỗi rồi. Lần này đi dược sinh sản danh ngạch, thuộc về Kim gia, khác chư vị, xin dựa theo trình tự đem các ngươi đồ vật lấy về, dư tiên sinh để cho ta cảm ơn các ngươi hảo ý. Ai? Hiện trường đám người một mảnh cảm thán, nhiều người như vậy tranh thủ, mà danh ngạch chỉ có một cái, rất nhiều người kỳ thực cũng là tới thử thời vận thôi. Không được chọn kết quả, bọn hắn là sớm đã có dự đoán. Tô Y Tuyết cũng đầy khuôn mặt thất lạc, tiến lên đem chính mình tặng đồ cổ lấy tới sau đó, chào hỏi Diệp Phàm một tiếng, lao công, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, hướng Tô Y Tuyết đạo, lão bà, trong tay ngươi đồ cổ có thể cho ta xem một chút sao? Tô Y Tuyết hơi nghi hoặc một chút, cho ngươi xem. Bên cạnh Vương Phú Quý vừa đúng nói giúp vào, tẩu tử, để cho ta đại ca nhìn một chút cũng được. Ta đại ca rất lợi hại, lần trước hắn liền phát hiện bà bối. A, Tô Y Tuyết trả lời một tiếng, đưa trong tay đồ cổ đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận đồ cổ trong ngay mắt, cổ tay nhanh chóng chuyển động, vận hành khí kình phi tốc tại đồ cổ trong hộp khắc họa một cái huyền diệu đồ án, đó chính là thiên cơ các chủ mật lệ. Diệp Phàm động thủ trong ngay mắt, dư cường tên bí thư kia tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt sắc bén hướng Diệp Phàm nhìn bên này tới, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Diệp Phàm quan sát vài lần, một lần nữa đem đồ cổ giao cho Tô Y Lệ Tuyết đạo, Y Lệ Tuyết lão bà, cái đồ cổ chân quý nhất này là hộ, nếu không thì ngươi để cho bọn hắn một lần nữa xem. Tấu chương xong, chương 91. Sự tình chuyển cơ. Hộp chân quý hơn. Tô Y Lệ Tuyết nhíu mày trả lời một tiếng. Cái Diệp Phàm này là nói lung tung, hay là thật phát hiện cái gì? Mặc dù Tô Y Lệ Tuyết không hiểu nhiều, nhưng nghĩ tới Diệp Phàm phía trước biểu hiện tình huống, cũng có chỗ chần chờ. Bên cạnh Vương Phú Quý nhưng là có chút đã đợi không kịp, "Tẩu tử, ngươi phải tin tưởng đại ca rất lợi hại, phía trước liền mang theo ta tại thị trường đồ cổ chọn được một cái siêu cấp bảo bối đến đây đi. Tẩu tử, đem đồ vật cho ta đi." Nói chuyện đồng thời, Vương Phú Quý từ Tô Y Lệ Tuyết trong tay đem hộp lấy tới, tiếp đó hướng Dư Cường tên bí thư kia đi qua, "Huynh đệ, nhìn lại một chút." Dư Cường tên bí thư kia vốn là không có ý định tiếp tục xem bởi vì danh ngạch cũng đã quyết định, lại nhìn không có bất kỳ ý nghĩa gì a, nhưng nghĩ tới vừa rồi chính mình trong nháy mắt nhận ra được võ đạo khí kình ba động, cái kia hào diệu khí tức ba động, mặc dù chỉ là trong nháy mắt phát giác, nhưng hắn vô cùng xác định, cái kia võ đạo khí tức chân thực tồn tại. Chẳng lẽ khí tức kia ba động là từ Tô Y Tuyết thẳng ngốc kia lão công trên thân ba động đi ra ngoài? Hừ, nhìn cái gì vậy? Tô Y Tuyết, danh ngạch cũng đã xác định, ngươi còn nghĩ làm gì? Ngươi cho rằng ngươi lấy ra hai thứ, có thể cùng ta lấy ra đồ vật so sao? Dư Cường tên bí thư kia còn chưa mở miệng, cửa gian phòng, Kim Dương lần nữa đột nhiên xuất hiện. Mặc dù trong đũng quần trứng nát, Kim Dương chỉ là đơn giản băng bó một chút, trong đũng quần quấn lấy băng gạc, lấy một bộ rất buồn cười bộ dáng đi vào phòng. Kim Dương đối với đồ cổ của mình vô cùng tin tưởng, cho nên không muốn bỏ qua danh ngạch tuyên bố thời khắc. Kim Dương nói chuyện đồng thời, bản năng đưa tay muốn bắt lấy Vương Phú Quý trong tay đồ cổ hộ, nhưng phát giác được Vương Phú Quý trên thân kích động võ đạo khí kình, lập tức có chút kiêng kỵ lui về sau một bước. "Trương thư ký, ta xem ngài cũng đừng lãng phí thời gian, danh ngạch cũng đã xác định, mau để cho Dư lão ký tên có thể chứ?" Kim Dương có chút đắc ý quên can Dư Cường thư ký. Kim Dương quay đầu nhìn về phía Tô Y Thị Tuyết thời điểm, sắc mặt âm trầm nói, "Hừ, Tô Y Thị Tuyết, ta đã sớm nói, có ngươi cầu ta thời điểm, bây giờ danh ngạch cũng đã xác định, ngươi Tô gia đã không có cơ hội, ngươi Tô thị tập đoàn thẩm mỹ dưỡng nhan cao cho dù tốt, không có sinh sản giấy phép, ngươi có thể làm sao? Cho thể diện mà không cần, ta cũng không tin, bằng bản thiếu thủ đoạn, chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi sao?" Kim Dương hướng về phía Tô Y Thị Tuyết cùng Diệp Phàm dậy một hồi, nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, lúc này mới vội vàng ngậm miệng. Diệp Phàm thực lực có chút quỷ dị, Kim Dương rất kiên kỵ. Ngay mới vừa rồi, Kim Dương đã liên lạc gia tộc bên kia, phái một cái cao thủ mạnh hơn tới bảo vệ chính mình. Tại cái kia cao thủ trước khi đến, Kim Dương không dám quá mức làm cản. "Trương thư ký, ngài làm sao còn bất động?" Kim Dương đô đã tới một hồi lâu, nhưng lại chú ý tới Trương thư ký tựa hồ không hề rời đi dự định, mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Vương Phú Quý cái hộp trong tay. "Ngươi đang dạy ta làm việc?" Trương thư ký ánh mắt sắc bén lóe lên, trừng Kim Dương một mắt, danh ngạch mặc dù đích xác đã tuyên bố, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Trương thư ký một câu nói, trong nháy mắt để cho Kim Dương trong lòng lộn bột nhảy một cái. Trương thư ký Kim Dương trong lòng đã hiện lên một vòng cảm giác bất thường, mà Trương thư ký lúc này chạy tới Vương Phú Quý trước mặt, đưa tay đem Vương Phú Quý cái hộp trong tay cầm lên, hướng Diệp Phàm liếc mắt nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Tô Y Lệ Tuyết. "Tô tổng, cái hộp này, ta cầm đi vào lại để cho Dư lão nhìn lại một chút, nhưng kết quả như thế nào, ta không dám hứa chắc vừa rồi danh ngạch tuyên bố sau đó, hiện trường những gia tộc kia đại biểu vốn là cũng đã dự định rời đi. Nhưng hiện trường lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, Tô gia chỗ cầm đồ cổ, thế mà lần nữa đưa trở về, lấy được một cái cơ hội phục sinh. Sự tình bắt đầu biến có ý tứ. Đại gia lại bắt đầu một lần nữa lưu lại, muốn nhìn một chút sự tình đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển. Ta nói qua, hôm nay danh ngạch là lão bà của ta, ngươi không có bất cứ cơ hội nào." Diệp Phàm thản nhiên nhìn Kim Dương một mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Vương Phú Quý cũng ở bên cạnh nói giúp vào, "Ta đại ca nói danh ngạch là Tô gia chính là Tô gia. Nếu như ngươi dám can đảm cướp Tô gia danh ngạch, ta không ngại đem ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra." "Hừ, Vương Phú Quý, ngươi cho rằng Vương gia ngươi ta Kim gia sẽ sợ sao? Mặc dù Tô gia đổ vật một lần nữa cầm vào, ngươi cho rằng các ngươi sẽ có cơ hội? Nằm mơ giữa ban ngày a." Kim Dương còn tại mạnh miệng. Nhưng Kim Dương tiếng nói vừa dứt, đánh mặt thời khắc liền đến. Cửa phòng đội vã từ bên trong mở ra, Trương thư ký sắc mặt nghiêm túc đi ra, cung kính đi đến Tô Y Lệ Tuyết cùng Diệp Phạm trước mặt, lại còn bái, "Tô tổng, Diệp thiếu, Vương thiếu, Dư lão xin các ngươi đi vào tưởng trò chuyện. A, Tô Y Tuyết có chút khác biệt nhìn xem Trương thư ký, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm như vậy, những cái kia muốn lấy được danh ngạch gia tộc đại biểu, có thể có cơ hội cùng Trương thư ký gặp mặt cũng không tệ rồi, cho tới bây giờ không có cái gì cơ hội cùng Dư lão đơn độc tưởng trò chuyện. Mà như thế đơn độc tưởng trò chuyện ý vị như thế nào, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Trương thư ký, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi danh ngạch Kim Dương Triệt để trợn tròn mắt, tình huống trước mắt liền xem như đồ đần, cũng nhìn ra một chút đầu mối. Vừa rồi danh ngạch hết hiệu lực, các vị mời trở về a. Dư lão mới vừa nói, danh ngạch thuộc về Tô gia, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Trương thư ký nhàn nhạt tuyên bố kết quả, kỳ thực kết quả này, từ trong Trương thư ký vừa rồi hành vi, đại gia đã đoán được đại khái. A, cái này Kim Dương sắc mặt trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Vì danh ngạch này, Kim gia thế nhưng là hao tốn quá nhiều tâm tư a, không riêng gì tiền tài, còn có nhân mạch, có thể nói là bỏ ra lớn vô cùng đại giới, mục đích đúng là vì đẩy ra một cái tân dược. Nếu như bỏ lỡ danh ngạch này, không riêng gì Kim gia phía trước tất cả cố gắng trôi theo dòng nước, hơn nữa Kim gia không thể đúng thời hạn sinh sản thuốc mới, mắt xích tài chính liền sẽ đứt gãy, thậm chí có thể sẽ phá sản a. Trương thư ký Kim Dương còn nghĩ tranh thủ một chút, nhưng Trương thư ký đã dẫn dắt đến Diệp Phạm, Tô Y Y Tuyết, Vương Phú Quý mấy người hướng bên trong gian phòng đi đến. Mấy cái dư cường bảo tiêu đem Kim Dương ngăn lại, lạnh lùng mở miệng nói, "Kim tiên sinh, mời về." Cái này Kim Dương triệt để choáng váng, vừa rồi rõ ràng mình đã lấy được danh ngạch, Tô gia thế mà một lần nữa để cho dư cường nhìn đồ cổ, hơn nữa dư cường lại còn một lần nữa nhận định đồ cổ, còn đem Tô Y Y Tuyết bọn người mời đi bảo, để cho Tô gia lấy được danh ngạch. Tô gia đây là dùng thủ đoạn gì? Kim gia đều bị đánh bại. Rất thần kỳ a, các ngươi đi sao? Ta còn muốn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhìn Kim Dương, vừa rồi cái kia dáng vẻ đắc ý, bây giờ ăn quả đắng a. Nghe chung quanh những gia tộc kia đại biểu xì xào bàn tán, Kim Dương trong lòng khó chịu giống như ăn tưởng, kết quả cuối cùng làm sao lại dạng này. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Kim Dương ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ngân lệ, Tô gia cầm tới danh ngạch thì thế nào? Bây giờ Diệp gia chính là một cái nổ răng lão hổ, đến nỗi Tô gia, Kim gia căn bản không xem ở trong mắt. Thấu chương xong, chương 92. Ta muốn đơn độc cùng Diệp thiếu tâm sự. Bên trong phòng kế, Dư Cường cung kính nhìn xem trước mặt đồ cổ hộ, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cái này đồ cổ, vừa rồi Dư Cường thì nhìn qua, phía trên cũng không có bao nhiêu cổ pháp khí tức ba động, cũng không phải thứ mình muốn. Nhưng lần nữa cầm về thời điểm, cái kia đồ cổ trên cái hộp, thế mà xuất hiện một đạo ảo diệu đường vân đồ án. Bức đồ án kia chính là thiên cơ các chủ mật lệnh. Trước kia, lão các chủ trước khi mất tích, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chính là để cho Dư Cường tại Vân Thành chờ đợi tân nhiệm các chủ xuất hiện. Dư Cường ở đây chờ đợi dòng dã sắp 20 năm, mà bây giờ, các chủ mệnh lệnh xuất hiện lần nữa. Đây là mang ý nghĩa tân nhiệm các chủ xuất hiện sao? Dư Cường làm vì thiên cơ các tối cường sát thủ đường khẩu người phụ trách, mặc dù lao các chủ mất tích nhiều năm như vậy, thiên cơ các nội bộ đã hỗn loạn không thôi, nhưng Dư Cường tay bên trong sát thủ đường khẩu không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, hơn nữa cũng không quy thuận bất luận cái gì phe phái. Dư Cường chung với chỉ có thiên cơ các chủ. Vừa rồi đồ cổ lần thứ nhất lấy đi vào phía trước, trên cái hộp không có bất kỳ cái gì đường vân, mà lần thứ hai lấy đi vào, phía trên liền có ảo diệu đường vân. Vậy đã nói rõ, đường vân là tại vừa rồi trong nháy mắt khắc dấu đi lên. Mới các chủ có thể ngay tại phía ngoài trong phòng tiếp khách. Bởi vì cái này thiên cơ các mệnh lệnh đường vân, chỉ có các chủ bản thân mới có thể khắc dấu, cũng sẽ không chuyển cho bất luận cái gì không phải các chủ người. Khi cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Trương thư ký mang theo Tô Y Địa Tuyết, Vương Phú Quý, Diệp Phàm mấy người xuất hiện trong phòng thời điểm, Dư Cường nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói, "Tô tổng, vừa rồi chiêu đãi chậm trễ, thật sự là thật xin lỗi a." Nói chuyện đồng thời, Dư Cường ánh mắt sắc bén hướng Tô Y Địa Tuyết cùng Vương Phú Quý mấy người quát tới. Tô Y Địa Tuyết trên người có hóa kình cấp bậc phía trên võ đạo khí kình, hơn nữa khí kình ba động cũng không mạnh mẽ, dường như là tu luyện ra võ đạo khí kình mở dạng, rõ ràng không thể nào là thiên cơ các chủ nhân tuyển. Mà Vương Phú Quý Dư Cường là biết đến, Vân Thành Vương gia đại thiếu, thực lực cũng tại tông sư cấp bậc phía trên, đây đã là rất không tệ thành tích. Nhưng Vương Phú Quý thiên phú như vậy cùng năng lực, muốn chấp trưởng toàn bộ thiên cơ các, rõ ràng còn kém chút hòa hậu. Như vậy cuối cùng, còn lại cũng chỉ có Diệp gia cái kia tiểu thiếu gia, người người đều biết Diệp gia đồ đần Diệp Phàm. Diệp Phàm từ 5 tuổi thời điểm, liền biểu hiện ra kinh người thiên phú tu luyện, 15 tuổi liền đã đột phá đến tông sư cấp bậc, thậm chí đều nhanh muốn đột phá võ tôn thực lực cấp bậc. Lúc đó Diệp Phàm biến thái thiên phú, đích xác đã khiến cho Dư Cường chú ý, bởi vì về mặt thời gian tính toán, Diệp Phàm quật khởi, cùng lão các chủ biến mất thời gian hoàn toàn đối bên trên. Lúc đó Dư Cường liền hoài nghi, Diệp Phàm có phải hay không thu được lão các chủ truyền thừa, mới biểu hiện lợi hại như vậy. Nhưng ngay tại Dư Cường dự định xâm nhập điều tra Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm lại xảy ra tai nạn xe cộ, biến ngu dại một thân công phu mất hết, Dư Cường đối với Diệp Phàm điều tra cũng liền chấm dứt. Mà bây giờ, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa tại trước mặt Dư Cường, đồng thời xuất hiện còn có thiên cơ các mật lệnh. Dư Cường không thể không hoài nghi Diệp Phàm. Khi Dư Cường mạnh lớn cảm giác lực hướng Diệp Phàm quét qua, trước tiên cảm nhận được là một cỗ trầm trọng, nồng đậm hơn nữa có mấy phần quen thuộc võ đạo khí kình. Thậm chí có một loại thái sơn chèn ép cảm giác đập vào mặt. Võ đế phương diện. Diệp Phàm biểu hiện võ đế thực lực, ít nhất là tam phẩm võ đế phía trên, mà Dư Cường thực lực, đoạn thời gian trước mới vừa vặn đột phá đến võ đế. Dư Cường còn nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu dò xét thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần phun ra ngoài, thô bạo đem Dư Cường bức ép cơ thể cũng không khỏi lui về sau một bước. Tinh thần kia sức mạnh, tựa hồ cũng thiêu đốt đến Dư Cường sâu trong linh hồn, để cho Dư Cường thân thể đều chấn động kịch liệt rồi một lần. Dư Cường biết, đây là Diệp Phàm đối với cảnh cáo của mình, chính mình dò xét quá mức, vượt qua biên giới. Nhưng Dư Cường có chút hiếu kỳ, Diệp Phàm nếu là thiên cơ các chủ, hơn nữa bây giờ đã là vô cùng thức tỉnh trạng thái, vì cái gì còn biểu hiện một bộ dáng vẻ ngu dại? Bất quá Diệp Phàm nếu đã như thế an bài, tự nhiên có đạo lý của hắn. Dư lão, ngài quá khách khí. Ngài có thể cho Tô thị tập đoàn danh mạch này, Y Lý Tuyết vô cùng cảm tạ, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng ta cảm tạ chi tình. Tô Y Lý Tuyết cảm kích nhìn Dư Cường đồng thời, trong lòng cũng thật là hiếu kỳ, vừa rồi chính mình rõ ràng đem đồ cổ đã đưa cho Dư Cường, lại bị đánh trở về. Vẹn vẹn chỉ là lần nữa lấy về, liền để Dư Cường đổi thay đổi quyết định của mình, vì cái gì à? Tô tổng, ngài không cần cảm tạ ta. Ngài nên cho đồ vật không phải đã cho sao? Cùng ngài công sở nói một dạng, trong hộp đồ vật cũng không trọng yếu, hộp so đồ vật bên trong càng quý giá hơn. Nói chuyện đồng thời, Dư Cường liếc Diệp Phàm một cái, "Tô tổng, về sau Tô thị tập đoàn có ích lợi gì bên trên lão phu, tùy thời mở miệng." "Tô tổng, Vương thiếu, ta muốn đơn độc cùng Diệp thiếu tâm sự, có thể chứ?" Dư Cường cơ bản đã xác định, thiên cơ các chủ chính là Diệp Phàm, chỉ là cần lần nữa xác nhận một chút. Cái này Tô Y Tuyết có chút lo lắng nhìn xem Diệp Phàm, mà Vương Phú Quý cũng một mặt cảnh giác, "Dư lão, cái này không thích hợp à?" Vương Phú Quý biết Diệp Phàm bây giờ còn ở vào ngu dại trạng thái, tùy thời đều vô cùng chú ý Diệp Phàm an toàn. Diệp Phàm biết Dư Cường có lời muốn đơn độc cùng chính mình trò chuyện, hơn nữa Diệp Phàm cũng có một chút sự tình muốn cùng Dư Cường giao phó. Dù sao, thiên cơ các khổng lồ như thế một cái cơ quan, Diệp Phàm hiểu biết còn vô cùng có hạn. Hơn nữa muốn triệt để trưởng khống thiên cơ các, chỉ dựa vào Diệp Phàm một người hiển nhiên là không được. Muốn đối với Diệp gia báo thủ, mặc dù có mâu thân lưu lại những cái kia cơ quan sức mạnh, thêm một cái thiên cơ các đương nhiên sẽ không có lỗi. Y Lý Tuyết lão bà, không có chuyện gì, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Ta có thể bảo hộ chính mình. Diệp Phàm nói chuyện đồng thời, đưa tay bắt Tô Y Lý Tuyết một chút. Tô Y Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng vẫn là cảm giác nhạy cảm đến Diệp Phàm tựa hồ so trước đó đã tốt hơn nhiều, ký ức cùng trí thông minh cũng đã khôi phục không thiếu, có lẽ lưu Diệp Phàm nhiều cùng những người khác tiếp xúc, đối với Diệp Phàm khôi phục vô cùng có chỗ tốt. Cái kia, Phú Quý, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Phàm cũng có thể. Tô Y Tuyết chào hỏi Vương Phú Quý một tiếng, hướng về phía Diệp Phàm gật gật đầu, nhanh chóng rời đi cửa phòng. Tô Y Tuyết cũng không biết chính mình từ đâu tới tự tin, đối với Diệp Phàm vô cùng tin tưởng, nàng tin tưởng Diệp Phàm chắc chắn có thể xử lý được hết thảy, nhất định sẽ khá hơn. Tô Y Tuyết cùng Vương Phú Quý chân trước vừa rời đi đại môn, chân sau Dư Cường liền bắt đầu đập thủ. Trong tay 13 thanh phi đao, mang theo mãnh liệt khí kình, từ 8 cái xảo trá góc độ, lao nhanh hướng Diệp Phàm bắn nhanh mà đến. Tiếng xé gió, đem hư không xé rách, đều phát ra một hồi cực lớn chu chéo. Cái kia kình khí cường đại ba động biểu hiện, Dư Cường sợ kích xạ mà đến trên phi đao, mang theo võ đạo khí kình, đã đạt đến võ đế tầng diện thực lực. Hơn nữa hạ thủ chính là sát chiêu. Diệp Phàm biết, đây là thăm dò, cũng là tuyệt sát. Nếu chính mình thật là thiên cơ các chủ, như vậy những thứ này phi đao chính mình cũng có thể nhẹ nhõm kế tiếp, nếu mình không phải là mà giả mạo các chủ, cái kia Dư Cường liền sẽ thật tốt không lưu tình đem chính mình chém giết. Thấu chương xong, chương 93. Cường thế nghiền ép. Diệp Phàm biết, chính mình nhất thiết phải lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự, để cho Dư Cường có thể đủ hoàn toàn thần phục. Không chần chờ chút nào, Diệp Phàm thuấn di đặc tính toàn lực phát động, cơ thể biến mất tại chỗ, nhẹ nhõm tránh đi 13 thanh phi đao tập kích. Bất quá, Diệp Phàm động tác cũng không có liền như vậy mà ngừng, tam phẩm võ đế thực lực toàn bộ phát huy ra, trên tay võ đạo khí kình đều nhanh muốn thực chất hóa. Điệt La Trảm. Diệp Phàm trong miệng nhẹ nhàng rầy một tiếng, trên tay võ đạo khí kình trong nháy mắt điệt ra 18 lần, vốn là tam phẩm võ đế thực lực, tại trong chốc lát, phát huy được sức chiến đấu, hoàn toàn là cấp số nhân tăng thêm, chân thực sức chiến đấu đều có thể so với võ đế ngũ phẩm thực lực. Ao ngoong. Tại hai cố cường đại kình khí trùng kích vào, trong cả căn phòng không khí đều phát ra một hồi chu chéo. Không khí bị cưỡng ép xé rách, phát ra một hồi sắc bén tiếng nổ vang. 13 thanh phi đao tại Diệp Phàm kình khí cường đại trùng kích vào, vốn là ẩn chứa cường đại lực đạo, nhưng trong nháy mắt bị thúc ép trên không trung dừng lại, dường như là ngưng kết trên không trung. Ân. Phát giác được Diệp Phàm thực lực trong nháy mắt lấy được điên cuồng như vậy tăng lên, Dư Cường ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Diệp Phàm thực lực thế mà so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn, đều đạt đến võ đế ngũ phẩm thực lực. Cái này, giang giác, giang giác. Theo Dư Cường phi đao trên không trung dừng lại, sau một khắc, những cái kia phi đao tại kình khí cường đại xung kích nghiền ép phía dưới, toàn bộ vỡ vụn thành một đống mảnh vụn, hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Chỉ là một chiêu, thực lực cao thấp, lập tức phán đoán rõ ràng. Diệp Phàm thực lực hoàn toàn là nghiền ép Dư Cường. Nếu như Diệp Phàm muốn động thủ giết Dư Cường mà nói, Dư Cường có thể tránh đi khả năng tinh chất phi thường nhỏ. Các chủ cho tội, thuộc hạ Dư Cường, bái kiến các chủ. Thuộc hạ Trương Siêu, bái kiến các chủ. Khi phi đao rơi xuống đất trong nháy mắt, Dư Cường lập tức hướng trên mặt đất quỳ xuống, cung kính hướng Diệp Phàm bái kiến. Bí thư bên cạnh Trương Siêu cũng quỳ xuống đất bái kiến. Hai người quỳ lạy đồng thời, trong lòng cũng rất là khiếp sợ và kinh hỉ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn đợi sắp 20 năm các chủ, thế mà ngay tại bên cạnh, chính là Diệp gia thằng ngốc kia thiếu gia. Diệp Phàm ngu dại trước đây thiên phú, bọn hắn là biết đến, mới có 15 tuổi thì đến được cảnh giới tông sư. Bây giờ càng là đạt đến võ đế tầng diện trình độ. Mấu chốt là Diệp Phàm bây giờ mới chừng 20 a, đợi một thời gian, Diệp Phàm lại là thành tựu ra sao? Thiên cơ các được cứu rồi. Diệp Phàm tự mình đi qua một bên trên ghế ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đứng lên đi." Đột nhiên xuất hiện các chủ lệnh, các ngươi có chỗ hoài nghi, cần thăm dò có thể hiểu được. Hiện tại các ngươi có bất kỳ nghi hoặc, có thể hướng ta hỏi thăm. Thuộc hạ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bây giờ các chủ xuất hiện, tất nhiên là lao các chủ mệnh lệnh, ta sẽ xuất lĩnh sát thủ đường cầu, phục tùng vô điều kiện các chủ bất cứ mệnh lệnh gì. Dư Cường mặc dù đứng lên, nhưng vẫn như cũ rất cung kính đứng tại trước mặt Diệp Phàm, một mặt thành kính. Diệp Phàm nhìn xem bộ dáng Dư Cường, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Quả nhiên cùng Long Văn trong chiếc nhẫn lao đầu kia nói tới một dạng, Dư Cường là giá trị tín nhiệm. Trước mắt, biết thân phận ta cũng chỉ có ngươi cùng bằng lão. Thiên Cơ các lao các chủ vẫn lạc thời gian dài như vậy, nội bộ chắc chắn đã sớm xuất hiện vấn đề, ta cần thời gian xử lý. Trước mắt không có những nhiệm vụ khác cần ngươi thi hành, bất quá ta cần ngươi âm thầm đi điều tra tin tưởng, đến cùng là ai muốn đem ta Diệp gia diệt môn, ta cần chứng cứ mặt khác, cùng Diệp gia có liên quan bảy cái gia tộc, cần Thiên Cơ các từ mọi phương diện giúp cho che chở, phụ trợ. Diệp Phàm biết, chính mình mặc dù đem Sở Phong chém giết, đem Triệu gia, Vương gia, Lý gia diệt môn, nhưng đối phương trả thù nhất định sẽ tới càng thêm điên cuồng. Nếu là mình không tiện ra mặt thời điểm, dựa vào Hạ Hạo, Quách Lập chờ người thực lực, sợ còn chưa đủ. Nếu là vận dụng Diệp gia sức mạnh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ chính mình. Mà để cho Thiên Cơ các sức mạnh ra tay, cùng với du hồn sức mạnh từ bên cạnh phụ trợ, là biện pháp tốt nhất. Là thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực che chở bảy cái gia tộc. Diệp gia tình huống, Dư Cường là biết đại khái. Diệp Phàm nói tới là cái nào bảy cái gia tộc, Dư Cường tự nhiên tin tưởng. Khi Diệp Phàm từ bên trong đi ra, Tô Y Tuyết cùng Vương Phú Quý một mặt lo lắng tiến lên dò hỏi, "Đại ca, lão công, ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm mỉm cười, "Không có việc gì." Đằng sau Trương thư ký cùng theo đi ra, cung kính hướng Tô Y Tuyết đạo, "Tô tổng, đây là chúng ta Dư lão ký tên qua sinh sản giấy phép." Tô gia tùy thời đều có thể là tiến hành tân dược sinh sản. Nếu như Tô tổng gặp bất cứ phiền phức gì, tùy thời có thể liên hệ ta hoặc Dư lão, đây là chúng ta danh thiếp. Nói chuyện đồng thời, Trương Siêu đưa trong tay hai tấm danh thiếp đưa cho Tô Y Lệ Tuyết, ánh mắt bên trong đều có mấy phần e ngại. Trước mắt Tô Y Lệ Tuyết, đây chính là các chủ phu nhân a may mắn, chính mình phía trước không có làm khó Tô Y Lệ Tuyết, nếu không mình chết cũng không biết chết như thế nào. Cảm tạ Trương thư ký. Từ Dư Cường ở đây rời đi, ngồi ở trong xe sau đó, Tô Y Lệ Tuyết vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Lão công, Dư lão cùng ngươi nói cái gì a?" "Còn có ngươi đến cùng dùng phương pháp gì để cho Dư lão đột nhiên đồng ý đem giấy phép danh ngạch cho ta Tô thị tập đoàn?" Tô Y Tuyết bây giờ đối với Diệp Phàm càng ngày càng hoài nghi Diệp Phàm đã sớm thức tỉnh. Nếu nói như thế, chính mình buổi tối cùng Diệp Phàm như thế thân mật, cũng quá ngượng ngùng. Dù sao, Tô Y Tuyết một mực đem Diệp Phàm coi như là ngu dại trạng thái, thật nhiều động tác cùng tư thế, cũng là Tô Y Tuyết chủ động dẫn đạo Diệp Phàm đi làm. "Không nói gì a, ta chỉ là tại phương diện đồ cổ có chút nghiên cứu, phát hiện cái hộp kia bí mật, Dư lão cùng ta thảo luận rồi một lần đồ cổ phân biệt tri thức." Diệp Phàm giải thích như vậy. Phía trước lái xe Vương Phú Quý vội vàng nói giúp bảo, "Đúng vậy, tẩu tử, ta nói qua, ta đại ca tại phương diện đồ cổ là có chính mình thủ đoạn." Tô Y Tuyết còn nghĩ tiếp tục hỏi thăm vài câu, đột nhiên nhận được điện thoại của công ty, "Tô tổng, tỉnh thành bên kia có người đến tìm ngài, nói là lúc trước Tô thị tập đoàn cùng bọn hắn ký kết qua một cái trọng đại hạng mục, bây giờ nếu không thi hành hạng mục, liền muốn bồi thường kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Nghe được thư ký gọi điện thoại tới, Tô Y Tuyết trong lòng không khỏi lộ bộ nhảy một cái, sắc mặt một chút liền trắng bệch. Nên tới cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Nhị thúc lúc đó uống say một lần sai lầm, cuối cùng muốn cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu a. "Hảo, ta lập tức trở về." Tô Y Tuyết cúp điện thoại, đối với trước mặt Vương Phú Quý đạo, "Phú Quý, lái xe đi Tô thị tập đoàn, đợi lát nữa ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút Tiểu Phàm, ta muốn đi công ty xử lý một chút sự tình." Nhưng Tô Y Tuyết không biết là, Diệp Phàm đã đem Tô Y Tuyết trong điện thoại nội dung nghe rõ ràng. Tô thị tập đoàn lại gặp phải phiền toái, mặc dù Diệp Phàm tạm thời không biết là cái gì, nhưng có một chút Diệp Phàm dám khẳng định, đây nhất định là trường các lao bên kia những người kia bắt đầu trả thù. Nếu không đem Tô thị tập đoàn đè xuống, bọn hắn uy nghiêm liền sẽ chịu đến đả kích thật lớn, hắn và bọn hắn cùng nhau động thủ đối phó Diệp gia người, sẽ hoài nghi thực lực của bọn hắn. Tấu chương xong, chương 94, đường cái tập sát. Diệp Phàm cùng Tô Y Lệ Tuyết từ Dư Cường nơi đó rời đi thời điểm, Kim Dương nhìn chằm chằm Tô Y Lệ Tuyết, mang theo một cái đội xe ở phía sau theo dõi Diệp Phàm cùng Tô Y Lệ Tuyết bọn người, mơ hồ lộ ra một cái ú chữ hình, đem Tô Y Lệ Tuyết xe bao quanh. Đằng sau một chiếc màu đen xe thương vụ bên trong, Kim Dương bên người một cái thủ hạ có chút chần chờ đạo, "Kim thiếu, thật muốn đối với Tô tiểu thư động thủ sao?" "Ngài thế nhưng là muốn theo đuổi Tô tiểu thư đó a?" Kim Dương lạnh lùng nhìn thủ hạ một mắt, quát lớn, "Lão tử cần ngươi dạy ta làm việc, làm cho tất cả mọi người đọc thủ, đục vào. Lão tử muốn là sản xuất cho phép danh ngạch, hiểu không?" Kim Dương chi phía trước đích xác đối với Tô Y Lệ Tuyết có ý tứ, nhưng Tô Y Lệ Tuyết đã rõ ràng cự tuyệt hắn, Diệp Phàm cái kia hôn đảng còn để cho Kim Dương ngay trước nhiều người như vậy mất mặt. Cùng Tô Y Lệ Tuyết so sánh, rõ ràng sinh sản giấy phép càng trọng yếu hơn. Lần này nếu là không cầm về được giấy phép, Kim gia thiệt hại liền lớn, về nhà lao cha đoán chừng muốn đào hắn một lớp ra đi. Lại lấy Kim Dương đối với Diệp Phàm cùng Tô Y Lệ Tuyết đã sớm hận răng ngứa một chút, nhất định phải xả ra cơn tức này. Là theo Kim Dương ra lệnh một tiếng, từ Tô Y Lệ Tuyết màu làm xe BMW nút tả hữu, mấy xe minibus, còn có mấy chiếc xe tải nhỏ, toàn bộ ra tốc hướng về Diệp Phàm mấy người cỗ xe xung kích đi qua. Diệp Phàm ngồi ở trong cỗ xe, từ Dư Cường nơi đó khi xuất phát, liền cảm nhận được những cái kia truy kích cỗ xe. Những thứ rác rưởi này cỗ xe, bằng vào Diệp Phàm bây giờ tam phẩm võ đế thực lực, coi như không có bất luận cái gì những thứ khác ngoại lực phụ trợ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, đem bọn hắn nghiền ép, cho nên căn bản không quan tâm. Bất quá Diệp Phàm còn không có động thủ phía trước, Vương Phú Quý đã phát giác tình huống bên ngoài, "Đại ca, tẩu tử, ngồi bước vàng, có người muốn giết chúng ta." "Hừ, ta lão Vương cũng không phải dễ khi dễ như vậy." Tiếng nói rơi xuống, Vương Phú Quý một cước đạp cần ga tận cùng, cỗ xe gào thét liền xông ra ngoài, trong nháy mắt tới nhấn ga một cái hoàn mỹ phiêu dật, nhẹ nhõm đem tả hữu hai chiếc xe tải nhỏ va chạm né tránh. Phanh! Vương Phú Quý lái xe hướng trước mặt đánh tới thời điểm, đằng sau hai chiếc xe tải nhỏ kịch liệt đụng vào nhau, đầu xe trong nháy mắt báo hỏng. Cơ mờ nở. Đằng sau, cách đó không xa, xe thương vụ bên trong, Kim Dương nhìn thấy tình huống trước mắt, trong miệng đều nhận không gạch sổ một câu nói tụ, mẹ nó vận khí thế mà hảo như vậy. Tiếp tục hành động, đừng có ngừng. Lao tử cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh chết các ngươi. Vì hành động lần này, Kim Dương đô điều tập mấy chục chiếc xe chiến hành động chung, là quyết tâm muốn Diệp Phàm cùng Tô Y Lệ quyết mệnh. Càng nhiều cỗ xe ra tốc hướng Diệp Phàm gào thét mà đi. Mà Diệp Phàm cùng Kim Dương đô không biết là, tại đường phố đến một đầu khác, một cái lưng còn trong xe, mấy người đang cầm lấy vô vọng xa kính nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Có ý tứ, chúng ta còn không có động thủ, Kim Dương đổ động thủ trước. Thanh niên để ống nằm xuống, nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bên người thanh niên, thủ hạ đề nghị, thiếu gia, nếu không thì chúng ta đi lên thêm một mũi lửa. Trợ Kim Dương một chút sức lực, trực tiếp đem Diệp Phàm giết chết tính toán. Thanh niên cười lạnh, Diệp Phàm nếu là như thế liền dễ chết, 5 năm kia phía trước hắn liền đã chết. Hừ, lại nói, các ngươi đừng quên, Sở Phong đội trưởng tự mình đến Vân Thành động thủ, võ tôn cảnh giới thực lực đều vẫn lạc. Mặc dù chúng ta thu được tin tức là du hồn động thủ, nhưng Diệp gia sau lưng chắc chắn không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, hay là trước tiếp tục xem nhìn lại nói. Trên đường phố, Vương Phú Quý triệt để thể hiện ra chính mình cao siêu kỹ thuật lái xe, phi tốc trên đường tả hữu di động, giống như lái xe điện đụng, một lần lại một lần tránh đi Kim Dương An xếp hàng những xe kia chiếc va chạm. Liên tiếp tránh né vài chục lần sau đó, Vương Phú Quý cũng hỏa. Mẹ nó, có hết hay không? Vương Phú Quý trên trán cũng đã tràn đầy đại hãn, thần kinh độ cao tập trung. Tẩu tử, nhanh cho Quách Tú mới gọi điện thoại, để cho bọn họ tới người trợ giúp. Vương Phú Quý mắt thấy càng nhiều cỗ xe vây quét tới, đã vượt ra khỏi khống chế của mình, này mới khiến Tô Y Tuyết gọi điện thoại, cùng Quách Lập cầu viện. Hảo. Tô Y Tuyết vừa gọi thông điện thoại, từ đường cái phía trước, bốn chiếc xe tải nhỏ, thế mà nghịch hành, song song lấy hướng bên này đánh thẳng tới, đem Vương Phú Quý tất cả lộ phong kín. Mà ở phía sau, đồng dạng cũng là bốn chiếc xe tải nhỏ, đem con đường cũng phong tỏa chết. Kim Dương ngồi ở trong xe, nhìn xem tình huống trước mắt, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Thử. Lần này, xem các ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Muốn giết một người, hai nạn xe cộ đơn giản chính là phương pháp tốt nhất ta. Chỉ cần ngươi Tô Y Địa Tuyết chết, Tô gia danh ngạch còn thế nào đi thi hành. Đến nỗi Diệp Phàm, nếu là mình thật sự giết Diệp Phàm, sợ còn có người muốn cảm tạ mình a. Kim gia muốn phát đạt. Kim Dương khắp khuôn mặt là đắc ý, vì chính mình an bài hành động cảm thấy kiêu ngạo. Vương Phú Quý đối mặt tuyệt cảnh như thế, cũng thật sự triệt để gấp gáp rồi. Nhanh. Đầu tử, mang theo đại ca xuống xe. Chúng ta từ bên cạnh trong bùn hoa đào tẩu, ta bảo vệ các ngươi. Vương Phú Quý xem như Diệp Phàm trung thực chó săn, thời khắc đều đang phụ trách Diệp Phàm an toàn. Diệp Phàm biết, Vương Phú Quý bây giờ tông sư thực lực cấp bậc, đối mặt trọng đại như thế tai nạn xe cộ, nếu là toàn lực tránh né, chính mình bảo vệ mình vấn đề không lớn, nhưng phải đồng thời bảo hộ ba người, Vương Phú Quý rõ ràng có chút phí sức. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Phàm vừa dự định xuất thủ thời điểm, khía cạnh mặt khác một đầu trên đường cái, hai chiếc 20 tấn xe tải hạng nặng gào thét lao đến, không như lệ, vừa vặn đem cái kia 8 chiếc xe tải nhỏ toàn bộ xung kích vỡ vụn, ép thành một đoàn sắt vụn. Những cái kia xe tải nhỏ, nặng mấy tấn, tại trước mặt xe BMW đút, còn rất có lực sát thương, nhưng ở trước mặt những cái kia xe tải hạng nặng, liền giống như dây rán, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp toàn bộ nghiền nát. Cơ mờ nở. Gì tình huống? Trùng hợp như vậy. Kim Dương nhìn thấy tình huống trước mắt, triệt để trợn tròn mắt. Vương Phú Quý cũng sờ soạn một cái mồ hôi trán trâu, quá may mắn. Tô Y Tuyết nhưng là trên mặt hiện lên một đạm mừng rỡ, quay đầu một mặt si mê nhìn xem Diệp Phàm. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Tô Y Tuyết giác quan thứ 6 biết, đây hết thảy khẳng định cùng Diệp Phàm có quan hệ. Hai chiếc xe tải hạng nặng đem những cái kia xe tải nhỏ giải quyết sau đó, hai cái tài xế nhanh chóng nhảy xuống, lặng lẽ hướng về phía Diệp Phàm phương hướng làm một cái động tác. Diệp Phàm nhìn rõ ràng, đây là Thiên Cơ Các nội bộ thủ thế. Thiên Cơ Các nhanh như vậy liền ra tay rồi sao? Dư Cường làm vì sát thủ đường khẩu người phụ trách, tại thời gian bên trong nhanh như vậy, đều an bài người bảo hộ tại bên cạnh mình. Xem ra Dư Cường có thể lực thủ đoạn, cũng là thượng giai, cùng Bàng Hải mở dạng, cũng là Thiên Cơ Các nội bộ một văn một võ hai đại tướng tài đắc lực. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, có những thứ này tướng tài đắc lực ủng hộ, Diệt Diệp ra cả nhà những người kia, nhất định sẽ rất nhanh nổi lên mặt nước, nợ máu trả bằng máu. Có Thiên Cơ Các sức mạnh âm thầm gấp rút tiếp viện, Kim Dương An xếp hàng những xe kia chiếc, toàn bộ đều không hiểu thấu bị những thứ khác cố xe đụng, hay là tài xế bị đánh, toàn bộ đều trong nháy mắt đi ngòi. Kim Dương tại trong xe thương vũ khí đều nhanh điên rồi, mắng to, mẹ nó gì tình huống? Tất cả đều là heo sao? Người an bài thế nào? Những thứ này người vì cái gì đều không đáng tin cậy như vậy? Thấu chương xong, chương 95. Trả thù tới nhanh như vậy, mới đút tiền tổn thất tinh thần. Kim thiếu, ta không có a. Cái này một số người cũng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng chọn lựa, lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Kim Dương bên người thư ký vội vàng mở miệng nói, tình huống hiện tại, hiển nhiên là có người âm thầm ra tay. Bằng không thì làm sao có thể có hai chiếc lái xe đồng thời xuất hiện tại Tô Ý Thế Tuyết cố xe tả hữu? Kim thiếu, nếu không thì, chúng ta hay là trước nhanh chóng rút lui a. Kim Dương bên người người bí thư này, thật sự có liền đem bàn trải. Từ tình huống trước mắt phân tích, hắn mặc dù không có thật sự tham dự chân tướng sự tình chủ tính, nhưng lại đem chân tướng sự tình suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá lúc này Kim Dương đô giết đỏ cả mắt, kế hoạch tinh vi như thế, đều không thể giết chết Tô Y Địa Tuyết, như vậy về sau còn có cái gì cơ hội? Rút lui cái lông gà a. Hôm nay nếu không chết bọn hắn, về sau chúng ta còn có cái gì cơ hội? Kim Dương vô cùng rõ ràng, hôm nay nếu để cho Tô Y Lý Tuyết rời đi, sau này mình muốn lần nữa đối với Tô Y Lý Tuyết độc thủ, độ khó sẽ càng lớn. Hơn nữa, cái kia sinh sản danh lệch rơi vào Tô thị tập đoàn trong tay, tin tức chẳng mấy chốc sẽ lên men. Cho đến lúc đó, Tô gia phát triển thì sẽ càng tới càng cấp tốc, mà Kim gia uy tín, phát triển đều biết chịu đến nghiêm trọng xa lánh. Hôm nay, nhất định phải cầm xuống Tô Y Lý Tuyết, ít nhất cũng phải để cho Tô Y Lý Tuyết không thể làm động, tham dự công ty lãnh đạo. Ngươi đi qua, mở mặt khác hai chiếc xe, cùng ta cùng một chỗ đục vào. Kim Dương ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ngân lệ, lão tử cũng không tin tà, hôm nay liền không đánh chết ngươi sao? Một cái đồ đần cùng một cái nương môn. Kim Dương nhìn chung quanh một chút, phu cận đã không còn những thứ khác xe tải, xe con các loại. Vừa rồi Diệp Phàm cùng Tô Y thì Tuyết bị sắp xếp của mình cố xe va chạm lúc, có xe tải tới cứu viện. Mà bây giờ chính mình lần nữa độc thủ, coi như còn có người muốn cứu Diệp Phàm, cũng không khả năng nhanh như vậy đi. Kim thiếu, tốt a. Kim Dương bên người thư ký mặc dù bằng mọi cách không tình nguyện, nhưng Kim Dương đô mở miệng, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lên một chiếc xe khác, thúc giục Bảo Tiêu xe khởi động chiếc, cùng Kim Dương cùng một chỗ tiếp tục hướng Diệp Phàm cùng Tô Y Lý Tuyết cố xe truy kích mà đi. Lúc này, trong ghế xe Tô Y Lý Tuyết nhìn xem tình huống xung quanh, đều sợ ngây người. Tám chiếc truy kích xe của mình chiếc, như thế vây quét chính mình, ở lúc mấu chốt, cư nhiên bị đột nhiên xông tới hai chiếc xe tải cản lại. Tô Y Lý Tuyết cũng là hào môn gia tộc Thiên Kim, tự nhiên biết, đây không phải trùng hợp. Tô Y Lý Tuyết quay đầu nhìn Diệp Phàm, nàng nghi ngờ chính là, đây rốt cuộc là Diệp Phàm an bài sức mạnh, vẫn là lực lượng khác trong bóng tối bảo hộ. Diệp Phàm chỉ là cùng Dư Cường trao đổi một chút đồ cổ giám định tri thức, Dư Cường liền thay đổi lúc đầu quyết định, đem sinh sản danh ngạch cho mình sao? Tô Y Tuyết như thế nào cũng không tin, nhưng có một chút Tô Y Tuyết xác định là tự chọn Diệp Phàm, hẳn là chọn đúng. Mặc dù đi theo Diệp Phàm, còn sẽ có một đoạn thời gian khổ cực muốn đi, bất quá cuộc sống tương lai chắc chắn là quang minh. Ông ngong, Vương Phú Quý vẫn còn tiếp tục lái xe, nghe phía sau động cơ gào thét, sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh lùng mở miệng nói, còn tới. Lão hổ không phát huy, ngươi thật sự cho rằng ta là con mèo bệnh sao? Vương Phú Quý đem tay áo kéo lên tới, hướng về phía Tô Y Lý Tuyết đạo, tẩu tử, ngươi trước tiên hỗ trợ nắm phương hướng một chút bản. Nói chuyện đồng thời, Vương Phú Quý cả người trực tiếp từ trong cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Tông sư đỉnh phong thực lực không có bất kỳ cái gì giữ lại, Vương Phú Quý đối mặt đằng sau đánh thẳng tới một xe mini bật huy động trong tay nắm đấm trực tiếp đập tới. Ầm ầm. Vương Phú Quý trên cánh tay kinh khí cường đại trực tiếp đem toàn bộ đầu xe đập bạo, xe mini vạn trong nháy mắt ngừng lại, đầu xe bắt đầu bốc lên khói đen. Vương Phú Quý động thủ trong nháy mắt, Diệp Phàm trong xe nhìn rõ ràng, Vương Phú Quý trên lưng mơ hồ hiện lên một đạo kim sắc lưu quang. Huyền Vũ Giáp. Vương Phú Quý trong thân thể thế mà ẩn chứa một đạo thể chất đặc biệt đường vân, Huyền Vũ Giáp, nếu là có thể triệt để kích hoạt nắm giữ mà nói, đó chính là tối thiên nhiên hộ thuẫn. Vận dụng thỏa đáng mà nói, võ đế phía dưới công kích, tại Huyền Vũ Giáp phía dưới, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chính mình người huynh đệ này, quả nhiên cũng không kém đi. Diệp Phàm khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, xem ra, đằng sau có đôi khi, còn muốn tiếp tục đem Vương Phú Quý thực lực để thăng một chút. Mặc dù gia hỏa này đầu óc có chút chất phác, nhưng chiến đấu vẫn là không chút nào hàm hồ. Xe mỹ nữ bạn Kim Dương tên bí thư kia, bởi vì xe mỹ nữ bạn dừng lại, trong nháy mắt bị đụng bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đội vàng từ trên xe bỏ xuống hướng về nơi xa bỏ đi. Ầm ầm. Kim Dương tên bí thư kia mới vừa rời đi không đến 5m, sau lưng xe mỹ nữ bạn trực tiếp nổ tung. Một màn như thế, mặt khác một bên, còn không có xông tới Kim Dương lần nữa ngây ngẩn cả người, mẹ nó. Cái này Vương Phú Quý, cũng là đồ đần sao? Thật sự không muốn xông a. Kim thiếu, chúng ta còn muốn tiếp tục xông lên sao? Kim Dương tài xế trước mặt, bị hù bắp chân đều đang run rẩy. Tình huống trước mắt, nếu là xông lên, đó hoàn toàn là tặng đầu người a hướng cái rắm, lúc này còn không đi, ngươi chờ chết sao? Kim Dương tức giận tại tài xế trên đầu gõ một chút, Kim Dương đã cảm nhận được, một cỗ siêu cấp cường đại võ đạo khí kình đang nhanh chóng tới gần. Tại đường cái đối diện, một đoàn đội xe đang theo bên này gần lại gần mà đến, hơn phân nửa là Diệp Phàm cứu binh tới. Tài xế kia như được đại xá, hắn không thể đem chân ga giẫm lên trong bình xăng đi, cỗ xe gào thét liền xông ra ngoài. Hôm nay là thật sự cầm Diệp Phàm cùng Tô Y thì Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể đằng sau lại tiếp tục tìm cơ hội đầu thủ. Ai? Mặc dù không cam tâm, nhưng Kim Dương thủ ở dưới người đều chết sạch. Leng keng. Kim Dương cố xe mới vừa rời đi mấy trăm mét, điện thoại đột nhiên thu đến một đầu tin nhắn, lập tức cho Tô thị tập đoàn chuyển khoản mới ức, khi đối với Tô tổng tiền tổn thất tinh thần, bằng không ngươi sẽ hối hận. Ân. Kim Dương trong lòng lộ bộ nhảy một cái. Tô thị tập đoàn sau lưng còn có cái gì đại lao không có ra tay sao? Trả thù nhanh như vậy liền đến. Bất quá suy tư mấy giây, Kim Dương liền không có đem cái tin này coi như một chuyện. Bây giờ rác rưởi tin nhắn đều nhiều như vậy, có thể là cố ý uy hiếp chính mình. Bất quá sau một khắc, Kim Dương bên người Bảo Tiêu liền hoảng sợ chỉ vào Kim Dương lồng ngực đạo: "Kim thiếu, ngài trước ngực. Trước ngực ngực ta phía trước thế nào?" Kim Dương có chút không rõ ràng cho lắm túi đầu hướng trước ngực mình xem xét, chỉ thấy trước ngực mình tụ tập mấy cái điểm đỏ, dường như là bị tay bắn tỉa phong tỏa. "A." Cái này Kim Dương thần kinh lập tức bắt đầu căng cứng, nhanh lái xe đến công sự che chắn phía dưới trốn đi. Mặc dù Kim Dương không xác định những thứ này điểm đỏ có phải là hay không tay bắn tỉa khóa chặt chính mình ý tứ, nhưng Kim Dương không dám đánh cược. Thuốc cuộc, vậy chính là mình tính mệnh. Phanh. Kim Dương cố xe còn tại di động, ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên một hồi tiếng súng. Sau một khắc, Kim Dương bên người Bảo Tiêu trực tiếp bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Leng keng. Kim Dương thủ trên máy lại một đầu tin nhắn phát tới, lần này là hộ vệ của ngươi, cảnh cáo một lần cuối cùng, lần tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Thấu chương xong, chương 96. nhận túng đưa tiền. Ngươi tránh nhất thời, chẳng lẽ ngươi còn có thể tránh một thế sao? Chúng ta người ở khắp mọi nơi, cho ngươi 10 giây tự hỏi thời gian. Mặt khác một đầu tin nhắn phát tới đồng thời, Kim Dương phát hiện mình trước ngực điểm đỏ lần nữa nhiều mấy cái, lại là từ bất đồng phương hướng bắn tới. Tình huống như thế, đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Đó chính là nói, âm thầm bảo hộ lấy Diệp Phàm những người kia, rõ ràng không chỉ một, mà là rất nhiều. Kim Dương trong lòng kịch liệt chấn kinh, Diệp Phàm không phải một cái đồ đần sao? Diệp gia rõ ràng cũng đã gần rơi đài, từ đâu tới nhiều người như vậy nhân thủ tới bảo vệ Diệp Phàm? Thực lực của đối phương vừa rồi Kim Dương đã thấy, nói ám sát hộ vệ của mình, sau một khắc trong nháy mắt liền đem bảo tiêu giết, nếu là mình còn dám chậm trễ một chút, sợ mạng của mình thật sự sẽ bỏ ở nơi này. Ta cho, ta đưa tiền tốt ta. Trong miệng nói chuyện đồng thời, Kim Dương vội vàng xuống xe, hướng về trong hư không giơ hai tay lên, tiếp đó nhanh chóng móc điện thoại ra, bấm điện thoại của cha, cha. Cứu ta, lập tức cho Tô Thị tập đoàn chuyển tiền 10 ức, ta bây giờ bị người dùng súng ngắm ngắm chuẩn lấy đồ hôn trướng. Ngươi không phải đi tranh thủ sinh sản danh ngạch sao? Như thế nào bị uy hiếp muốn 10 ức? Đầu bên kia điện thoại, Kim Dương phụ thân vô cùng tức giận, một mực nhắc nhở ngươi, nhường ngươi khiêm tốn một chút, ngươi cuối cùng không nghe, bây giờ tốt đi. Cha, ngài nhanh lên an bài thu tiền à, ta chỉ có 10 giây thời gian, nếu là trễ nữa, ngài liền đợi đến cho nhi tử nhặt xác à. Kim Dương rất là bị khuất, đều lúc này, cha mình tại sao còn ở nơi đó nói thầm, trước tiên cứu mạng quan trọng á. Hảo. 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 Ta lập tức an bài chuyển tiền. Kim Dương lão cha lúc tuổi già có con, thật vất vả có một đứa con trai như vậy, ly kỳ ghê gớm. Mới lúc đối với Kim gia tới nói, mặc dù cũng là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Kim Dương tính mệnh tới nói, không đáng kể chút nào. Đầu bên kia điện thoại, Kim Dương phụ thân rất nhanh sắp xếp xong xuôi chuyển tiểu. Khi chuyển tiểu tin tức xác định trong nháy mắt, Kim Dương phát hiện mình trước ngực điểm đỏ biến mất. Đồng thời mà đến còn có một đầu tin nhắn, về sau an phận một chút, dám can đảm tìm Diệp thiếu, Tô tổng, cùng với Tô thị tập đoàn nửa điểm phiền phức, chúng ta tùy thời muốn mạng của ngươi. Nhìn xem điện thoại nội dung của tin nhắn, Kim Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn biết, chính mình lần này cắm, hơn nữa gặp hạn rất triệt để. Hoa lớn như vậy giá cả từ ngoại cảnh vận chuyển đồ cổ trở về, vốn là dự định từ dư cường nơi đó lấy được sinh sản danh ngạch. Kết quả không chỉ sinh sản danh ngạch bị Tô thị tập đoàn đoạt đi, chính mình đối với Tô Y Lý Tuyết cùng Diệp Phàm an bài ám sát cũng thất bại, mà khác còn đền cho Tô thị tập đoàn 10 ức tiền tổn thất tinh thần. Mấu chốt cho đến bây giờ, đến tột cùng là ai trong bóng tối bảo hộ Diệp Phàm cùng Tô Y Lý Tuyết, là ai tại đối với Kim Dương độc thủ, Kim Dương hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý thuyết, dù là Kim gia tìm Tô thị tập đoàn đòi hỏi thuyết pháp, đều danh không chính, luôn bất thuận. Bởi vì Kim gia xoay qua chỗ khác 10 ức, đi chú đều nói rất rõ ràng, là tự nguyện quyên tặng, còn có quyên tặng hợp đồng. Đáng giận. Kim Dương hung hăng một quyền đập trên ghế ngồi, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng âm trầm. Tô Y Tuyết cái này xú nương môn, còn có Diệp Phàm thằng ngốc kia, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử không đối phó được các ngươi, tự nhiên sẽ tìm có thể đối phó người đến của các ngươi đối phó các ngươi. Nhất định sẽ không để cho các ngươi có cái gì tốt hạ tràng. Cách đó không xa, một mực tại xem kịch vui thanh niên, nhìn thấy Kim Dương giơ hai tay đến ngoài xe đầu hàng, khóe miệng hiện lên một vòng tà mị mỉm cười, hướng về phía thủ hạ bên người đạo, thấy được chưa? Diệp gia nội tình, so người ta trong tưởng tượng đều mạnh hơn. Cho nên, không nên tùy tiện động thủ. Một khi động thủ, liền muốn 100%, không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Là, thiếu chủ nói rất đúng, ta sẽ tiếp tục sắp xếp người theo dõi điều tra, chờ cơ hội. Đi thôi. Thanh niên đối với thủ hạ biểu hiện rất hài lòng, phất phất tay để cho thủ hạ rời đi, ánh mắt nhưng là tà mị hướng Diệp Phàm chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, tự lẩm bẩm, ha ha, chỉ có dạng này người mới xứng làm đối thủ của ta a. Cuối cùng không phải nhàm chán như vậy. Khi thanh niên hướng Diệp Phàm bên kia nhìn đồng thời, Diệp Phàm tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt sắc bén hướng thanh niên chỗ phương vị nhìn lại. Võ đế tầm diện cường đại cảm giác lực thả ra ngoài, bên kia lại không có bất cứ gì thường nào. Bất quá Diệp Phàm giác quan thứ 6 lại có thể rõ ràng cảm nhận được, có chút quỷ dị, bên kia khẳng định có chính mình không có phát giác được ẩn tàng cao thủ. Cũng là chút cảm giác này, để cho Diệp Phàm ý thức được, trên thế giới này có quá nhiều hướng ra bản thân nhận thức phạm vi bên ngoài cường giả, chính mình còn cần tiếp tục cố gắng, tranh thủ có cao hơn đột phá mới được. Mẫu thân lưu lại cho mình nhiều như vậy thủ đoạn cùng trợ lực, chắc chắn không phải đơn giản để cho chính mình tranh bá đại hạ đơn giản như vậy. Du hồn phía trên, cùng với phía trên thiên cơ các, chắc chắn còn có tồn tại càng cường đại hơn. Chỉ là, chính mình trước mắt trình độ, còn chưa đủ chạm đến thôi. Không sao. Một chiếc xe khác, coi như hắn chạy nhanh. Vương Phú Quý đem bên trong một chiếc xe trực tiếp đập bạo, vốn đang dự định đi đập bạo một chiếc xe khác nhưng Kim Dương chạy tương đối nhanh, mà Vương Phú Quý lại lo nghĩ Diệp Phàm cùng Tô Y Lý Tuyết lọt vào phương diện khác tập kích, cho nên liền từ bỏ truy sát. Vương Phú Quý trí thông minh, căn bản không phát hiện được, kỳ thực là âm thầm có những người khác hỗ trợ chặn lại hôm nay ám sát. Vương Phú Quý lái xe hướng Tô thị tập đoàn chạy tới thời điểm, Diệp Phàm trong đầu thì tại suy xét, Tô thị tập đoàn phải đối mặt phiền phức, mình đã hỗ trợ giải quyết không thiếu. Hôm nay lại là ai muốn âm thầm giở trò quỷ? Bất quá bây giờ Diệp Phàm, sau lưng đã đứng không ít siêu cấp cơ quan cùng gia tộc sức mạnh, còn có mẫu thân lưu lại những cái kia át chủ bài, Diệp Phàm không có như vậy tìm đập rộn lên. Có cùng những người kia vật tay tư bản, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vân Thành tai nạn xe cộ vừa mới kết thúc, trở về tỉnh thành Nhâm Tuyết Doanh lại gặp phải một trận khác quỷ dị tai nạn xe cộ. Nhâm Tuyết Doanh từ Vân Thành đào đến một bộ bút tích thực cổ họa, hơn nữa gặp một cái để cho chính mình thuận mắt nam nhân, Nhâm Tuyết Doanh rất vui vẻ, cùng thị nữ bên người cùng một chỗ lái xe trở về tỉnh thành, định cho gia gia an bài phía sau tiệc sinh nhật. Nhưng ngay tại cỗ xe phía dưới cao tốc, Tiến Bảo Hoa đều tỉnh thành sau đó, tại một cái ngã tư đường, Nhâm Tuyết Doanh ngồi cỗ xe gặp phải phiền toái. Một cái ngã tư đường, bốn phương tám hướng, lại có bốn chiếc xe tải hạng nặng, đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng về Nhâm Tuyết Doanh xe con va chạm mà đến. Nhâm Tuyết Doanh rõ ràng là dựa theo đèn xanh đèn đỏ quy quy củ củ hành động, nhưng trong nháy mắt bị bốn chiếc xe tải hạng nặng vây vào giữa, 360 độ không góc chết đoàn đoàn bao vây, hung hăng va chạm mà đi. Những cái kia xe tải hạng nặng đều kéo lấy tảng đá, trọng lượng 10 phần, nếu là va chạm bền chắc, cái kia Nhâm Tuyết Doanh xe con chỉ sợ muốn bị đè ép thành một tấm đĩa sắt. Đáng chết, bọn hắn cũng bắt đầu không kiêng nể gì như thế sao? Nhìn xem tình huống trước mắt, Nhâm Tuyết Doanh trong miệng dày một tiếng, tại Nhiệm Tuyết Doanh trong lòng, nàng kỳ thực đại khái có thể đoán được là người nào độc thủ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn lại dám cản rỡ như thế, dưới ban ngày ban mặt, tại hoa đều đối với Nhâm Tuyết Doanh động tay. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn chiếc xe tải, không có bất kỳ huyền niệm gì hung hăng đụng vào trên Nhâm Tuyết Doanh xe con, đem Nhâm Tuyết Doanh ngồi xe con đè ép thành một đoàn sắt vụn, Nhâm Tuyết Doanh căn bản không có bất kỳ cái gì tránh né chạy trốn cơ hội. Tấu chương xong, chương 97. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mau báo cảnh sát. Đánh 120 gọi xe cứu thương. Ai? Bây giờ gọi xe cứu thương sợ cũng vô dụng a. Không thấy xe con đều đụng biến hình, trở thành một đoàn sắt vụn, người làm sao có thể còn sống? Đáng tiếc à, vừa rồi ta thấy được, lái xe là hai cái cô nương, còn trẻ như vậy liền không có tính mệnh. Thảm liệt như vậy hai nạn xe cộ, hiện trường lập tức tụ tập một nhóm lớn người, trong đám người những cái kia bác gái, đại gia đều rối rít cảm thán, có chút thậm chí còn nghĩ tiến lên hỗ trợ. Trong bốn chiếc xe tải nặng, mấy cái tài xế cầm trong tay bình rượu, lung la lung lay xuống xe, tiếp đó trực tiếp ngồi sập xuống đất, căn bản không có chạy trốn dự định. Rất rõ ràng, chủ tính lần hành động này người là hiểu luật pháp, say rượu va chạm dẫn đến tử vong, cũng liền phán mấy năm thôi, không có tử hình. Trong đám người, mấy cái đeo kính râm thanh niên lên kiểm tra trước một phen, nhìn thấy xe con đều thành bộ dáng kia, lặng lẽ chụp hai phát ảnh chụp, tiếp đó cấp tốc cẩn giấu vào đám người sau lưng, bấm một cái mã hóa điện thoại. "Lão bản, ảnh chụp ngài nhìn thấy đi." Bốn chiếc xe tải hạng nặng đem Nhâm Tuyết Doanh xe con đều va chạm thành như vậy, tuyệt đối không có khả năng có việc mạng. Vì để tránh cho bại lộ, chúng ta trước hết rút lui. "Hảo." Mấy tên thanh niên kia vừa mới rút lui, bốn chiếc xe tải nặng ở giữa bị va chạm thành sắt vụn xe con đột nhiên nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, là trọng lực mấy cước từ bên trong đá băng. Tiếp đó, một phiến biến dạng cửa xe từ bên trong bị mở ra. Nhâm Tuyết Doanh cùng thị nữ bên người Tiểu Tình lung lay từ trong xe đi ra, đầu còn có chút mơ hồ. Thị nữ Tiểu Tình trên trán bị đụng vỡ một đường vết rách, không lớn, máu tươi cũng đã ngừng chảy xuôi. Mà Nhâm Tuyết Doanh toàn thân thế mà một điểm vết thương cũng không có, liên phá ra chỗ cũng không có. Chấn kinh mấy giây sau đó, Nhâm Tuyết Doanh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xe con. Toàn bộ xe con cũng đã bị đụng không có một chỗ hoàn hảo đều vỡ vụn trở thành bã vụn, nhưng lại duy trì có buồng điều khiển trước sau, lưu lại hai thước rộng chỗ, vừa bạn dung nạp lái xe Tiểu Tình, cùng với ngồi ở phía sau Nhâm Tuyết Doanh an toàn né tránh va chạm. Cái này sao có thể? Nhâm Tuyết Doanh nhíu mày tự hỏi cảnh tượng trước mắt, liền chỗ kế tài xế cũng đã vỡ vụn, liền duy trì có lưu lại chỗ người lái chính phòng hoàn hảo như vậy. Cái này không khoa học. Tiểu thư, cái này Tiểu Tình ở bên cạnh cũng nhìn thấy tình huống trước mắt, phát giác được vô cùng không bình thường. Nhâm Tuyết Doanh vẫn còn đang suy tư, đột nhiên cảm giác cổ tay của mình một hồi phỏng, túi đầu hướng trên cổ tay mình nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ thấy Nhâm Tuyết Doanh trên cổ tay, cái kia vốn là xanh biếc vòng tay, lúc này đã biến đen kịt một màu, than hóa. Kịch liệt nóng bỏng cảm giác đau, chính là từ vòng tay chỗ vị trí truyền đến. Nhâm Tuyết Doanh hơi nghi hoặc một chút đưa tay đi chạm một chút trên cổ tay mình vòng tay, sau một khắc, cái kia đã biến đen như mực vòng tay, liền biến thành một mảnh bột mịn, theo gió tiêu tan. Mà Nhâm Tuyết Doanh cổ tay trên da thịt, nhưng là lưu lại một vòng ảo diệu đường vân, còn lập loè lưu quang, ba động mấy lần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhâm Tuyết Doanh cực kỳ thông minh, hơi suy tư mấy giây, trong nháy mắt hiểu rồi, là hắn. Nhâm Tuyết Doanh nghĩ đến tại Vân Thành thời điểm, Diệp Phàm cuối cùng đem trên cổ tay mình vòng tay lấy đi, tiếp đó nhanh chóng ở phía trên khắc dấu một chút cái gì. Chẳng lẽ lúc đó Diệp Phàm chính là tại trên tay mình vòng tay khắc dấu những đường vân này? Chắc chắn là như thế này. Nhâm Tuyết Doanh gia tộc sức mạnh khổng lồ, tiếp xúc đồ vật so người bình thường cũng muốn nhiều hơn nhiều. Nhâm Tuyết Doanh vô cùng rõ ràng, trên thế giới này có như vậy một loại người, bọn hắn cứ gọi là phù sư, bọn hắn là có thể khắc dấu một chút đặc thù đường vân, ở lúc mấu chốt phát huy ra tác dụng đặc biệt. Mà Diệp Phàm chắc chắn chính là cái loại người này. Tiểu thư, là ai? Vân Thành cái kia xoái ca. Thị nữ bên cạnh nghi ngờ một chút, nhìn thấy Nhâm Tuyết Doanh biểu lộ, lập tức liền đoán được đại khái, hắn cứu được tiểu thư một mạng, ơn nghĩa như thế, tiểu thư không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp à. Khanh khách thị nữ ở bên cạnh trêu ghẹo một tiếng, hai người sống sót sau tai nạn, lại cười làm một đoàn. Nhâm Tuyết Doanh mặc dù ngoài miệng tại phản bác Tiểu Tình, nhưng trong nội tâm là ngọt ngào. Đây là vận mệnh thần kỳ sao? Để cho chính mình cùng người đại ca kia ca gặp nhau lần nữa, tiếp đó sinh ra nhiều như vậy liên quan. Bất quá nghĩ đến hôm nay ám sát, Nhâm Tuyết Doanh sắc mặt không khỏi trầm xuống, những người kia quá kiêu ngạo, lại dám cản rỡ như thế. Gia Gia còn chưa có chết. Thứ hơi chần chờ một chút, Nhâm Tuyết Doanh bấm Gia Gia điện thoại, "Gia Gia, ta Hoa đều gặp tập kích, có người muốn ta chết, ngài lập tức phái người tới một chuyến." Vân Thành, Diệp Phàm còn tại đi Tô thị tập đoàn trên đường, đột nhiên phát giác được trên tay một cái ký hiệu phát sinh biến hóa, khỏe miệng không khỏi mỉm cười. Nhâm Tuyết Doanh huyết quang thai hướng tới nhanh như vậy sao? Phù Bình An nhanh như vậy liền có hiệu quả, bất quá từ chính mình cảm giác đến tình huống đến xem, Nhâm Tuyết Doanh hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Vậy cũng tốt. Diệp Phàm vừa thu hồi suy nghĩ, điện thoại đột nhiên thu đến Quách Lập gửi tới một cái tin tức. "Phàm ca, Bàng lão bên kia truyền đến tin tức, tỉnh thành Lưu gia lại bắt đầu hành động, Lưu Nhiên nhi tử Lưu Hạo tự mình đến đây Tô thị tập đoàn, nghe nói là muốn thi hành phía trước Tô gia nhị gia sau khi say rượu ký kết một cái hợp đồng, nếu như xử lý không thích đáng, toàn bộ Tô thị tập đoàn đều phải bồi đi vào. Bất quá, Bàng lão đang điều tra Lưu gia thời điểm, phát hiện Lưu Hạo một cái bí mật. Lưu Hạo mặc dù là người âm tàn, nhưng lại vô cùng yêu mẹ của mình, thế nhưng là mẫu thân hắn tại hắn lúc mười mấy tuổi ngoài ý muốn nhảy lầu tử vong, Lưu Hạo một mực tại điều tra chân tướng. Nhưng chân tướng sự tình lại là, bởi vì thánh sứ trong tổ chức, một cái đại lão coi trọng Lưu Nhiên lão bà, cho nên Lưu Hạo phụ thân tự mình đem lão bà đưa đến thánh sứ đại lao trên giường. Lưu Hạo đã từng đối ngoại buông tha lời nói, nếu người nào có thể tìm tới hại chết mẫu thân hung thủ, hắn có thể tại báo thù sau đó đem tính mệnh đều giao ra. Tương quan chứng cứ ta đã phát đến Phạm Ca hồng thư. Diệp Phàm nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Cái này Lưu Nhiên thật đúng là ngoan nhân à, vì Lưu gia phát triển, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng có thể hy sinh. Nếu như Lưu Hạo biết sự tình chân tướng, cái kia Lưu gia liền náo nhiệt. Nhi tử cùng phụ thân đao kiếm đối mặt, ha ha, có ý tứ. Lưu gia điên cùng như vậy khống chế Triệu gia, Lý gia, Vương gia tới đối phó Diệp gia, cũng là bọn hắn nên có kết quả bi thảm. Trong tay có Lưu Hạo thứ cần thiết, Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ tới đối phó Lưu Hạo phương pháp. Y Tử Tuyết lão bà, ta cùng đi với ngươi công ty à, có lẽ công chuyện của công ty, ta có thể giúp được cái gì? Diệp Phàm ôn nhu ôm Tô Y Tử Tuyết cánh tay, đem đầu tựa ở Tô Y Tử Tuyết trên bờ vai. Tô Y Tử Tuyết hơi chần chờ 2 giây, nghĩ đến Diệp Phàm trước đây đủ loại biểu hiện, gật đầu nói, "Hảo." Diệp Phàm mặc dù bây giờ vẫn là ngu dại trạng thái, nhưng ở đồ cổ một con đường thời điểm, Diệp Phàm cũng đã nói hắn tựa hồ đã nhớ tới một vài thứ, trí thông minh đang nhanh chóng khôi phục. Phía trước Diệp Phàm trí thông minh một mực duy trì tại 7, 8 tuổi, bây giờ ít nhất chắc có mười mấy tuổi dáng vẻ đi. Diệp Phàm tại không có xảy ra tai nạn xe cộ phía trước, tính tổng cộng nhiều người như vậy mạnh, nói không chừng còn thật sự có thể phát huy được tác dụng. Thấu chương xong, chương 98. Ai nói ta là kẻ ngu, liền đánh gây răng hắn. Tô thị tập đoàn, một đám cao tầng tụ tập tại trong phòng họp, khẩn trương nhìn xem thượng thủ một thanh niên. Thanh niên kia không là người khác, chính là tỉnh thành Lưu gia tới Lưu Hạo. Tất cả mọi người thấy rõ đây là Tô gia nhị gia Tô Minh Hạo Tô tổng đại biểu Tô thị tập đoàn cùng ta Lưu gia ký kết đánh cược hợp đồng, trước kia Lưu gia cho Tô thị tập đoàn đầu tư một ức, Tô thị tập đoàn cần đem quy mô mở rộng, trong vòng 3 năm sinh sản tổng ngạch muốn đột phá 100 ức, thị trường phân ngạch muốn đột phá 50, nếu như làm không được, Lưu gia đem toàn diện tiếp quản Tô thị tập đoàn. Hơn nữa, căn cứ vào hợp đồng ước định, không chỉ Tô thị tập đoàn tài sản muốn quy Lưu gia, hơn nữa kèm theo điều kiện bên trong nói rất rõ ràng, Tô gia hạch tâm đệ tử đều phải nghe Lưu gia an bài. Theo lý thuyết, ta Lưu Hạo nếu là coi trọng Tô gia cái nào đó nữ tử, bọn hắn đều phải vô điều kiện phục dịch ta. Cái hợp đồng này là có đại hạ võ đạo liên minh con dấu công chính, các ngươi không cần hoài nghi. Ta đã điều tra một chút, Tô thị tập đoàn mấy năm gần đây quy mô cũng liền mấy chục ức, quy mô hiển nhiên là không có đạt tiêu chuẩn a. Tô thị tập đoàn ta Lưu gia phải chuẩn bị tiếp quản, các vị hay là trước đem chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị kỹ càng, tiếp đó sau khi suy nghĩ một chút như thế nào phụ trợ ta tới kinh doanh Tô thị tập đoàn a. Lưu Hạo ngồi ở vị trí đầu, một mặt đắc ý. Có phần kia hiệp ước trong tay, Lưu Hạo còn không thể nhẹ nhõm nắm Tô gia sao? Chỉ cần cầm chắc lấy Tô gia để cho Tô gia ăn quả đắng, như vậy đối với phía trên liền có chỗ giao phó. Những cái kia đối với Diệp gia người độc thủ, cần chính là khiến người khác nhìn thấy, trợ giúp Diệp gia kết quả bị thảm. Lưu thiếu, ngươi nói hợp đồng, tính chân thực chúng ta tạm thời không thể xác định. Hơn nữa Tô tổng không ở công ty, mệnh lệnh của ngươi, chúng ta không thể thi hành. Công ty mấy cái cao tầng, đối với Tô Y Lý Tuyết vẫn là rất ủng hộ. Mặc dù trên hợp đồng có công ty con dấu, nhưng đại gia cũng không định nghe Lưu Hạo mệnh lệnh. Ha ha, mang xuống cũng không bất cứ ý nghĩa gì, Tô gia đứng đội Diệp gia thời điểm, nên muốn đến kết quả của mình. Lưu Hạo lạnh lùng dày một tiếng, còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, cửa phòng họp từ bên ngoài mở ra. Tô Y Tuyết cùng Diệp Phàm, Vương Phú Quý đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lưu Hạo, Tô Y Tuyết không khỏi quát lớn, "Lưu Hạo, ngươi quá hèn hạ. Năm đó hợp đồng, ngươi biết rất rõ ràng, đó là nhị thuốc sau khi uống rượu say ký kết, lúc đó chúng ta liền nói qua chuyện này, rõ ràng ước định, cái kia hợp đồng hủy bỏ, ngươi bây giờ dạng này lấy ra, có ý tứ gì?" Tô Y Tuyết đến, hiện trường Tô thị tập đoàn những cao tầng kia trong nháy mắt thở dài một hơi, tựa hồ tìm được người lãnh đạo một dạng. "Ha ha, ta có ý tứ gì? Cái này không nhiều rõ ràng sao? Đối với Tô thị tập đoàn những cái kia tài sản, ta có thể không cần. Nhưng đối với Tô tổng, cái này tuyệt mỹ dáng người, ta thế nhưng là rất muốn thử một chút ta. Ngược lại trên hợp đồng là ước định như vậy, Tô tổng không có tư cách cự tuyệt. Bằng không, Tô gia tất cả mọi người đều sẽ gặp phải võ đạo liên minh truy sát, Tô tổng hẳn là hiểu rõ a." Lưu Hạo ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Tô Y Y Tuyết, nếu là ánh mắt có thể hành động, chỉ sợ Lưu Hạo sớm đã dùng ánh mắt đem Tô Y Y Tuyết thời hết. Cái kia giàu có xâm lược ánh mắt, nhìn Tô Y Y Tuyết toàn thân không được tự nhiên. Đứng Tô Y Y Tuyết bên người, cơ thể của Diệp Phàm bỗng nhúc nhích, ngăn tại Tô Y Y Tuyết phía trước, nhẹ nhàng nắm Tô Y Y Tuyết cổ tay đạo: "La bà, đừng sợ, có ta ở đây." Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, lại làm cho Tô Y Y Tuyết trong lòng run lên. Diệp Phàm đúng là lớn rồi sao? Biết muốn bảo vệ lão bà của mình. Mặc dù chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một câu nói, lại làm cho Tô Y Y Tuyết cảm nhận được nồng nặc cảm giác an toàn. Lưu Hạo đối với Tô thị tập đoàn độc thủ, vốn chính là hướng về phía Diệp Phàm tới, nhìn thấy Diệp Phàm ra mặt, trên mặt hiện lên một vòng kinh bỉ, đây chính là Diệp gia kẻ ngu kia tiểu năng trí tuệ sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế mà gả cho ngươi, thực sự là uổng phí mù. Buổi tối ngươi biết như thế nào ngủ sao? Không bằng chúng ta tìm khách sạn, ta hiện trường cho ngươi dạy học. Lưu Hạo ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ta mị, sáng rực nhìn chằm chằm Tô Y Y Tuyết. Tô Y Tuyết tuyệt mỹ dáng người, Lưu Hạo thế nhưng là nhớ thương thời gian rất lâu a, nếu là đặt tại dưới thân, chắc chắn siêu cấp thoải mái. Từ lao bả của ta vị trí lăn xuống đi. Diệp Phàm tiến lên một bước, một tay lấy Lưu Hạo cổ bắt được, cưỡng ép hướng một bên nằm kéo, còn có, lao bả của ta nói qua, ai dám mắng ta là kẻ ngu, liền đánh gãy răng hắn. 3. Không chần chờ chút nào, Diệp Phàm huy động cánh tay của mình, hung hăng một cái tát quất vào Lưu Hạo trên mặt. Lưu Hạo má trái trong nháy mắt xuất hiện 5 cái có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay, nửa bên mặt đều đỏ sưng phồng lên. A, cợt mở nở, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi cũng xứng đánh ta? Lưu Hạo đau tại chỗ nhảy nhót, một mặt không thể tưởng tượng nổi, trong miệng gào thét đồng thời, quay người hướng bên cạnh mình một cái áo xám lao giả nhìn lại. Vương thúc, đây là gì tình huống? Lưu Hạo lại xuất phát phía trước, liền nghe nói qua liên quan tới Diệp Phàm một ít chuyện, biết Diệp Phàm không dễ trọng, cho nên chuyên môn đem trong nhà tối cường bảo tiêu mang đến. Vương thúc thực lực cũng đã gần muốn đạt tới võ tôn cảnh giới, tại Tây Nam khu vực đều có nhất định uy danh. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nếu là có người muốn đối tự mình động thủ, Vương thúc sẽ ở đối phương động thủ phía trước, liền đem động tác của đối phương cản lại a. Vì cái gì hôm nay thế mà để cho Diệp Phàm đắc thủ? Lưu thiếu, cái này Diệp Phàm có chút quỷ dị. Hắn động tác quá nhanh, ta vừa rồi căn bản không có phát giác được. Lưu thiếu cẩn thận mới là tốt. Áo xám lao giả sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Xem như võ đạo cường giả, hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi Diệp Phàm động thủ tốc độ có bao nhanh. Hắn tông sư đỉnh phong thực lực, đều không thể thấy rõ Diệp Phàm động thủ như thế nào, như thế thực lực, sợ ít nhất cũng là tại võ tôn cảnh giới phía trên căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Bây giờ Vương Thúc cũng hiểu rồi, vì cái gì phương hướng Tây Bắc tới cường giả, mang theo nhiều cao thủ như vậy, đều tại Diệp gia vẫn lạc. Du hồn ra tay giúp đỡ là một cái phương diện, nếu như không có du hồn giúp Diệp gia, phương hướng Tây Bắc những cường giả kia, liền thật có thể đem Diệp gia diệt sao? Sợ là chưa hẳn a. May mắn, hôm nay tới Vân Thành, cũng không phải tới so đấu vũ lực. Lưu Hạo hôm nay tới, chủ yếu là lợi dụng võ đạo liên minh hợp đồng tới kiếm chuyện. Lưu Hạo mặc dù là phú nhị đại, nhưng lại cũng không đần, Vương Thúc có ý tứ là cái gì, hắn vô cùng rõ ràng, đây là nhắc nhở hắn, không nên cùng Diệp Phàm cứng rắn. Dù sao, ai cũng biết, Diệp Phàm chỉ là một cái đồ đần, mình nếu là bị một cái đồ đần đánh chết, cái kia cũng chết vô ích à. Nhìn thấy Diệp Phàm tựa hồ còn dự định tiếp tục động thủ, Lưu Hạo liền vội vàng đem Diệp Phàm tiêu dừng, chờ một chút. Ta hôm nay không phải tới đánh nhau, dứt bỏ những thứ khác không nói, Tô Thị Tập đoàn cùng Lưu gia hợp đồng, đây là sự thực. Hôm nay ta chính là tới tiếp quản Tô Thị Tập đoàn, thuận tiện, Tô gia tất cả mọi người đều phải cho Lưu gia làm nô. Đây là có võ đạo liên minh công chính hợp đồng, các ngươi cuối cùng không dám vi phạm a. Lưu Hạo nói chuyện đồng thời, hướng bên cạnh mặt khác hai trung niên nam nữ liếc mắt nhìn, bên kia tới là võ đạo liên minh đại biểu. Đúng vậy, các vị, chúng ta đại biểu võ đạo liên minh làm chứng, hợp đồng hữu hiệu, ký kết quá trình hợp pháp hợp uy. Nếu là đơn phương không chấp hành, chúng ta võ đạo liên minh sẽ truy xét tới cùng. Tấu chương xong, chương 99. Trong nháy mắt quỳ liếm Diệp Phàm. Võ đạo liên minh lực ảnh hưởng tại đại hạ cảnh nội, thậm chí là cao hơn quan phương. Tại sùng võ thời đại, võ đạo cao hơn hết thảy. Quan phương làm việc có thể còn muốn y theo một ít quy tắc, nhưng võ đạo liên minh xử lý sự phương pháp có khả năng càng to thêm bạo, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Phía trước liền có rất nhiều vi phạm võ đạo liên minh ý tứ, cùng võ đạo liên minh đối nghịch ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng không có kết quả gì tốt. Võ đạo liên minh hai cái đại biểu lời nói vừa ra, hiện trường lập tức toàn bộ an tĩnh lại, tất cả Tô Thị Tập đoàn những cái kế hoạch tâm lãnh đạo cấp cao đều lặng ngắt như tờ, trong phòng tràn ngập lên một cỗ đau thương cảm xúc. Võ đạo liên minh đều ra tay rồi, Tô Thị Tập đoàn có mạnh đến đâu, cũng không dám cùng võ đạo liên minh chống lại à? Diệp gia bây giờ cũng không rơi xuống, nếu là Diệp gia thời kỳ cường thịnh, có lẽ còn có thể tách ra một vật tay, nhưng bây giờ, hơn nữa, Diệp Phàm chính là một cái đồ đần, hắn biết làm như thế nào cùng võ đạo liên minh đối kháng sao? Nhìn xem hiện trường không khí, Lưu Hạo rất hài lòng, một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Phàm cùng Tô Y Lệ Tuyết đạo. Diệp Phàm, ta biết 5 năm trước ngươi là thiên tài, nhưng bây giờ ngươi chính là cái kẻ ngu, ngươi có thể đánh thì thế nào? Diệp gia đã đổ, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ngươi không xứng nắm giữ, lao bà ngươi nhất định là muốn làm ta đây nữ nhân, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi nếu là giết ta, võ đạo liên minh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Hạo cũng là ỷ có võ đạo liên minh đạo này hộ thân phủ, cho nên mới dám đến Vân Thành. 3. Lưu Hạo tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Phàm lần nữa động thủ, lại một cái tát hung hăng quất vào Lưu Hạo trên má phải. 5 ngón tay ấn lần nữa hiện lên. Lần này tả hưu đối xứng Lưu Hạo khuôn mặt sưng phù đứng lên, giống như đầu heo, con mắt đều nhanh híp lại. Bên cạnh Vương Thúc bản năng chuẩn bị chặn lại, nhưng cổ tay đều không ngẩng đứng lên, Diệp Phàm động tác công kích đã hoàn thành, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội tới bảo vệ Lưu Hạo a. Nhanh. Quá nhanh. Vương Thúc trên trán mồ hôi chảy ròng, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Phàm, trong lòng nhưng là cảm thán. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt uy lực sao? Chỉ là hơi vừa ra tay, chính mình căn bản ngay cả da lông đều sợ không tới. Nếu là Diệp Phàm hôm nay muốn giết tại chỗ hết thảy mọi người lời nói, sợ là không có bất kỳ người nào có thể cản được a. Kỳ thực, Vương Thúc làm sao biết, hắn đây đều là đoán bảo thủ. Diệp Phàm đã là võ đế cảnh giới thực lực, nếu là Diệp Phàm ra tay toàn lực, đừng nói hiện trường cái này một số người, chính là phóng nhãn toàn bộ đại hạ, có thể cùng Diệp Phàm đối kháng cũng không mấy người a. Mẹ nó, ngươi muốn chết à? Lưu Hạo há mồm liền chuẩn bị đối với Diệp Phàm chửi ầm lên. Một lần bị Diệp Phàm đánh mặt còn có thể giảng giải đó là ngoài ý muốn, nhưng hai lần bị đánh, vậy thì tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Diệp Phàm thật sự rất mạnh, cho nên Lưu Hạo trong miệng lời mắng người, cuối cùng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lưu Hạo đem ánh mắt hướng bên cạnh võ đạo liên minh đại biểu nhìn lại, cái kia hai cái võ đạo liên minh đại biểu thu Lưu Hạo chỗ tốt, lúc này tự nhiên muốn giúp Lưu Hạo nói chuyện. Diệp Phàm, hôm nay Lưu thiếu là tới trò chuyện hợp đồng cùng tiếp quản Tô thị tập đoàn chuyện này, nếu là ngươi động thủ lần nữa, chúng ta võ đạo liên minh liền muốn tăng dự. Chuyện buôn bán, chúng ta vẫn là hy vọng đại gia dùng thương nghiệp thủ đoạn đến giải quyết. Bên cạnh Tô Y Tuyết cũng thở dài một hơi, đưa tay lôi kéo Diệp Phàm ống tay áo đạo, "Tiểu Phàm, lãnh tĩnh một chút, chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện." Diệp Phàm thản nhiên nói, "Cùng loại người này có cái gì tốt nói chuyện?" Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phàm bước nhanh hướng Lưu Hạo đi qua. "Ngươi muốn làm gì?" Liên tiếp hai bàn tay đã đem Lưu Hạo đánh sợ, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, Lưu Hạo âm thanh đều có chút run rẩy, bản năng muốn hướng về sau lui. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái, "Không có gì, ta muốn theo ngươi làm giao dịch." Nói chuyện đồng thời, Diệp Phàm đem điện thoại di động của mình mở ra, đem Bách Lập phát tới những tài liệu kia mở ra, phía trên chính là Lưu Hạo mẫu thân nhảy lầu một chút video tư liệu, tại Lưu Hạo mẫu thân sau lưng, một người đàn ông bộ dáng chợt lóe lên. Lưu Hạo còn không có thấy rõ ràng, Diệp Phàm liền đem điện thoại thu về. Nhưng lúc này Lưu Hạo đã chấn kinh, con ngươi đều một hồi phóng đại, "Ngươi như thế nào có đoạn video này, ngươi biết mẫu thân của ta tử vong chân tướng? Mau nói cho ta biết, van cầu ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Lưu Hạo thái độ trong nháy mắt biến hóa, cùng vừa rồi phách lối bộ dáng hoàn toàn là hai cái bộ dáng, đưa tay kéo lấy Diệp Phàm cánh tay không ngừng lung lay. Những năm này, Lưu Hạo vì điều tra mẫu thân tử vong chân tướng, hao tốn quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết. Lúc đó mẫu thân nhảy lầu đối diện, vốn là có theo dõi, nhưng Lưu Hạo đã điều tra rất nhiều lần, đều được cho biết, ngay lúc đó giám sát bị hư, Lưu Hạo căn bản lấy không được giám sát. Mà làm cái gì bây giờ Diệp Phàm trong tay có theo dõi này? Diệp Phàm không phải kẻ ngu sao? Hắn như thế nào ra tay liền đem chính mình mềm nhất sần chỗ cầm chắc lấy? Bất quá, lúc này Lưu Hạo đã không có tâm tư đi suy xét những thứ đồ này, hắn bây giờ khẩn cấp liền muốn biết, trước kia hại chết mẫu thân hung thủ, đến cùng là ai? Hắn muốn cho mẫu thân báo thù. Bất luận kẻ nào dám can đảm thương tổn tới mình mẫu thân, Lưu Hạo nhất định sẽ không bỏ qua. Ta cần ngươi làm cái gì, ngươi vô cùng rõ ràng. Diệp Phàm đưa điện thoại di động thu lại, nhàn nhạt nhìn xem Lưu Hạo. Lưu Hạo sững sờ, lập tức hiểu rồi, ta hủy bỏ phần hợp đồng này, không truy cứu nữa Tô thị tập đoàn bất cứ trách nhiệm nào. Không có chút gì do dự, Lưu Hạo để cho thủ hạ đem vã lì mật mã lấy tới, tiếp đó đem bên trong 3 phần đóng một hợp đồng lấy ra, tại trước mặt Diệp Phàm phô bày một phen, tiếp đó cung kính đưa cho Diệp Phàm, "Diệp thiếu, hợp đồng tùy ý ngài xử trí, không có những thứ khác dành trước." Diệp Phàm lông mày chau đống lúc đích, sáng rực nhìn chằm chằm Lưu Hạo. Lưu Hạo đem đầu lay động giống chống bỏi, "Không có, tất cả nguyên kiện đều ở nơi này." "Diệp thiếu yên tâm, cho dù có, ta cũng sẽ không truy cứu. Nếu là Diệp thiếu không được, ta đại biểu Lưu thị tập đoàn, hiện trường ký kết một phần miễn trách hợp đồng." Lưu Hạo chỉ sợ Diệp Phàm không tin, tại chỗ để cho thủ hạ thư ký thảo ra một phần miễn trách hiệp ước, tự mình ký tên, tiếp đó con dấu, đem hợp đồng đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đem con dấu tốt hợp đồng cùng phía trước ký kết hợp đồng đồng thời đưa cho Tô Y Y Tuyết, "Lão bà, kiểm tra một chút hợp đồng, nhìn có vấn đề gì hay không." Tô Y Y Tuyết nhìn xem trong tay hợp đồng, cả người cũng làm ngộng. Cái này, Diệp Phàm đến cùng là có cái gì ma lực? Vừa rồi tại Dư Cường nơi đó cầm sinh sản danh ngạch thời điểm là như thế, chỉ là để cho Vương Phú Quý đem đồ cổ lần nữa đưa trở về, Dư Cường liền thông qua được. Mà bây giờ đối phó Lưu Hạo thời điểm, cũng là như thế, Diệp Phàm chỉ là lặng lẽ cùng Lưu Hạo nói mấy câu, Lưu Hạo cứ như vậy khôn khéo phục nhuyễn. "Không có vấn đề gì." Nhị thúc cũng đã nói, lúc đó hợp đồng liền 3 phần, toàn bộ đều ở nơi này. Nhận được Tô Y Y Tuyết khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, Diệp Phàm mở điện thoại di động lên, đối với Lưu Hạo đạo, "Ngươi hỏng thư cho ta, ta đem tất cả tư liệu đều phát cho ngươi. Bất quá trước đó nói chuyện, chuyện tính chân thực chính ngươi phán đoán. Mặt khác, hữu tình nhắc nhở, tại phát hiện chân tướng sự tình phía trước, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tấu chương xong, chương 100. Ta cùng hắn làm một cái giao dịch, để cho mình làm hảo tâm lý chuẩn bị. Đây là mấy cái ý tứ. Lưu Hạo trong lòng còn có chút mê hoặc, nhưng khi hắn đem trong hộp thư Diệp Phàm phát cho tư liệu của mình mở ra, nhìn vài hàng sau, lập tức kích động nhảy dựng lên, "Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân ta hắn tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm, ngươi có phải hay không cố ý làm một ít giả tư liệu lừa gạt ta?" Bàng Lao gửi tới tư liệu vô cùng kỹ càng, từ Lưu Nhiên như thế nào cùng thánh sứ những người kia tiếp xúc, thánh sứ đại lao thấy thế nào lên Lưu Hạo mẫu thân, Lưu Nhiên lại là như thế nào đơn độc cùng Lưu Hạo mẫu thân nói chuyện, như thế nào khuyên can. Thậm chí, lúc đó trong căn phòng của quán rượu, phụ thân đều tại ống kính phía trước xuất hiện. Theo lý thuyết, lúc đó mẫu thân bị vũ đụng, phụ thân ngay tại hiện trường. Tất cả quá trình đều có giải thích cặn kẽ, còn có một số video tư liệu phụ trợ. Ban đầu, Lưu Hạo còn rất kích động, muốn cùng Diệp Phàm giải thích. Nhưng đến đằng sau, nhìn thấy bên trong video tư liệu làm chứng, Lưu Hạo dần dần bình tĩnh lại. Phía trước Lưu Hạo điều tra tư liệu, kỳ thực rất nhiều phương diện đều chỉ hướng phụ thân của mình. Chỉ là, lúc kia, chứng cứ quan trọng thiếu hụt, hơn nữa Lưu Hạo cũng không tin phụ thân vì quyền hạn sẽ đem lão bà của mình đưa lên những người khác giường, cho nên không muốn tin tưởng thôi. Mà bây giờ, Diệp Phàm cung cấp một chút manh mối cùng chứng cứ, vừa vặn đem lúc đó Lưu Hạo điều tra thiếu hụt những cái kia chứng cứ quan trọng bổ đủ, tất cả dây xích đều hợp tình hợp lý. Cuối cùng chỉ hướng một cái để cho Lưu Hạo rất không muốn tin tưởng, nhưng cũng nhất thiết phải tiếp nhận sự thật. Thật là phụ thân Lưu Nhiên, cưỡng ép đem mẫu thân mê choáng, tiếp đó đưa đến thánh sứ tổ chức đại lao đó trên giường, trước mắt khi nhận đến làm bẩn, thanh tỉnh sau đó, không chịu đụng nổi, tiếp đó trực tiếp từ 18 lầu nhảy xuống. A, đáng giận Lưu Hạo đem tất cả tin tức sửa soạn xong hết, cả người đều nhanh hỏng mất. Một cái là chính mình yêu nhất mẫu thân, một cái khác là chính mình kính trọng nhất phụ thân, Lưu Hạo không nghĩ tới, phụ thân thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Cũng là thánh sứ tổ chức. Trước kia, phụ thân muốn gia nhập thánh sứ tổ chức, vì thánh sứ hiệu mệnh thời điểm, trong nhà rất nhiều người đều phản đối, nhưng phụ thân không nghe, dần dần đem gia tộc những người kia đá ra vị trí hạch tâm, cuối cùng tỉnh thành Lưu gia, như thế một cái gia tộc cự phách cuối cùng trở thành thánh sứ tổ chức phụ thuộc. Diệp Phàm, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái mục đích gì, đem những tin tức này nói cho ta biết. Nhưng ta vẫn như cũ cảm tạ ngươi, ít nhất ta đã biết chân tướng sự tình. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lưu Hạo nhìn chằm chằm Diệp Phàm một mắt, kêu gọi Vương Thúc, nhanh chóng từ Tô Thị tập đoàn trong phòng họp rời đi. Lưu Hạo tại Lưu Thị trong tập đoàn trưởng thành nhanh vô cùng, đã mơ hồ có tiếp nhận phụ thân vị trí ý tứ. Lưu Hạo muốn đối phó Lưu Nhiên, vấn đề không lớn. Nhưng kỳ thật trực tiếp hại chết Lưu Hạo mẫu thân là cái kia thánh sứ tổ chức đại lao, Lưu Hạo muốn báo thù, nhất định phải tìm được thánh sứ tổ chức tên kia, tiếp đó đem hắn giết chết, mới tính vì mẫu thân báo thù. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Lưu Hạo thông qua phụ thân cũng đại khái biết, thánh sứ tổ chức lực lượng sau lưng vô cùng khổng lồ. Lưu Hạo muốn tìm được đại lao đó, hơn nữa đem hắn giết chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một mình hắn sức mạnh, căn bản không có khả năng cùng thánh sứ tổ chức chống lại. Coi như toàn bộ Lưu gia toàn bộ ra tay, cũng không được. Lưu Hạo cần minh hữu, mà Diệp Phàm, sau lưng cũng Diệp gia. Diệp Phàm thực lực bây giờ cùng trí thông minh, tựa hồ cũng đang thức tỉnh, tự nhiên là tốt nhất minh hữu lựa chọn. Lưu Hạo càng là cảm giác nhạy cảm đến, Diệp Phàm sau lưng, ngoại trừ Diệp gia, tựa hồ còn có mặt khác một cỗ cường đại sức mạnh trong bóng tối ủng hộ. Cỗ lực lượng kia là có thể cùng thánh sứ tổ chức chống lại tồn tại. Hoa. Lưu Hạo rời đi về sau, Tô Thị tập đoàn trong phòng họp, trong nháy mắt bắt đầu vỡ tổ. Nay liền giải quyết. Đây chính là võ đạo liên minh đại biểu chỗ công chính qua hợp đồng a. Lưu thiếu thế mà cứ như vậy triệt tiêu. Đúng vậy a. Tô Thị tập đoàn ít nhất cũng có gần tới 100 ức tài sản, Diệp thiếu đến cùng dùng thủ đoạn gì để cho Lưu Hạo như thế nhẹ nhõm liền từ bỏ? Diệp gia quả nhiên là Diệp gia a, dù là Diệp Phàm chỉ là một cái đồ đần, vẫn như cũ uy lực không kém. Có lẽ Tô tổng lựa chọn là chính xác. Đám người thảo luận đồng thời, ánh mắt đều sáng rực nhìn về phía Diệp Phàm. Kỳ thực, đám người nghi ngờ đồng thời, Tô Y Tuyết cũng rất là nghi hoặc, Diệp Phàm đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Phàm ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Y Tuyết cầm trong tay hợp đồng, ba phần nguyên kiện đều ở nơi này, bây giờ chỉ cần đem những cái kia hợp đồng vứt xuống trong máy cắt giấy nát bấy, uy hiếp Tô Thị tập đoàn hiệp ước đó, liền như vậy tiêu trừ. Tô Thị tập đoàn phía trước thiếu khuyết phương thuốc, mặc dù là Lôi Thiên Tuyệt đem phương thuốc cống hiến ra tới, nhưng Tô Y Tuyết bây giờ cũng cảm giác phương thuốc kia hẳn là Diệp Phàm cho Lôi Thiên Tuyệt. Dù sao, Lôi Thiên Tuyệt mặc dù là đại hạ y thánh, nhưng như thế nghịch thiên thẩm mỹ dưỡng nhan cao, nếu là Lôi Thiên Tuyệt sớm liền biết toa thuốc mà nói, hẳn là đã sớm cống hiến ra đi, há tất chờ tới bây giờ, chuyên môn độc nhất vô nhị trao quyền cho Tô Thị tập đoàn. Tô Thị tập đoàn thiếu khuyết tài chính, ngay mới vừa rồi, Tô Y Lý Tuyết đã chiếm được bộ tài vụ tin tức, Kim gia bởi vì âm thầm chủ tính đối với Tô Y Lý Tuyết cùng Diệp Phàm ám sát, tự nguyện bồi thường 10 ức tinh thần tùy thời phí, còn có tỉnh thành Vân Phi Dương, Quách Lập, cùng với hạ bọn người ủng hộ, âm thầm còn có bảng lao ủng hộ. Tô gia muốn tài chính có tài chính, muốn phương thuốc có phương thuốc, sinh sản danh ngạch cũng tới tay. Về sau Tô Thị tập đoàn phát triển, không có người có thể đủ ngăn trở. Phía trước Tô Thị tập đoàn cùng Lý gia, cùng tỉnh thành Lưu gia tranh đấu, âm thầm kỳ thực là Diệp gia cùng sau lưng những cái kia đối phó Diệp gia người giao phong. Hiện tại xem ra, Diệp gia những cái kia đối thủ tạm thời đã áp chế không nổi Diệp gia danh tiếng. Diệp Phàm hạch tâm đệ tử cơ bản đã toàn bộ tử vong, còn lại cũng chỉ có Diệp Phàm một cái đồ đần. Nhưng trừ Diệp Phàm, là ai có cường đại như vậy thủ đoạn âm thầm tới chủ tính đây hết thảy? Ta cùng Lưu Hạo làm một cái giao dịch. Ta nghĩ, rất nhanh, tỉnh thành Lưu gia liền muốn náo loạn, chúng ta an vị chờ nhìn một chút trò hay a. Diệp Phàm ta mị nở nụ cười, còn không đợi Tô Y Tuyết tiếp tục hỏi cái gì, Diệp Phàm lần nữa khôi phục trở thành cái kia ngu dại dáng vẻ, ta đói ta muốn ăn cơm, lão Vương, mang ta ra ngoài ăn cơm, ta muốn ăn kem ly. Tô Thị tập đoàn hiện nay gặp phải một chút tình huống, Diệp Phàm đã hỗ trợ giải quyết, để cho Tô Thị tập đoàn tạm thời có thể trì hoãn một hơi. Chính mình đem Sở Phong đều thu thập cho những hung thủ kia tạo thành lớn như vậy thiệt hại, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn còn có sau này thủ đoạn. Bất quá Diệp Phàm kế thừa Diệp gia nội bộ những sát thủ kia, còn có mẫu thân lưu lại du hồn tổ chức. Diệp Phàm cũng quyết định, không lại chờ lấy nhân gia địch nhân tới cửa, mà là muốn chủ động độc thủ. Bất quá Diệp Phàm tạm thời còn không thể hoàn toàn bại lộ, cụ thể thi hành kế hoạch chỉ có thể để cho Quách Lập cùng Hạ Hạo, cùng với Dư Cường đợi người tới thi hành. Thấu chương xong, chương 101. Nhân gia muốn ngã xuống ngươi cũng không đỡ một chút sao? Chương 101, nhân gia muốn ngã xuống ngươi cũng không đỡ một chút sao? Tăng thêm nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên khôi phục thành bộ dáng như thế, Tô Y Tuyết có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đã rất cao hứng, ít nhất bây giờ Diệp Phàm luôn có thời gian thanh tỉnh, triệt để khôi phục bình thường hẳn là chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Phú quý, ta còn muốn xử lý công chuyện của công ty, ngươi trước tiên hỗ trợ mang theo Phàm ca ra ngoài ăn cơm đi. Tô Y Tuyết ôn nhu tại Diệp Phàm trên mặt hôn một cái, buổi tối sớm về nhà. Bây giờ Tô Y Tuyết cũng biết, âm thầm còn có lực lượng khác đang bảo vệ Diệp Phàm. Thảm liệt như vậy hai nạn xe cộ đều bị những người hộ vệ kia cản trở, tầm thường sát thủ hẳn là không tổn thương được Diệp Phàm, cho nên cũng yên lòng để cho Vương Phú Quý mang theo Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm cùng Vương Phú Quý mới từ Tô Thị tập đoàn cửa chính rời đi, một chiếc màu đỏ xe BMW đỗ dừng ở trước mặt Diệp Phàm, một người mặc gợi cảm váy dài mỹ nữ xuống xe, chậm rãi hướng Diệp Phàm đi tới. "Phàm ca." Tới không là người khác, chính là trước kia tại trên Diệp gia tang lễ từ hôn Hiên Vũ Phi. Hôm nay Hiên Vũ Phi hiển nhiên là cố ý ăn mặc đến một phen, còn bôi lên một điểm son môi, cả người nhìn tràn ngập cùng giá cùng mị hoặc. Nhìn thấy Hiên Vũ Phi xuất hiện, Diệp Phàm tâm tình có chút phức tạp. Đối với cái này cùng mình thanh mai trúc mã lớn lên mối tình đầu bạn gái, mặc dù lúc đó tại trên tang lễ, Hiên Chính Quốc tuyên bố, Hiên Vũ Phi chấp nhận, để cho Diệp Phàm vô cùng thương tâm. Nhưng dù sao cũng là mối tình đầu, muốn triệt để quên, không phải dễ dàng như vậy. Ta lần nữa cho Phàm ca xin lỗi, lúc đó từ hôn là nhị thúc tự tác chủ trương. Lúc đó loại tình huống kia, phụ thân ta lại bệnh nặng, ta muốn cân nhắc gia tộc phát triển, rất nhiều chuyện, thật sự rất bất đắc dĩ. Bây giờ nhị thúc đã bị ta đuổi đi gia tộc. Phàm ca, có thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Bây giờ Hiên Vũ Phi vô cùng hối hận, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cùng Diệp gia đối nghịch Lý gia, Triệu gia, Vương gia cũng đã toàn quân bị diệt. Mà Diệp gia nội bộ, nguyên bản sắp cầm quyền từ xây phụ tử, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, bây giờ Diệp gia đã toàn bộ tại Diệp Phàm trong khống chế. Cái này sao có thể là một cái đồ đần có khả năng hoàn thành? Hiên Vũ Phi có 6 thành chắc chắn, Diệp Phàm là đang cố ý giả ngu. Mê hoặc đám người đồng thời, chính mình nhưng là âm thầm động thủ, đem Diệp gia những cái kia đối thủ lặng lẽ thanh trừ. Nghĩ đến đây, Hiên Vũ Phi đều hận không thể cho mình hai bàn tay. Chính mình là bồi Diệp Phàm cùng nhau lớn lên, Diệp Phàm là cái gì thiên phú, nàng muốn phải là rõ ràng nhất đó a, thiên tài yêu nghiệt như thế, một trận tai nạn xe cộ bên trong không bị bất cứ thương tổn gì, cũng chỉ là trí thông minh nhận lấy ảnh hưởng. Cái này vốn là không khoa học a. Chỉ là, Diệp Phàm giả ngu có thể chứa 5 năm, Diệp Phàm sợ là đã sớm gặp liệu đến hôm nay chẳng cảnh. Đáng thương chính mình, thế mà đần độn đồng ý nhị thúc từ hôn yêu cầu, còn ngay mặt của nhiều người như vậy cùng Diệp gia từ hôn. Hành vi của mình, cùng Ngọc Linh Lung, Tô Y Tuyết so sánh, đích xác quá làm cho người ta lòng nguội lạnh. Nhưng Hiên Vũ Phi nghĩ rõ ràng mọi chuyện cần thiết sau đó, vẫn không nỡ từ bỏ Diệp Phàm, cho nên một mực đang tìm cơ hội cùng Diệp Phàm đơn độc ở chung, khẩn cầu Diệp Phàm tha thứ. Nhìn xem trước mắt giai nhân, Diệp Phàm thở dài một hơi. Cơ hội sao? Chỉ có một lần, Hiên Vũ Phi đã bỏ lỡ, muốn lần nữa trở lại quá khứ, nào có dễ dàng như vậy. Cơ hội đã không có. Ta đã có lao bà, người đã không cần ta nữa, tại sao còn muốn tới tìm ta? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hiên Vũ Phi, trong giọng nói bao nhiêu mang theo oán trách ngữ khí. "Ân." Vương Phú Quý ở bên cạnh nghe Diệp Phàm lời nói, coi như hắn dù thế nào ngốc, cũng nghe đi ra, Diệp Phàm ngữ khí tựa hồ bắt đầu biến bình thường. "Đại ca đã thanh tỉnh." Như thế nào cảm giác đại ca cùng phía trước thật sự không đồng dạng. Xem ra, chính mình giác quan thứ 6 cảm giác là chính xác. Thế nhưng là, đối mặt tình cảm phức tạp vấn đề, Vương Phú Quý có chút đau đầu, càng không tốt như thế nào nhúng tay. Dù sao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thời điểm, Hiên Vũ Phi, Vương Phú Quý, Diệp Phàm ba người thường xuyên chơi chung đường địch. "Phàm ca, ta sai rồi." "Ôi, chân ta chợt khớp." Hiên Vũ Phi nhanh tới gần Diệp Phàm thời điểm, cơ thể đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì hướng bên cạnh trên mặt đất ngã xuống mà đi. Nếu là trước kia, Hiên Vũ Phi có tình huống như vậy, Diệp Phàm đã sớm trước tiên tiến lên đem Hiên Vũ Phi đỡ. Nhưng lúc này đây, Diệp Phàm mặc dù thấy được, lại bình tĩnh đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem Hiên Vũ Phi hướng trên mặt đất đổ xuống. Hiên Vũ Phi cũng là có võ đạo công phu trong người, đương nhiên sẽ không thật sự ngã xuống tiếp. Nàng làm như vậy, chỉ là muốn thăm dò Diệp Phàm thôi. Lúc sắp ngã xuống, Hiên Vũ Phi lại đứng thẳng lên, hướng về phía Diệp Phàm gắt giọng, "Phàm ca, coi như không thương. Ngươi thấy người ta rất muốn ngã xuống, đều không đưa tay đỡ một chút sao?" Trong miệng hờn dỗi thời điểm, Hiên Vũ Phi cảm giác lòng của mình vô cùng đau. Hết thảy đều không trở về được phía trước. Phía trước, mình nếu là mệt mỏi, Diệp Phàm sẽ ngồi xổm xuống, chủ động có mình đi đường. Mình nếu là khát, Diệp Phàm sẽ lập tức mua cho mình thủy. Chính mình cho dù là cưỡi ngựa trên đường, Diệp Phàm cũng sẽ thân thiết ở một bên che chở chính mình. Bây giờ tình cảm quả nhiên phai nhạt. Nước mắt đều tại Hiên Vũ Phi trong hốc mắt đã chuyển, hết thảy đều là chính mình hồ đồ tạo thành. Bây giờ mình muốn bù đắp, cũng không có cơ hội sao? Chính mình còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ mình một cái nữ hài tử, còn muốn tởi hết leo đến Diệp Phàm trên giường đi sao? Nếu như Diệp Phàm là trạng thái thanh tỉnh mà nói, chính mình cùng Diệp Phàm ngủ, có lẽ Diệp Phàm còn có thể thừa nhận. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đến tuột cùng là trạng thái gì, Hiên Vũ Phi cũng không nắm chắc được. Vạn nhất Diệp Phàm đem chính mình ngủ, lại không thừa nhận, tự mình tính chuyện gì xảy ra? Hiên Vũ Phi còn tại vẻ bại thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, "Ta đói, Vũ Phi, ngươi đói bụng chưa? Nếu như ngươi đói bụng, chúng ta cùng đi ăn cơm." Diệp Phàm cuối cùng vẫn là mềm lòng, không muốn nhìn thấy chính mình khi xưa thanh mai trúc mã thất lạc như thế, vẫn là mở miệng mời Hiên Vũ Phi. Lần trước, Hiên Vũ Phi liền chủ động đến trên Tô Y Tuyết tiệc ăn mừng sẽ mời chính mình, lúc kia, Diệp Phàm hờn dỗi không có đáp ứng, bây giờ Diệp Phàm vẫn là nhà ra. "A, có thể chứ? Ta đói." Đi Hiên Vũ Phi mới vừa rồi còn hề bại tới cực điểm tâm tình, trong nháy mắt trở nên khá hơn không ít. Cơ hồ là bản năng, Hiên Vũ Phi bước nhanh về phía trước, đi đến Diệp Phàm bên cạnh, kéo lại Diệp Phàm cánh tay, hướng chính mình trong xe BMW đút đi đến. Diệp Phàm muốn dãy rủa rời đi, nhưng nhìn xem Hiên Vũ Phi ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Vương Phú Quý ở bên cạnh nhìn xem hai người động tác, mặc dù có chút hàm, nhưng lúc này lại phi thường thích thú, quay đầu nhìn về xe của mình trước đi đến, trong miệng nhưng là thở dài một hơi, "Ai, hai người này, thực sự là oan gia a." Trong xe BMW đút, Hiên Vũ Phi có chút kích động, lái xe tay đều đang run rẩy. Phía trước một mực tại bên người thời điểm, Hiên Vũ Phi không biết chân quý, bây giờ đã mất đi, thì càng biết được quý trọng. "Phàm ca, ta thật sự nhận thức đến chính ta sai, lúc đó là ta không nên tổn thương ngươi, ta không nên hồ đồ như vậy. Ta không muốn mất đi ngươi, chúng ta đã từng cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy. Ta biết ngươi tạm thời còn không có dễ dàng như vậy tha thứ ta, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ đạt được ngươi thông cảm." Trong xe BMW, Hiên Vũ Phi trong miệng không ngừng nói thầm, hướng Diệp Phàm đạo xin lỗi, giải thích. Mà bọn hắn không biết là, tại cách đó không xa, một xe mini bus đang lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ma đản, như thế nào nổi nóng như vậy, Diệp gia thằng ngốc kia cũng đi theo tiến vào Hiên Vũ phi xe, chúng ta còn muốn tiếp tục động thủ sao? DS, nhìn đến đây cũng là phan ruột, cầu một chút phiếu để cử cùng nguyện phiếu đi. Ủng hộ một chút thương lão sư, tấu chương xong, chương 102. Đại ca, tại sao ta cảm giác bị rắn độc để mắt tới? Động cái giám tay. Đầu ngươi bị cửa kẹp à, ngươi không biết, gần nhất Vân Thành những cái kia đối với Diệp gia động thủ gia tộc, đều không kết quả gì tốt sao? Ngươi muốn chết sớm một chút, không cần kéo lên chúng ta. Trong xe tải, mấy người mặc tây trang màu đen nam tử lẫn nhau tranh cãi lấy. Có thể lên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hôm nay chính là kỳ hạn cho ta. Để chúng ta thăm dò ra Hiên Vũ phi chân thực thực lực, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta làm như thế nào cùng mặt trên giao phó. Đợi buổi tối, Diệp gia kẻ ngu kia không có khả năng một mực cùng Hiên Vũ phi cùng một chỗ, chỉ cần chờ Hiên Vũ phi lạc đàn thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa chính là. Mau cùng đi lên, chớ cùng ném đi. Mấy người thấp giọng thầm thì, nhưng lại không biết, đối thoại của bọn họ bị phía trước xe cộ bên trong Diệp Phàm nghe rõ ràng. Diệp Phàm vừa rồi sở dĩ mời Hiên Vũ phi, mềm lòng là một mặt, mà càng quan trọng hơn một phương diện, là Diệp Phàm phát hiện Hiên Vũ phi bị theo dõi. Tựa hồ có người muốn đối với Hiên Vũ phi bất lợi. Mặc dù bây giờ hai người trước đây cảm tình xuất hiện vấn đề, nhưng Diệp Phàm cũng không hy vọng nhìn thấy Hiên Vũ phi thật sự xảy ra chuyện gì. Cho nên, Diệp Phàm mời Hiên Vũ phi là một loại biến tướng bảo hộ Hiên Vũ phi. Đồng thời, Diệp Phàm cũng nghĩ làm rõ ràng, những cái kia nghị đối với Hiên Vũ phi động thủ lại là người nào. Hiên nhà ngày hôm đó tang lễ bên trên, liền đã cùng Diệp gia vạch rõ quan hệ, theo lý thuyết, Diệp gia sau lưng những cái kia đối thủ, hẳn sẽ không đối với Hiên nhà động thủ mới là a. Nhưng không phải Diệp gia sau lưng những người kia, là ai ghi nhớ Hiên nhà. Diệp Phàm tuyển một nhà tiệm lẩu, cùng Hiên Vũ phi, Vương Phú Quý mấy người ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, một bên ăn lẩu, có thể thấy rõ ràng phía dưới trong xe tải, mấy cái kia Âu phục thanh niên hành động. Mặc dù Diệp Phàm chỉ là không trong lúc lơ đãng quét hình, nhưng phía dưới trong xe tải mấy cái thanh niên, nhưng vẫn là cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Đại ca, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào luôn cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta? Giống như là bị rắn độc để mắt tới toàn thân không thoải mái. Trong đó một cái mang theo kính mắt thanh niên hướng trước mặt dẫn đầu nam tử trung niên báo cáo, "Đại ca, ngươi nói, phía trên thằng ngốc kia có phải hay không đã phát hiện chúng ta?" Nam tử trung niên thực lực của bản thân cũng là tông sư đỉnh phong, kém một chút tiến vào võ tôn thực lực cấp bậc. Cái kia cố khí tức như có như không, hắn tự nhiên cũng phát giác. Nhưng hắn cũng không xác định cố khí tức kia là Diệp Phàm bên kia phát ra, các ngươi từng cái nghi thần nghi quỷ. Diệp gia thằng ngốc kia, làm sao có thể có lợi hại như vậy? Cho ta thật tốt nhìn chằm chằm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa dễ độc thủ. Nếu là đắc thủ, Hiên Vũ phi cô nương kia, các huynh đệ cũng có thể vui a vui a. Là, vừa nhắc tới Hiên Vũ phi cái kia tuyệt mỹ dáng người, trong xe đám người ánh mắt bên trong đều hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Một bữa cơm ăn cơm, Hiên Vũ phi toàn trình đều đang chiếu cố Diệp Phàm. Vương Phú Quý ở bên cạnh đều chịu không được, "Vũ phi, ngươi kiểm chế một chút được hay không a? Ta thức ăn cho chó đều ăn no rồi." "Ai, ngươi sớm làm gì đi. Ngươi xem một chút tiểu tẩu tử bọn hắn." Vương Phú Quý cũng là người trong tính tình, nhìn thấy Hiên Vũ phi như thế thấp kém bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, không khỏi nhắc tới Tô Y Tuyết cùng Ngọc Linh Lung bọn hắn. Mặc dù Vương Phú Quý đoán không được chân tướng trong đó, nhưng từ trước mắt tình huống, Vương Phú Quý vẫn có thể thấy rõ ràng một chút tương lai hướng đi. Mấy ngày ngắn ngủi, tỉnh thành Hạ gia, Quách gia cùng với Cửu Châu tập đoàn, Du Hồn đều tại triều Diệp gia tới gần, mà hắn và Diệp gia đối nghịch gia tộc, không có một cái nào có kết cục tốt. Rất nhiều tình huống lời thuyết minh, Diệp gia là không thể nào dễ dàng như vậy bị lật đổ. Chờ Diệp gia trở lại bình thường, sau lưng còn có hàng triệu ngày lòng quân chèo chống. Cho đến lúc đó, Diệp gia lần nữa quật khởi là chuyện tất nhiên. Huống chi, Đại Hạ Y Thánh Lôi Thiên Tuyệt còn nói, Diệp Phàm là hoàn toàn có khả năng thức tỉnh, chỉ cần nhiều hơn huấn luyện, kích động, đại ca chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Chờ đại ca thức tỉnh, đại ca cái kiêm lịch thiên tiên phú kích hoạt, tiền đồ vô khả hạn lượng. A Tô Y Lý Tuyết cùng Ngọc Linh Lung cái kia bảy cái tẩu tử lựa chọn, mặc dù trong thời gian ngắn có chút đau đớn, nhưng tương lai lấy được chỗ tốt, chắc chắn là thiên đại. Lão Vương, ngươi biết tình huống của ta. Nhị thúc lúc đó khống chế gia tộc, ta nhất thời hồ đồ, nhưng trong lòng ta vẫn là yêu Phàm ca đó a. Ngươi có rảnh giúp ta nói một chút đi. Hiền Vũ phi đôi đũa trong tay dừng lại, nước mắt lại muốn bắt đầu nhỏ xuống. Nếu là mình lúc đó không thoái hôn, có lẽ bây giờ đứng tại Diệp Phàm bên người liền hẳn là chính mình, mà không phải Tô Y Lý Tuyết ta. Càng không phải là khác cái kia sáu cái tổ tử. Diệp Phàm là tự mình một người. Nhưng bây giờ, coi như mình trở về, cũng chỉ có thể là 1/8, thậm chí là 1/10. Bất quá, coi như như thế, Hiền Vũ phi cũng không có câu đoán hận nào. Hết thể kết quả, cũng là chính mình tạo thành không có chuyện gì để nói. Cơm ăn xong, Diệp Phàm khăng khăng trước tiên đem Hiền Vũ phi đưa về nhà. Nhìn xem Hiên Vũ phi sau khi tiến vào phòng, lúc này mới cùng Vương Phú Quý cùng rời đi. Diệp Phàm cố xe rời đi 2 phút sau đó, dấu ở chỗ tối mấy cái kia nam tử áo đen lúc này mới hiện thân, có chút căm tức thầm nói, "Ma đản, Diệp gia kẻ ngu kia cuối cùng đã đi. Bằng không thì có Vương Phú Quý cùng Diệp Phàm ở đây, thật đúng là không dễ độc thủ. Thằng ngốc kia, giết cũng giết không xong." Kim Dương tập kích Diệp Phàm sự tình, mặc dù Kim gia muốn đem tin tức phong tỏa, thế nhưng chút tin tức liền như là mọc ra cánh, phi tốc tại Vân Thành, Tỉnh Thiên Nam cùng với Đại Hạ võ đạo vòng tròn bên trong lưu truyền. Kim Dương tập kích Diệp Phàm, Tô Y Tuyết thất bại, xe của mình đội tổn thất nặng nề, còn bị ép bồi thường Tô Thị tập đoàn 10 ức tiền tổn thất tinh thần. Những tin tức này nhìn như là không có ý định đang lưu truyền, nhưng chỉ có đến nhất định cấp độ nhân tài tin tưởng, đây là có người ở sau lưng cố ý trợ giúp, cố ý làm cho những này tin tức tại võ đạo vòng tròn bên trong lên men. Đây là đối với những người khác cảnh cáo, để cho tất cả mọi người cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đánh Diệp Phàm cùng Tô gia chú ý, bằng không, Kim Dương chính là hạ chẳng. Lần này đối với Hiên Vũ Phi động thủ cái này một số người, chỉ là trong võ đạo giới một cái tư nhân đoàn đội, thợ săn tiền thưởng, bình thường tiếp một chút nhiệm vụ thôi. Bọn hắn cùng Hiên Vũ Phi lại không có cái gì thâm cừu đại hận, tự nhiên phạm không phải đến liều mạng. Động tác đều nhanh nhẹn điểm, thăm dò kết thúc. Có cơ hội ăn thịt liền ăn, không có cơ hội, liền lập tức rút lui. Ta cảm giác tối nay bầu không khí có chút không đúng. Nam tử trung niên đối với thủ hạ dặn dò một phen, một đám người nhanh chóng hướng Hiên Vũ Phi biệt thự trong đại viện lật đi vào. Mà Diệp Phàm cỗ xe rời đi 2 phút sau đó, Diệp Phàm đột nhiên đem Vương Phú Quý kêu dừng, "Lão Vương, lập tức trở lại. Ta đột nhiên nghĩ tới, ta vẫn còn đồ vật tại Hiên Vũ Phi trong nhà, ta muốn đi cầm về." Vương Phú Quý mặc dù rất nghi hoặc Diệp Phàm còn có cái gì đồ vật thất lạc ở Hiên Vũ Phi trong nhà, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, Vương Phú Quý cho tới bây giờ cũng là 100% thi hành. "Hảo." Vương Phú Quý trả lời một tiếng, lập tức quay đầu, hướng về Hiên Vũ Phi chỗ ở đuổi trở về. Tấu chương xong, chương 103. Trước ngực ngươi đồ án, để cho các huynh đệ nhìn xem a. Trong biệt thự, Hiên Vũ Phi về đến nhà liền tiến vào phòng tắm. Đem chính mình màu đỏ váy dài cởi ra, Hiên Vũ Phi hướng về phía tấm gương triển hiện chính mình tuyệt mỹ dáng người. Thân hình của mình thật đẹp mắt ta, trước sau lồi có lõm, nên có thịt đích chỗ có thịt. Bụng băng thẳng. Ngay ngực phía trước áo ngực giải khai sau đó, một đôi kia đại phượng hoàng trong nháy mắt thoát ly gò bó, đều nhanh muốn bay đi ra một dạng. Tận tuyệt như vậy đẹp dáng người, nếu là tiện nghi những người khác, Hiên Vũ Phi trong lòng không cam tâm. Chính mình chỉ thuộc về Phàm ca. Năm đó còn là ngây ngô niên linh, chính mình cũng cùng Phàm ca có như vậy thân mật tiếp xúc, lại đi tiếp nhận những người khác, tuyệt đối không có khả năng. Hiên Vũ Phi thưởng thức xong thân hình của mình, lại đem bên cạnh quần áo cầm lên, đặt ở trước mũi hít thở thật sâu một ngụm. Phía trên còn lưu lại có Diệp Phàm hương vị, đó mới là mùi của đàn ông. Những thứ khác những cái kia rất rưởi, cái gì Triệu Thiên Long, Kim Dương, cũng không xứng. Hiên Vũ Phi vừa mới chuẩn bị đi mở vòi đông sen tắm rửa, đột nhiên nghe phía bên ngoài nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Hiên Vũ Phi lập tức cảnh giác lên, người nào? Hiên Vũ Phi lúc đó cùng Diệp Phàm cùng một chỗ luyện võ, mặc dù thiên phu không như Lá Phàm, nhưng cũng đã đạt đến trưởng khống cảnh giới thực lực. Bên ngoài cái kia mai phục người tiến vào, cũng chỉ có tên dẫn đầu kia nam tử trung niên là cảnh giới tông sư, những thứ khác cũng chỉ là trưởng khống cảnh giới, tự nhiên không cách nào che giấu khí tức của mình. Hiên Vũ Phi nhớ rõ, chính mình sau khi đi vào, là đem đại môn cùng với phòng khách biệt thự đại môn đều khóa trái. Tầm thường người bình thường, căn bản không có khả năng tiến tới. Trong miệng dày một tiếng, Hiên Vũ Phi cũng không kịp xuyên bên trong thiếp thân quần áo, cấp tốc đem áo khoác váy dài mặc trên người, tiếp đó cảnh giác nhìn chằm chằm phòng tắm cửa phòng. Cùng lúc đó, Vương Phú Quý cũng lái xe đã tới Hiên Vũ Phi cửa chính biệt thự bên ngoài. Vương Phú Quý vốn là dự định cùng Diệp Phàm đi vào chung nhưng Diệp Phàm lại cự tuyệt, chính ta một người đi vào liền tốt, ngươi ở bên ngoài chờ khoảng ta một chút, có thể muốn thời gian hơi dài, ta cần tìm một cái đồ vật. Vương Phú Quý lúc này đầu góc lại chuyển thật nhanh, trên mặt hiện lên một vòng tà mị nụ cười, "Hảo, tìm đồ. Sợ là mượn cớ a?" "Ai, đại ca mặc dù ngu dại nhưng cũng là tình cũ khó quên a." "Không đúng, đại ca trạng thái bây giờ hẳn là đã khôi phục không ít. Đợi lát nữa nhất định phải tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Ngược lại Hiên Vũ Phi biệt thự cứ như vậy lớn, bên trong cũng không khả năng có nguy hiểm gì. Đại ca thực lực cũng đã khôi phục được võ tôn cảnh giới, người bình thường muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chính mình ngay tại bên ngoài cánh gác thiếu đi." Vương Phú Quý đem chỗ ngồi đánh ngã, trong miệng đều hừ lên tiểu khúc. Trong biệt thự phòng tắm bên trong, Hiên Vũ Phi khẩn trương tới cực điểm. Nàng mặc dù chỉ là trưởng khống cảnh giới thực lực, nhưng lại đã rõ ràng cảm nhận được, ở ngoài cửa, chí ít có 3 người nhìn chằm chằm phòng tắm bên trong. Đã chế thế như vậy, lặng lẽ mai phục tiến vào biệt thự của mình, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Hiên Vũ Phi vừa nhìn chằm chằm cửa phòng, một bên cầm điện thoại di động lên, bấm Diệp Phàm điện thoại, "Phàm ca, cứu ta phía trước cùng Diệp Phàm cùng nhau lớn lên thời điểm, Diệp Phàm, Vương Phú Quý, Quách Lập mấy người cũng thường xuyên ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tại lúc gặp phải thời điểm, Hiên Vũ Phi cơ hồ là bản năng đều hướng Diệp Phàm cầu viện." "Hảo." Trong điện thoại, Diệp Phàm trả lời một tiếng, để cho Hiên Vũ Phi không khỏi sửng sở. Diệp Phàm biết mình gặp nguy hiểm. Diệp Phàm không phải đã đi sao? Hắn như thế nào lập tức tới? Hiên Vũ Phi cho Diệp Phàm gọi điện thoại, chỉ là tìm kiếm tâm lý an ủi thôi. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, coi như Diệp Phàm nghe hiểu chính mình ý tứ, chờ Diệp Phàm đến, sợ là cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Căn bản không chờ Hiên Vũ Phi suy nghĩ nhiều, phòng tắm cửa phòng đã bị thô bạo một cước đá văng. Mấy cái kia áo đen đâu phục nam tử nhanh chóng hướng phòng tắm bên trong vào, thân ảnh chớp động đồng thời, trên người võ đạo khí kình kịch liệt kích động. Xông lên phía trước nhất hai cái trưởng khống cảnh giới sát thủ, vung đầu nắm đấm, hướng Hiên Vũ Phi trước ngực gọi mà đi. Các người Hiên Vũ Phi đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu, cũng tương tự vung đầu nắm đấm đi đón đỡ. Phanh phanh. Trầm muộn hai tiếng tiếng vang, một người đối mặt hai người công kích, Hiên Vũ Phi tự nhiên không phải là đối thủ, bị tình khí cường đại đẩy lui, đánh tới phía sau trên vách tường. Vách tường đều bị đụng đã nứt ra một cái khe, mà Hiên Vũ Phi khỏe miệng nhưng là chảy ra một vòng vết máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hiên Vũ Phi thiên phú đồng dạng, không có ngoại lực phụ trợ, có thể cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở trưởng khống cảnh giới. Mà đối diện động thủ là hai đại trưởng khống đỉnh phong sát thủ, Hiên Vũ Phi không có chỉ là nội tạm chịu đến chấn động, liền đã rất may mắn. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Xem ra phía trên quá để cao ngươi a. Tên dẫn đầu kia trung niên nam nhân lạnh rên một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, một tay lấy Hiên Vũ Phi bả vai bắt được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Vũ Phi, phía trên nói ngươi trước ngực có một cái đồ án, hôm nay liền để các huynh đệ xem một chút đi. Nói chuyện đồng thời, nam tử trung niên đưa tay liền dự định hướng Hiên Vũ Phi trên bả vai quần áo xé rách mà đi. Tê lạc. Hiên Vũ Phi trên người váy đỏ vừa mới xé rách một nửa, trắng non xương vai xanh cũng lộ ra một nửa, ngoài cửa đột nhiên bắn nhanh mà đến một đạo khí kình, để cho cái kia nam tử trung niên trong nháy mắt khẩn trương lên, toàn thân lông tơ nổ tung, phi tốc muốn hướng khía cạnh trốn tránh mà đi. Nhưng để cho cái kia nam tử trung niên hoảng sợ là, bắn nhanh mà đến tình đạo, lại còn có thể ngoặt. Hắn cảnh giới tông sư thực lực, đều liên tục tránh né ba lần, phía sau cái kia khí kình vẫn như cũ gắt gao tập trung vào hắn. Phốc phốc, phốc phốc. Bay tới là hai đạo đóa hoa hạt giống, vừa vặn đem nam tử trung niên huyết mạch phong tỏa ngăn cản. Nam tử trung niên cảnh giới tông sư thực lực trong nháy mắt không phát huy ra được, cơ thể lảo đảo đến mấy lần, kém chút té lăn trên đất, mau bỏ đi. Có cao thủ. Nam tử trung niên vốn là cũng đã là tông sư đỉnh phong thực lực, nhưng đối phương lại có thể như thế nhẹ nhõm nắm chính mình, lời thuyết minh thực lực của đối phương ít nhất tại võ tôn cảnh giới phía trên. Chính mình lại ở lại xuống, hoàn toàn chính là tặng đầu người. Cho nên hắn kêu gọi thủ hạ của mình, muốn rời khỏi, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, phốc phốc. Căn bản không thấy bóng người bên ngoài, chỉ nghe thấy vô số hạt giống hoa tử hướng về trong phòng lao vụt tới, đem trong phòng bảy tăng cái sát thủ toàn bộ phong tỏa ngăn cản, đám người tiến gần mạnh bị phong tỏa, căn bản không phát huy ra bất luận cái gì võ đạo khí kình, đi đường cũng thành vấn đề, cuối cùng toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Cái này Hiên Vũ Phi nhìn xem tình huống trước mắt, đều chấn kinh con người một thật phóng đại, mới vừa rồi bị cái kia cảnh giới tông sư cường giả bắt được thời điểm, Hiên Vũ Phi cũng đã triệt để tuyệt vọng. Chính mình mặc thanh lương như thế, rơi xuống những người này trong tay, chắc chắn không có gì tốt hạ tràng. Mấu chốt là thực lực của bản thân nàng, căn bản không phải đối thủ của những người kia, Hiên Vũ Phi còn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối, kết quả là có cao thủ xuất hiện. Nghĩ đến chính mình vừa rồi gọi điện thoại, Hiên Vũ Phi thử dò xét hướng ra phía ngoài kêu lên một câu, "Phàm ca, là người sao?" Hiên Vũ Phi nội tâm trở nên kích động, vừa rồi chính mình chỉ cấp Diệp Phàm gọi điện thoại, nếu là Diệp Phàm xuất thủ, vậy đã nói rõ, Diệp Phàm thực lực ít nhất tại võ tôn cảnh giới. Diệp Phàm chắc chắn là thức tỉnh. Thấu chương xong, chương 104. Sớm muộn đều là ngươi người. Phốc phốc. Bên ngoài một đạo huyễn ảnh thoáng qua, Hiên Vũ Phi còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, một quả hạt giống cũng đem Hiên Vũ Phi huyệt vị đánh trúng, Hiên Vũ Phi tại chỗ mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu. Xông vào tự nhiên là Diệp Phàm. Tại Hiên Vũ Phi ngã xuống đất trong nháy mắt, Diệp Phàm một tay lấy Hiên Vũ Phi ôm, tiếp đó hướng phòng ngủ đi đến. Trong ngực Hiên Vũ Phi, vốn là tại đã chạy không ngăn cản, bây giờ váy cũng đã bị cái kia nam tử trung niên xé rách một nửa, bên trong cái kia tuyệt mỹ phong cảnh ở trước ngực lắc lư. Trắng nón đại phượng hoàng đều nhanh muốn bay đi ra. Diệp Phàm nhìn trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng, cùng Hiên Vũ Phi ra thịt nơi tiếp xúc, một dòng nước cấm phi tốc hướng hiên trong cơ thể của Vũ Phi phun trào mà đi, nhanh chóng tăng lên Hiên Vũ Phi võ đạo khí kình thực lực. Tân hỏa chập chờn. Diệp Phàm cũng đồng dạng từ Hiên Vũ Phi trên thân lấy được dòng nước cấm phản hồi, thực lực của mình cũng tại nhanh chóng đề thăng. Đem Hiên Vũ Phi cất vô phòng, dùng chăn mền nhẹ nhàng che lại, lần nữa trở về thời điểm, Vương Phú Quý đã bước vào. "Đại ca, người không sao chứ?" Vương Phú Quý một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Phàm, tiểu tẩu tử Tô Y Tuyết nhờ cậy Vương Phú Quý chiếu cố Diệp Phàm, Vương Phú Quý cũng không muốn Diệp Phàm xảy ra chuyện gì, bằng không thì Vương Phú Quý liền không tốt cùng Tô Y Tuyết giao phó. Bây giờ Diệp Phàm ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vừa rồi chính mình vẫn là khinh thường. "Ta không sao." Diệp Phàm liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất đều rên sát thủ, bọn hắn nghị đối với Vũ Phi độc thủ, "Lão Vương, ngươi tới thẩm vấn bọn hắn a." "Hảo." Vương Phú Quý trả lời một tiếng, không có bất kỳ cái gì khách khí, sau một khắc, trực tiếp động thủ đem bên trong một sát thủ bắt lại, hướng về phía vách tường hung hăng và chạm mà đi. "Đồ hỗn trướng, lại dám đối với ta phía trước tẩu tử độc thủ, tự tìm cái chết sao?" Vương Phú Quý trong lòng rất tức giận, tại chính mình mí mắt dưới mặt đất, thế mà còn dám độc thủ, nếu không phải đại ca thực lực của bản thân không tệ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. "A." Tên sát thủ kia toàn thân gân mạch đều bị Diệp Phàm phong tỏa ngăn cản đối mặt Vương Phú Quý của loạn, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vương Phú Quý điên cuồng động thủ, đầu đứt ra, máu tươi chảy đầy đất. Phốc phốc. Vương Phú Quý động tác trên tay không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục đối với những thứ khác sát thủ động thủ, đùi lập gãy, cánh tay bóp nát. Ngắn ngủi mấy chục giây, hiện trường những sát thủ kia đã toàn bộ bị thương, không có một cái nào hoàn chỉnh. Toàn chính Vương Phú Quý ngoại trừ động thủ, không có mở miệng hỏi một câu, đem người cầm đầu kia nam tử trung niên đều làm buồn bực, "Đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Hai vị ra, các ngươi ngược lại là hỏi a, bọn hắn đều buồn bực sắp phát điên. Vốn là cho là Diệp Phàm đã vô cùng điên cuồng, nhưng lại không nghĩ tới, đằng sau chạy tới Vương Phú Quý so Diệp Phàm điên cuồng hơn. Rõ ràng đã nói thẩm vấn, nhưng một câu không hỏi, liền trực tiếp mở đánh. Còn như vậy tiếp tục đánh tiếp, sợ thật muốn bị đánh chết ở chỗ này. "Ta hỏi các ngươi biết nói sao?" Vương Phú Quý lạnh lùng nhìn chằm chằm đám sát thủ này, khóe miệng hiện lên một vòng ta mị, không bằng để cho ta thật tốt thay ta đại ca hạ giận rồi nói sau. "Ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Chúng ta không phải tới giết Hiên Vũ Phi chỉ là chịu lên Kinh Chu thiếu ủy thác. Đến đây thăm dò Hiên Vũ Phi tiềm lực thôi. Cầu hai vị đại gia tha mạng a." Dẫn đầu nam tử trung niên nhìn thấy Vương Phú Quý lần nữa để một bình mở thủy tới, bị hù âm thanh đều đang run rẩy. "Cái này Vương Phú Quý là ác ma sao? Cái kia mở thủy, nếu như té ở chính mình trong đúng quần, cái kia sảng khoái, chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân run lên a, thăm dò Hiên Vũ Phi cái gì tiềm lực?" Vương Phú Quý động tác trên tay dừng lại một chút, tiếp tục hướng dẫn đầu nam tử trung niên quát lớn. "Cụ thể ta không biết, nhưng căn cứ vào ta nghe lén Chu thiếu gọi điện thoại nội dung, nghe nói Hiên Vũ Phi tiểu thư mẫu thân không phải người bình thường. Hiên Vũ Phi hẳn là di chuyển kế thừa một chút thể chất đặc biệt. Nếu như Hiên Vũ Phi kích hoạt lên những cái kia thể chất, tương lai nhất định có lớn vô cùng tiền đồ. Dẫn đầu nam tử trung niên trong miệng còn tại nói rông dài, mà Diệp Phàm nhưng là rơi vào trầm tư. Thể chất đặc biệt. Vừa rồi đem Hiên Vũ Phi ôm vào trong ngực thời điểm, Diệp Phàm đích xác cảm thụ Hiên Vũ Phi trong thân thể một cổ thần bí khí tức ba động, dường như đang ôn dưỡng lấy hiên cơ thể của Vũ Phi, còn nếm thử giúp Hiên Vũ Phi xung kích phong tỏa huyết mạch. Chính mình cùng Hiên Vũ Phi cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, không có phát hiện Hiên Vũ Phi có cái gì chỗ đặc thù à? Bất quá Diệp Phàm nghĩ đến Kim Dương, cùng với Lý Gia Lý Vân Dương đều điên cuồng như vậy, không kịp chờ đợi muốn cưới Hiên Vũ Phi, sau lưng hơn phân nửa là có những nguyên nhân này à? Hiên Vũ Phi trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Hơn nữa, Hiên Vũ Phi sự tình, lần nữa dính líu tới lên kinh Chu Thiếu, Thánh sứ tổ chức. Xem ra cần mau chóng đi một chuyến lên kinh, biết rõ ràng cái kia Thánh sứ tổ chức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với Diệp gia đạo thủ, cũng không chỉ là quân đội người bên kia, Thánh sứ tổ chức người cũng gia nhập vào trong đó, nghe nói là tìm kiếm một bộ địa đồ. Nhưng đến hiện tại, Diệp Phàm cũng không có bất luận cái gì liên quan tới bản đồ manh mối. Địa đồ sau lưng lại là cái gì bí mật? Hết thể nghi hoặc quanh quẩn tại Diệp Phàm trong lòng, Diệp Phàm cau mày, trong đầu phi tốc tự hỏi, nhưng trước mắt tin tức xác thực quá ít, Diệp Phàm tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Đại ca, cái này một số người xử lý như thế nào? Chờ nam tử trung niên đem biết tin tức toàn bộ giao phó xong, Vương Phú Quý động thủ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất đi, giống như chó chết ngã trên mặt đất. Thông tri Hạ Hạo, để cho Lý Hổ đến đây xử lý a. Những sát thủ này cũng là giết người cướp của tồn tại, trên tay đều dính đầy máu tươi, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Là Vương Phú Quý an bài những sát thủ này thời điểm, Diệp Phàm dậm chân lần nữa đi lên lầu. Vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, bên trong liền truyền đến một tràng thốt lên, a. Trong phòng Hiên Vũ Phi đã thức tỉnh, vừa mới đem y phục của mình cởi xuống, vừa vặn đem trước ngực đại phượng hoàng lộ ra, trắng non đứng thẳng, chuẩn bị đổi một bộ quần áo, Diệp Phàm vừa vặn đi đến. Hiên Vũ Phi một thân kinh hô, thấy là Diệp Phàm sau đó, che lấy động tác hơi chần chờ một chút, tiếp đó từ từ để xuống, còn cố ý đem lồng ngực hướng phía trước phô bày một chút, có chút ngượng ngùng đạo, "Phàm ca, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta." "Ngươi thức tỉnh?" Diệp Phàm quay đầu tránh đi Hiên Vũ Phi cái kiêu ngạo nhân phong cảnh, trong miệng trả lời một tiếng, "Ta vừa trở về cầm một vật, vừa mới bắt gặp bọn hắn ra tay với ngươi." Lão Vương động thủ đem bọn hắn đều đánh ngất xỉu, "Ta lên xem ngươi." Diệp Phàm không có trực tiếp trả lời Hiên Vũ Phi mà nói, bây giờ Diệp Phàm đối ngoại vẫn là ngu dại trạng thái, tạm thời còn không muốn cho Hiên Vũ Phi biết bí mật của mình. Gặp không phải Diệp Phàm cứu chính mình, Hiên Vũ Phi ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mất mát, nhưng thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường. À, bất quá Hiên Vũ Phi có một chút là khẳng định, trong thân thể mình đã nhiều một dòng nước ấm, loại kia dòng nước ấm chỉ có cùng Diệp Phàm tiếp xúc thời điểm mới có thể sinh ra. Diệp Phàm thiên phú cũng không có mất đi. Vừa rồi chắc chắn là Diệp Phàm ôm chính mình đi lên, mặc kệ Diệp Phàm là trạng thái gì, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được chính mình sao? Nghĩ tới đây, Hiên Vũ Phi tựa hồ làm cái nào đó quyết định, toàn thân không được một kia, bước nhanh hướng Diệp Phàm đi qua, trong lòng nhưng là ngượng ngùng thầm nghĩ, xem đi, ngược lại sớm muộn là của ngươi. Tấu chương xong, chương 105. Nhiếp hồn ta thuật phàm ca, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Mặc dù rất ngượng ngùng, Hiên Vũ Phi vẫn là mở miệng, mặt mũi tràn đầy đỏ thắm hướng Diệp Phàm mở miệng nói, đã từng, chúng ta là cùng nhau lớn lên, tốt đẹp như vậy, ta không muốn bỏ qua. Nói chuyện đồng thời, Hiên Vũ Phi hướng Diệp Phàm trong ngực đi đến gần. Hiên Vũ Phi đối với thân hình của mình vô cùng có tự tin, chính mình mặc quần áo cũng đã như vậy mị hoặc, bây giờ càng là không được một kia, như thế tuyệt mỹ mỹ nữ, thân thể trần truồng xuất hiện tại trước mặt ngươi, bất kỳ người đàn ông nào cũng rất khó cự tuyệt. Diệp Phàm nhìn xem đến gần giai nhân, trong lòng cũng có chút khô nóng. Nhất định phải thừa nhận, Hiên Vũ Phi thật sự rất xinh đẹp, cùng Tô Y Lý Tuyết là hai loại khác biệt phong cách đẹp. Tô Y Lý Tuyết có mấy phần ngự tỷ phong vận, mà Hiên Vũ Phi nhưng là nhiều hơn mấy phần bùng bỏ hoang cùng yêu nghiệt, đặc biệt là cái kia mị hoặc con mắt, có mấy phần dị vực phong tình. Nhưng nghĩ đến Hiên Vũ Phi tại trên thúc bá cùng các đại ca tang lễ từ hôn, Diệp Phàm trong lòng chính là đau xót. Bây giờ nghĩ làm chính mình nữ nhân, sớm đã làm gì? Mặc dù phía trước, Diệp Phàm đối với Hiên Vũ Phi có thể nói tốt không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Nhưng đây không phải Hiên Vũ Phi cản trở lý do, liếm chó cũng là có tôn nghiêm một khi không thường, vậy thì không sợ hãi. Cứu Hiên Vũ Phi, chỉ là bởi vì trong lòng không đành lòng. Nhưng Hiên Mưa muốn làm chính mình nữ nhân, Diệp Phàm qua không được trong lòng mình cái kia đạo cảm. Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng bên cạnh né tránh Hiên Vũ Phi, trong miệng nhưng là nghi ngờ nói, "Vũ Phi, ngươi tại sao phải làm nữ nhân của ta? Muốn thế nào mới là nữ nhân của ta, ngươi không phải là chính ngươi nữ nhân sao?" Diệp Phàm ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng mê mang, khôi phục thành bộ kia dáng vẻ ngu dại. Hiên Vũ Phi ánh mắt bên trong có chút u hoãn, đồng thời có mấy phần thất lạc. Diệp Phàm quả nhiên vẫn là ngu dại trạng thái sao? Nhưng Hiên Vũ Phi lại không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, chẳng lẽ ngươi Y Tuyết lao bà còn không có giáo hội ngươi sao? Chính là như vậy, ngươi sẽ không mà nói, ta dạy cho ngươi tốt. Hiên Vũ Phi đã quyết định, mặc kệ Diệp Phàm bây giờ là trạng thái gì, chính mình trước tiên đem Diệp Phàm cầm xuống lại nói, gạo nấu thành cơm, tự thành Diệp Phàm nữ nhân, tốt nhất có thể có Diệp Phàm loại. Dạng này, tương lai Diệp Phàm thanh tỉnh, đều cũng không thể không quan tâm chính mình. A Hiên Vũ Phi tới gần, đưa tay ôm Diệp Phàm cổ, trước ngực đại phượng hoàng yêu mị tại Diệp Phàm trên cánh tay mài cọ lấy. Xúc cảm mềm mại kia, còn có kinh người co giãn, để cho Diệp Phàm đều có chút không cầm được. Dù sao phía trước là sâu như vậy yêu người yêu, bây giờ mặc dù có vết rách, nhưng Hiên Vũ Phi nhu tình, Diệp Phàm vẫn còn có chút chống đỡ không được. Bất quá nghĩ đến cái kia bảy cái vì thủ hộ Diệp gia, thủ hộ chính mình, mà làm ra hy sinh thật lớn như vậy, Diệp Phàm trong lòng vẫn là khôi phục lý trí. hoạn nạn gặp chân tình. Tại trên thúc ba tang lễ, bảy cái tẩu tử mới là thật tính tình, mình không thể cô phụ bọn hắn đối với tình cảm của mình. Ta vẫn để cho Y Tuyết lão bà dạy ta tốt. Diệp Phàm khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, trên tay một đạo khí kình ba động, tại Hiên Vũ Phi gáy đè ép mấy lần. Một hồi bồi rối đánh tới, Hiên Vũ Phi mơ mơ màng màng lần nữa tại Diệp Phàm trong lực ngủ. Diệp Phàm ôm ấp lấy Hiên Vũ Phi hướng bên trên giường đi đến, nghỉ ngơi thật tốt ta. Hiên Vũ Phi đối với chính mình tạo thành tổn thương, không phải một ngày hai ngày có thể bù đắp. Nhưng ngay tại Diệp Phàm đem Hiên Vũ Phi buông xuống trong nháy mắt, Diệp Phàm cánh tay đột nhiên phát giác Hiên Vũ Phi bên trong mặt khác một cỗ tiềm tàng khí tức ba động. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại, hốc mắt chung quanh màu vàng khí tức bắt đầu ba động, con ngươi đều biến thành màu đỏ. Diệp Phàm ánh mắt bắt đầu xuyên thấu Hiên Vũ Phi da thịt, tiến vào Hiên Vũ Phi gân mạch trong thân thể, cẩn thận tra xét. Rất nhanh, Diệp Phàm tại Hiên Vũ Phi đan điền chỗ sâu phát hiện một đoàn khí tức màu đen. Đạo kia khí tức rất quỷ dị, tựa hồ cũng có mình linh trí. Khi Diệp Phàm khí tức đi vào kiểm tra, đoàn kia khí tức màu đen lại còn dự định bản thân phân giải che giấu. Ân. Diệp Phàm bây giờ chính là võ đế tầng diện thực lực, hơn nữa có Long Văn Giới chỉ bên trong truyền thừa, tinh thần lực vượt qua cường đại, nhanh chóng phân tích một chút đoàn kia khí tức màu đen, lập tức cùng trong giới chỉ học tập đến một loại quỷ dị thủ đoạn liên hệ tới. Nhiếp hồn tà thuật. Hiện trong cơ thể của Vũ Phi đoàn kia khí tức màu đen, chính là thượng cổ thời đại một loại tà ác nhiếp hồn tà thuật, giống Đông Nam địa khu hàng đầu, thông qua đối với mục tiêu bố trí một chút thủ đoạn đặc thù, từ đó có thể khống chế từ xa mục tiêu dựa theo chính mình ý tứ hành động. Hiên Vũ Phi bị nhiếp hồn. Diệp Phàm chau mày, hiên nhà bất quá là Vân Thành một cái thương nhân gia tộc thôi, không có đắc tội đại nhân vật gì, đáng giá bọn hắn như thế chú ý Hiên Vũ Phi à? Diệp Phàm trong đầu phi tốc suy xét, không khỏi nghĩ tới vừa rồi mấy tên sát thủ kia truyền lại đưa tin tức. Hiên Vũ Phi sau lưng còn có một cổ thần bí sức mạnh, ngay cả kinh thành Chu Thiếu đều ghi nhớ, đoán chừng Hiên Vũ Phi lực lượng sau lưng thật sự rất mạnh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì sức mạnh? Xem ra, có cơ hội, chính mình nhất định phải tìm Hiên Thúc hỏi rõ ràng. Thuật nhiếp hồn, đối với những người khác rất khó giải quyết, nhưng Diệp Phàm có thiên cơ các Long Văn Giới chỉ truyền thừa, bên trong vừa bận có phương pháp đối phó. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể của Diệp Phàm có tân hỏa, đó là những thứ này tà thuật khắc tinh. Diệp Phàm chần chờ một chút, cổ tay khẽ động, từ chính mình trong đan điền, đem tân hỏa từ ngón tay dẫn đạo đi ra, tiếp đó nhanh chóng hướng hiên trong cơ thể của Vũ Phi xâm nhập đi vào, theo gân mạch, cấp tốc đến Hiên Vũ Phi đan điền. Từ nhiều cái phương hướng về đoàn kia khí tức màu đen vây công mà đi. Cái kia màu đen nhiếp hồn khí tức phát giác được tân hỏa tới, tựa hồ vô cùng hoảng sợ, muốn tìm đường đi chạy đi, nhưng đều bị Diệp Phàm khống chế tân hỏa chặn lại trở về. Rất nhanh, đoàn kia màu đen nhiếp hồn toàn bộ khí tức bị tân hỏa bao khỏa, tiếp đó bắt đầu ở hiên trong cơ thể của Vũ Phi thiêu đốt. Ưng. Khí tức màu đen là liên tiếp lấy Hiên Vũ Phi tinh thần, cháy thời điểm, Hiên Vũ Phi tựa hồ có chút đau đớn, trong miệng đều phát ra một hồi âm thanh. Diệp Phàm phóng thích võ đạo của mình khí tức, ôn dưỡng lấy Hiên Vũ Phi tinh thần, Hiên Vũ Phi mới tốt chịu một điểm. Bất quá mấy chục giây, hiên trong cơ thể của Vũ Phi màu đen kia nhiếp hồn khí tức, liền bị tân hỏa toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Lần nữa kiểm tra một phen, xác nhận hiên trong cơ thể của Vũ Phi không có bất kỳ cái gì những thứ khác nhiếp hồn khí tức sau đó, Diệp Phàm cái này mới đưa tân hỏa từ hiên trong cơ thể của Vũ Phi rút lui ra khỏi, kéo chăn cho Hiên Vũ Phi nhẹ nhàng đắp lên. Diệp Phàm chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất nhiên Hiên Vũ Phi là bị nhiếp hồn thuật khống chế cái kia tại tang lễ hiện trường, Hiên Vũ Phi cùng chính mình từ hôn, đến cùng là Hiên Vũ Phi chính mình ý tứ, vẫn là bị nhiếp hồn thuật khống chế. Bất quá Diệp Phàm tâm tư chỉ là một cái thoáng qua, chân tướng đến cùng là thế nào, bây giờ đã không trọng yếu. Diệp Phàm bây giờ nhiệm vụ không cần chính là phụ trợ Tô thị tập đoàn quật khởi, che chở bảy cái tàu tử gia tộc, điều tra hại Diệp gia những cái kia hung thủ sau màn, vì Diệp gia báo thủ, vì Diệp gia chính danh. Đến nỗi những thứ khác, hết thảy đều không có trọng yếu như vậy. Diệp Phàm nhìn Hiên Vũ Phi một mắt, quay người từ cửa phòng ngủ rời đi. Mà liền tại Hiên Vũ Phi trên người khí tức màu đen bị triệt để thiêu đốt sạch sẽ trong nháy mắt, lên kinh, một chỗ trong biệt viện, một thanh niên đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy, trong miệng còn phun một ngụm máu tươi. À, là ai hỏng ta sắp đặt? Thấu chương xong, chương 106. Muốn đổi giọng gọi lão bà. Chu thiếu, thế nào, xảy ra chuyện gì? Thanh niên vừa mới la lên một tiếng, ngoài cửa lập tức tràn vào một đoàn bảo tiêu, dẫn đầu râu vai nón một mặt khẩn trương hướng xung quanh đánh giá. Người thanh niên này không là người khác, chính là thánh sứ trong tổ chức Tây Nam địa khu người tổng phụ trách Chu Minh. 5 năm trước, Diệp Phàm xảy ra chuyện sau, Chu Minh liền lặng lẽ tại Hiên Vũ Phi trên thân bố trí nhiếp hồn thuật, một phương diện có thể đem Hiên Vũ Phi coi như khôi lỗi tới tu luyện tinh thần lực của mình, một mặt khác, còn có thể đem Hiên Vũ Phi coi như chính mình tình báo hoặc giả cả một trong. Mấu chốt nhất là, Chu Minh cũng thông qua một chút con đường, biết Hiên Vũ Phi thân phận của mẫu thân. Hiên Vũ Phi mẫu thân có thể là thần môn nhất tộc người hầu hậu duệ, mà thần môn chính là thánh sứ tổ chức kẻ thù sống còn. Chu Minh hoa tâm tư như vậy tại Hiên Vũ Phi trên thân bố trí nhiếp hồn thuật, vốn là hy vọng từ Hiên Vũ Phi trên thân đột phá. 5 năm Hiên Vũ Phi trên người nhiếp hồn thuật mặc dù không có lẽ đến cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng lại tại vừa rồi, Chu Minh phát hiện chính mình bố trí tại Hiên Vũ Phi trên người nhiếp hồn thuật đột nhiên bị phá. Hiên Vũ Phi đã cùng chính mình đã mất đi liên hệ, hơn nữa Chu Minh còn bị phản vệ. Lập tức phái người đi thăm dò, Vân Thành Hiên Vũ Phi trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay có ai cùng Hiên Vũ Phi tiếp xúc qua, ta muốn biết Hiên Vũ Phi tất cả tình huống. Chu Minh sờ soạn một cái vết máu ở khóe miệng, tiếp tục mở miệng đạo, còn có liên hệ chúng ta phải đi ra thăm dò Hiên Vũ Phi những sát thủ kia, để cho bọn hắn lập tức hồi báo tình huống. Chu Minh tiếng nói vừa dứt, trong đám người một cái tên bốn mắt lập tức mở miệng nói, Chu thiếu, một giờ phía trước, chúng ta liền cùng những sát thủ kia đã mất đi liên hệ. Vừa mới, từ sinh mệnh dụng cụ đo lường truyền về tin tức là, tên sát thủ kia đoàn thể đã toàn bộ chết cái gì? Chu Minh con ngươi một hồi phóng đại, khiếp sợ từ trên giường đứng lên, cau mày. Chu Minh sở dĩ phái tên sát thủ kia đoàn thể đi dò xét Hiên Vũ Phi, cũng bởi vì bọn hắn danh khí không lớn, hơn nữa không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, cơ bản sẽ không có người phát giác. Nhưng mình lúc này mới vừa mới động thủ, những sát thủ kia liền toàn bộ đoàn diện. Chu Minh biết, những người kia dẫn đầu thế nhưng là cảnh giới tông sư thực lực, lúc này mới toàn bộ đại hạ, thực lực cũng không thấp. Đến cùng là ai nhúng tay Hiên Vũ Phi sự tình? Diệp gia. Nhưng Hiên Vũ Phi rõ ràng đã cùng Diệp Phàm từ hôn a. Diệp gia hoàn toàn không cần thiết tiếp tục để ý tới Hiên gia sự, hơn nữa Diệp Phàm không phải một cái đồ đần sao, hắn như thế nào đi nhúng tay Hiên Vũ Phi sự tình? Chu thiếu, tình báo truyền về. Căn cứ vào huynh đệ của chúng ta ẩn nấp quan sát, vừa rồi Diệp Phàm cùng Vương Phú Quý đi Hiên Vũ Phi chỗ ở, bây giờ còn chưa rời đi. Ân. Lại là Diệp Phàm. Gần nhất Vân Thành chuyện xảy ra, Chu Minh là vô cùng rõ ràng. Triệu gia diệt môn, Lý gia diệt môn, Vương gia diệt môn. Tất cả đối với Tô gia cùng Diệp gia bất lợi gia tộc, đều không kết quả gì tốt. Hơn nữa hướng Tây Bắc mặt phái ra Sở Phong, võ tôn cảnh giới cường giả, vốn là dự định đi đem Diệp gia triệt để xóa bỏ, lại vừa vặn gặp du hồn cao thủ, đem Sở Phong bọn người đoàn diệt. Chu Minh cau mày, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là du hồn cường giả động thủ sao? Diệp Phàm, có phải hay không đã thức tỉnh? Làm trên kinh mỗi tiểu tổ người sáng sớm ngày mai tới họp. Chu Minh nhãn thần bên trong thoáng qua một vòng âm trầm, chính mình nhất định phải tự mình đi một chuyến Vân Thành. Lúc đó cùng hướng Tây Bắc mặt cùng một chỗ đối với Diệp gia đạo thủ, mục đích đúng là vì Diệp gia cái kia một bộ địa đồ. Nhưng Diệp gia 10 cái hạch tâm đệ tử cũng đã bị chém giết, từ trên người bọn họ không tìm được bất luận cái gì bản đồ manh mối, chỉ có Diệp Phàm thằng ngốc kia trên thân không có kiểm tra. Bản đồ kia manh mối, hơn phân nửa hẳn là tại Diệp Phàm trên thân. Phía trên đối địa đồ nhu cầu đã đến lửa cháy đến nơi tình cảnh, nếu là mình có thể mau chóng tìm được bản đồ tung tích, phía trên chắc chắn còn có thể ban thưởng chính mình càng nhiều. Vân Thành, Diệp Phàm cùng Vương Phú Quý từ Hiên Vũ Phi chỗ ở rời đi, trực tiếp lái xe về nhà. Diệp Phàm mới vừa tiến vào Tô Y Tuyết cửa chính biệt thự, liền thấy một cái khác người quen. Lục Đầu Tử Khanh Nhược Lan cũng tới. "Tiểu Phàm, ta vừa vặn đến Vân Thành tới làm một ít chuyện, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Ngươi khá hơn chút nào không?" Khanh Nhược Lan nhìn thấy Diệp Phàm đi bảo, ôn nhu tiến lên, lôi kéo Diệp Phàm tay, nhìn từ trên xuống dưới. Khanh Nhược Lan làn da phi thường tốt, lôi kéo Diệp Phàm cổ tay đồng thời, bởi vì ngượng ngùng, sắc mặt đều đỏ nhuận sắp bóp ra nước. Như thế ngượng ngùng một cô gái, phía trước tại trên tang lễ, lại cùng Ngọc Linh Lung bọn người như vậy kiên quyết công khai tuyên bố muốn gả cho Diệp Phàm. Hơn nữa còn là 7 người cùng nhau gả cho Diệp Phàm, cho Diệp gia khai chi tán diệp. Có thể thấy được Khanh Nhược Lan là đã quyết định bao lớn quyết tâm. "Nhược Lan tổ tử, ta đã tốt hơn nhiều. Hôm nay Y Tuyết mang ta đi đổ cổ một con đường, ta lại nghĩ tới rất nhiều bật gì khác, chỉ là rất nhiều chuyện ta nhớ không nổi." "Hi hi, bất quá Lôi Thần Y nói qua, ta sẽ từ từ sẽ khá hơn." Nhược Lan tổ tử ôm một cái nhìn xem trước mặt giai nhân, Diệp Phàm không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Lại không thể hoàn toàn bại lộ mình đã thức tỉnh, lại muốn biểu đạt chính mình lo lắng. Chỉ có thể là nửa thật nửa giả, nửa thanh tỉnh, nửa ngu dại. Nhìn thấy Diệp Phàm triển khai ôm ấp, Khanh Nhược Lan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liếc Tô Y Y Tuyết một cái, cuối cùng vẫn ngượng ngùng dựa sát vào nhau đến Diệp Phàm trong ngực, như là đã ngay trước nhiều người như vậy tuyên bố muốn gả cho Diệp Phàm. Từ một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Khanh Nhược Lan chính là Diệp Phàm lão bà. "Tiểu Phàm, về sau không nên kêu tẩu tử phải gọi lão bà, biết không?" Khanh Nhược Lan ôm cổ Diệp Phàm, ôn nhu dạy Diệp Phàm, đối với Linh Lung tỷ cùng Mạn Ca bọn hắn cũng đều là, bọn họ đều là lão bà của ngươi. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm như thế bộ dáng, Khanh Nhược Lan trong lòng vẫn là vui mừng. Dù sao, lúc đó tuyên bố gả cho Diệp Phàm hoàn toàn là ngu dại trạng thái, liền một giây trạng thái thanh tỉnh cũng không có. Mà bây giờ, Diệp Phàm trí thông minh đã khôi phục được hơn 10 tuổi tình cảnh, đợi một thời gian, Diệp Phàm nhất định có thể khôi phục đến khi xưa trạng thái đỉnh phong. "Hảo." Diệp Phàm nghiêm túc đáp trả, ánh mắt sắc bén chú ý tới Khanh Nhược Lan ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ưu sầu. "Nhược Lan lão bà, ngươi là gặp phiền toái gì sao? Ta nhìn ngươi có chút không vui." Khanh Nhược Lan sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, tâm tình của mình ẩn tàng sâu như vậy, Diệp Phàm thế mà đều phát hiện. "Không, không có gì, chỉ là chúng ta Khanh gia châu đáo suy nghĩ, gần nhất nhận lấy một chút ảnh hưởng, phía trước hợp tác với chúng ta cung hóa con đường đường, đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ đều cùng chúng ta hủy bỏ hợp tác, chúng ta chữ hàng nguyên thạch đã không chống đỡ được bao lâu." "Ai, nghe nói Miến quốc bên kia Tùng Khăn tướng quân muốn hai ngày này muốn tới đại hạ, một lần nữa thương thảo đại hạ phỉ thúy nguyên thạch người đại diện, cho nên ta nghĩ đến thử thời vận, xem có thể hay không có cơ hội từ Tùng Khăn tướng quân trong tay cầm tới nguyên thạch, như vậy thì không cần bị đại hạ cảnh nội những cái kia con đường thương gây khó dễ." Mặc dù Khanh Nhược Lan không có nói rõ, nhưng Diệp Phàm lại vô cùng rõ ràng. Bây giờ Khanh gia gặp phải những phiền phức này, cũng đều là bởi vì Khanh Nhược Lan tiếp tục đứng đội Diệp gia, công nhiên tuyên bố muốn gả cho chính mình nguyên nhân. Đối phó Diệp gia những hung thủ kia, tại phía sau màn chèn ép Khanh gia. "Nhược Lan lão bà yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cầm tới phỉ thúy quyền đại lý, ngươi không cần lo lắng." Diệp Phàm ôn nhu tại Khanh Nhược Lan trên lưng bô bô, trong đầu nhưng là nhớ tới Miến quốc tráng hàng kia. Trước kia, Tùng Khăn có thể thiếu Diệp Phàm mấy cái mạng. Tấu chương xong, chương 107. "Y Thi Tuyết muội muội, buổi tối muốn ta đến giúp đỡ không?" "Ngươi, ngươi giúp thế nào?" Khanh Nhược Lan hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi vẫn là yên tâm thận tốt dưỡng bệnh, mau chóng khôi phục lại a." bằng không thì tỷ muội chúng ta đều không chịu nổi. Bây giờ đã bị chèn ép có Tô gia, Khanh gia, sợ là rất nhanh liền sẽ đến phiên Thẩm gia, Ngọc Linh Lung đám người gia tộc. Bảy đại gia tộc Thiên Kim đồng thời tuyên bố gả cho Diệp Phàm, tiếp tục cùng Diệp gia chiều sâu buộc chặt. Đối phó Diệp gia những người kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thật sự có thể, Nhược Lan lão bà, ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Phàm nghiêm mặt nhìn xem Khanh Nhược Lan, hắn vô cùng muốn mở miệng nói cho Khanh Nhược Lan, chính mình chỉ cần một câu nói, Tùng Khanh đừng nói là đem quyền đại lý cho mình, coi như để cho hắn đem tính mệnh cho mình, Tùng Khanh đoán chừng đều sẽ không do dự. Dù sao, 5 năm trước, Diệp Phàm mai phục tiến vào Miến Quốc truy sát một cái ma túy thời điểm, trong vòng 3 ngày, cứu được Tùng Khanh 3 lần, còn giúp Tùng Khanh giải quyết đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nếu không phải Diệp Phàm hỗ trợ, Tùng Khanh đã sớm cả nhà bị diệt, chớ nói chi là có hôm nay hùng bá Miến Quốc Tây Bắc địa vị siêu phàm. Tốt. Thời gian cũng không sớm. Ý Địa Tuyết, ngươi mau mang Tiểu Phàm đi ngủ đi. Tính toán thời gian, Tiểu Phàm đã bồi ngươi có đã mấy ngày, ngươi phải nắm chặt thời gian dùng, tháng sau, Tiểu Phàm nhưng là thuộc về ta Khanh Nhược Lan treo gẹo nhìn xem Tô Ý Địa Tuyết, Ý Địa Tuyết muội muội, Tiểu Phàm sẽ không, ngươi muốn nhiều dạy hắn đi, nếu là ngươi sẽ không, nếu không thì buổi tối ta tới chỉ đạo các ngươi một chút. Phốc phốc. Nghe được Khanh Nhược Lan lời nói, Diệp Phàm nội tâm không còn gì để nói. Đầu tử nhóm, các ngươi là thực sự không đem ta làm ngoại nhân a, Khanh Nhược Lan buổi tối tới chỉ đạo Tô Ý Lý Tuyết như thế nào mị hoặc nam nhân. Hình ảnh kia, hoàn toàn không dám tưởng tượng, đơn giản quá đẹp. Bất quá Diệp Phàm trong lòng thế mà mơ hồ có chút chờ mong, nếu là Khanh Nhược Lan cùng Tô Ý Lý Tuyết cùng một chỗ, vậy thì là cái gì dạng chẳng cảnh. Nhưng Diệp Phàm cũng biết, cảnh tượng như vậy muốn thực hiện, sợ là phải rất lâu xa, ít nhất phải đem Diệp gia những cái kia tử địch giải quyết. Nhược Lan tỷ tỷ, ngươi xấu lắm. Diệp Phàm, hắn có lúc cũng không ngốc ngử. Rất nhanh, ngươi liền có thể thể hội. Nếu là ngươi gấp gáp lời nói, đêm nay liền để cho ngươi Tô Y Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nhưng cũng ngược lại trêu ghẹo Khanh Nhược Lan đạo. Xì, mới không cần. Khanh Nhược Lan mặc dù ngoài miệng nói rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng đều là đảm bình trên giấy, trong miệng hờn dỗi một tiếng, bước nhanh hướng trong phòng ngủ của mình chạy tới, tại cửa ra vào còn tiểu mị dãy rủa một chút vòng eo, đối với phía sau Diệp Phàm đạo, Tiểu Phàm, còn đứng ngốc ở đó làm gì a? Nhanh chóng cùng Y Lý Tuyết đi ngủ a. Chúng ta đều chờ đợi ngươi cho Diệp gia khai chi tán diệp đâu. Cái kia tiểu mị ánh mắt còn có chọc giận dáng người, nhìn Diệp Phàm một hồi lửa nóng. Trong lòng càng là cảm thán, chính mình đến tột cùng là có tài đứa gì, thế mà đồng thời lấy được 7 cái như thế tuyệt sắc yêu hái. Diệp Phàm thậm chí trong nháy mắt có chút hoảng hốt, tang lễ ngày đó, Hiền Vũ phi tử hôn, đối với chính mình đến tột cùng là phúc hay là họa. Dù sao, đổi một lần 7, chính mình tựa hồ cũng không lỗ a. Hảo, ta nghe Nhược Lan lão bà. Diệp Phàm khẽ miệng hiện lên một vòng tà mị, sau một khắc, tại Tô Y Lý Tuyết còn không có trước khi phản ứng lại, một tay lấy Tô Y Lý Tuyết ôm, nhanh chóng hướng về lầu 2 phòng ngủ xông lên. A, Tiểu Phàm, điểm nhẹ. Nhược Lan tỷ, ngươi quá xấu rồi, mới đến một ngày, liền đem Tiểu Phàm dạy hư mất bất quá. Tô Y Lý Tuyết mặc dù trong miệng đang oán trách, nhưng trong lòng mơ hồ lại có mấy phần chờ mong. Chính là câu nói kia, nữ nhân không thích, nữ nhân không thích. Tô thị biệt thự lầu 2, lập tức vang lên một hồi không thích hợp thiếu nhi ca khúc. Lầu dưới Khanh Nhược Lan đều bị ảnh hưởng trầm trọng, hơn nửa đêm đều không ngủ, nội tâm đều hối hận muốn chết, tại sao mình muốn tới Tô Y Lý Tuyết cái này ở đây, chính mình đây không phải tìm thải bà sao? Vân Thành dần dần bị bóng đêm bao phủ, an tĩnh trở lại. Nhưng tỉnh thành, Lưu gia đêm nay lại chú định không yên ổn. Lưu Hạo từ trong miệng Diệp Phàm biết được, trước kia lại là phụ thân của mình tự tay hại chết mẹ của mình. Thế là buổi chiều hỏa tốc chạy về tỉnh thành, lặng lẽ làm một phen bố trí sau đó, lúc này mới về nhà. Trong thư phòng, Lưu Nhiên nhìn thấy Lưu Hạo đi vào, hơi kinh ngạc, "Hạo Nhi, ngươi trở về nhanh như vậy? Vân Thành sự tình làm như thế nào? Tô gia bắt lại không có. Diệp Phàm bây giờ là gì tình huống?" Lưu gia thủ hạ tam đại gia tộc phụ thuộc, Vương gia, Triệu gia, Lý gia toàn bộ đều bị diệt tộc. Mặc dù bên ngoài lời đồn đại tin tức đều cùng Diệp gia không có quan hệ gì, cũng là tai nạn xe cộ hoặc bị cửu gia truy sát mà diệt. Nhưng Lưu Nhiên bên này tự nhiên biết, đây là Diệp gia độc thủ, hơn nữa còn có thể là Diệp Phàm độc thủ. Cho nên Lưu Nhiên bây giờ vô cùng khẩn cấp muốn đối Tô gia độc thủ, cho phía trên một cái công đạo, đồng thời cũng muốn mau chóng biết rõ ràng Diệp Phàm tình trạng. Lưu Hạo mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nhiên, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, mẫu thân lúc đó đến cùng là thế nào chết. Lưu Nhưng cũng phát giác Lưu Hạo sắc mặt có chút không đúng, từ trên ghế đứng lên, lông mày nhíu một cái, mở miệng nói, chuyện này không phải nói qua cho ngươi rất nhiều lần sao? Mẫu thân ngươi lúc đó tâm tình không tốt, nhảy lầu bỏ mình. Chuyện này ta cũng rất bi thương à, ngươi như thế nào đột nhiên để cái này? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, mẫu thân lúc đó đến cùng là thế nào chết? Lưu Hạo đang cực lực áp chế tâm tình của mình, hắn nghĩ Lưu Nhiên mở miệng giải thích vài câu cũng tốt. Nhưng Lưu Nhiên bắp thịt trên mặt rung động mấy cái, lập tức lớn tiếng quát lớn, hôn trướng. Lưu Hạo, ngươi cánh cứng cắp rồi, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Lưu gia bây giờ còn không tới phiên ngươi làm chủ, mẫu thân ngươi chết, lúc đó đã điều tra rất nhiều rõ ràng, ngươi hôm nay là điên rồi sao? Lưu Nhiên mặc dù ngoài miệng tại axit Lưu Hạo, nhưng kỳ thật nội tâm là có chút thất vọng. Lưu Hạo vẫn luôn là ngoan ngoãn hài tử, hôm nay đi một chuyến Vân Thành, trở về cứ như vậy khác thường, chắc chắn là phát hiện cái gì. 3. Lưu Hạo đưa tay đem một điệp in ảnh chụp cùng tư liệu ngã tại trên mặt bàn, "Lưu Nhiên, ngươi tên xuất sinh này, ngươi tốt nhất xem, đây là cái gì? Ngươi làm sao nhị tâm, đem lão bà của mình đưa lên người khác giường, còn để người khác làm lấy mặt của ngươi vũ nhục nàng, lương tâm của ngươi bị cầu ăn sao?" Ngươi đang chết nhìn thấy trên bàn những hình kia, Lưu Nhiên ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng bối rối, nhanh chóng cầm lấy hai tấm liếc mắt nhìn. Trong tấm ảnh, Lưu Nhiên đem lão bà của mình đè lên giường, hình ảnh phá lệ tinh tường, bên cạnh một nam nhân khác, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Lưu Nhiên biết, đó chính là thánh sứ trong tổ chức đại lao đó. Hạo Nhi, ngươi những hình này là từ đâu tới? Ngươi nghe ta nói, đây là giả, cũng là vu hãm Lưu Nhiên một cái lão đạo, kém chút té lăn trên đất, trong miệng còn tại không ngừng nói dối bịa giải. Nhưng Lưu Nhiên cái kia vẻ mặt bối rối, đã sớm bán rẻ hắn. Khen. Lưu Hạo đưa tay đem trên người chiến đao rút ra, mũi đao chỉ hướng Lưu Nhiên, hôm nay, ta muốn vì mẫu thân báo thù. Tấu chương xong, chương 108. Bà đa dùng xích chó buộc lấy. Lưu Hạo cũng là võ đạo trưởng khống cảnh giới thực lực, toàn thân võ đạo khí kình quấy động, trong phòng lập tức tràn ngập một loại sơ sát tiêu điều bầu không khí. Ngươi muốn làm gì? Làm càn. Lưu Nhiên trong lòng trở nên kích động, coi như ngươi mẫu thân lúc đó bởi vì ta mà chết rồi, ta đó cũng là không có cách nào, là vì gia tộc phát triển, mới bị thúc ép hy sinh mẫu thân ngươi. Ngươi xem như nhi tử, lại dám cầm đao hướng về phía ta. Vớt ở chỗ này kiểu cớ. Nhiều năm như vậy, ngươi lừa gạt ta nhiều năm như vậy. Hơn nữa, coi như vì gia tộc hy sinh, cần mẫu thân làm chuyện như vậy sao? Ngươi có nghĩ tới không, một nữ nhân bị lao công mình đem chính mình đưa đến người khác nam nhân trên giường bị vũ nhục, nàng lúc đó nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng cùng sụp đổ. Ngươi liền không xứng là người. Lưu Hạo trong miệng quát lớn đồng thời, huy động trong tay chiến đao, gào thét hướng về Lưu Nhiên chém tới. Lưu mặc dù bên trên khí kình một cơn chấn động, nhẹ nhõm tránh đi Lưu Hạo công kích. Hai cha con cũng là trưởng khống cảnh giới thực lực, muốn cầm đối phương đều không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi tới, cho ta đem tên nghiệp chướng này cầm xuống. Lưu Nhiên nhìn thấy Lưu Hạo chiến đao chém vào ở phía sau trên bàn ghế, đem cái bàn đều đánh nát ấy, sắc mặt chìm xuống. Nhìn ra, Lưu Hạo đối với mình đã động sát tâm. Lưu Nhiên dù sao đã giả, nếu là cùng Lưu Hạo đơn độc đánh nhau, Lưu Nhiên cũng không có bao nhiêu phần thắng. Theo Lưu Nhiên quát lớn, bên ngoài phòng, Lưu gia tổng quản Vương Vĩ lách mình xuất hiện, cung kính đứng ở cửa. Gia chủ, thiếu gia, nhanh, đem tên nghiệp chướng này cầm xuống, đừng sợ thụ thương, là muốn cho hắn chút giáo huấn. Lão tử còn chưa có chết, liền dám làm càn, thử. Lưu Nhiên ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng lãnh khốc. Trong mắt hắn, chỉ có quyền lực và đối với thánh sứ tổ chức hiệu chung. Đến nỗi nhi tử, chết thì đã chết, cùng lắm thì sinh thêm nhiều mấy cái, hắn không quan tâm. Vương Vĩ cùng Lưu Hạo liếc nhau một cái, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói, thật xin lỗi, gia chủ, tha thứ ta khó khăn thi hành mệnh lệnh của ngươi. Ân. Vương Vĩ lời nói, trong nháy mắt để cho Lưu Nhiên trong lòng lột bột nhảy một cái. Lưu gia thực lực tối cường bảo tiêu đầu lĩnh, gia tộc tổng quản, thế mà không nghe mệnh lệnh của mình. Vương Vĩ, ngươi muốn tạo phản sao? Đừng quên ta là Lưu gia gia chủ, ngươi là phục vụ tại ta Lưu gia, ngươi dựa vào cái gì không nghe mệnh lệnh? Lưu Nhiên có chút bối rối tránh né lấy Lưu Hạo công kích, đồng thời hướng về phía Vương Vĩ quát lớn. Vương Vĩ lạnh lùng mở miệng nói, bằng phu nhân đối với ta có ân, trước kia chính là phu nhân chứa chấp ta, mới có ta hôm nay. Hôm nay thiếu gia làm những chuyện như vậy, cũng là ta vẫn muốn làm. Chỉ là lúc trước có một số việc ta không có tận mắt nhìn thấy, không xác định, nhưng hôm nay nhìn thấy những chứng cứ kia cùng video, ta rất muốn nói một câu, Lưu Nhiên, ngươi thật không phải là người. Nghe được Vương Vĩ lời nói, Lưu Nhiên một trái tim triệt để nguội đi. Vương Vĩ năm đó đích xác là sau khi bị thương, bị Lưu Hạo mẫu thân thu lưu, khôi phục tiếp đó lưu lại Lưu gia. Bằng vào Vương Vĩ thực lực, hoàn toàn có thể có tốt hơn tiền đồ, sở dĩ lưu lại Lưu gia, bất quá là nghĩ báo ân thôi. Hô. Khi Lưu Nhiên lần nữa bị buộc lách mình đến Vương Vĩ trước mặt, Vương Vĩ ra tay rồi, một quyền nện ở Lưu Nhiên trên lưng, kình khí cường đại xung kích, đem Lưu Nhiên toàn thân huyết mạch trong nháy mắt phong tỏa, cơ thể cứng ngắc tại chỗ. Thiếu gia, kế tiếp là giết, vẫn là lưu, ngài nhìn xem xử lý. Vương Vĩ rất hiểu tiến thối, mặc dù Lưu Nhiên hại chết lao bà của mình, nhưng truy dù sao chỉ là nhân gia hai cha con chính mình sự tình, Vương Vĩ lại tiếp tục đúng tay sẽ không tốt. Giết. Hừ, cứ như vậy để hắn chết vậy quá tiện nghi hắn. Ta muốn để hắn quỳ gối trước mặt mẫu thân của ta sám hối cả một đời. Lưu Hạo lạnh rên một tiếng, trong tay chiến đao không chần chờ chút nào, hướng về phía Lưu Nhiên đang điền thọc vào. Không cần a. A. Hạo Nhi, ta là cha ruột ngươi. Ai nhìn thấy Lưu Hạo động tác, Lưu Nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Bây giờ tại thánh sứ tổ chức đại lao đó dưới sự giúp đỡ, Lưu Nhưng đã đột phá đến trưởng khống cảnh giới. Vị kia đại lao đã đáp ứng, chờ lần này xử lý xong Diệp gia cùng Tô gia sự tình sau, đại lao hội cho hắn một khỏa giá trị liên thành đan dược, phụ trợ hắn thần tấn thăng đến cảnh giới tông sư. Nếu là đan điền bị hủy diệt, cái kia đằng sau tất cả mộng tưởng đều thành huyễn ảnh. Bên trong mật thất bên trong có bà bối, còn có bà bối, nhi tử, ta toàn bộ cho người phúc phúc. Vô luận Lưu Nhiên cầu khẩn thế nào, Lưu Hạo cũng không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, chiến đao hung hăng đâm xuyên đi vào, đem đan điền triệt để hủy diệt, sau đó lúc này mới dừng tay. Từ hôm nay trở đi, Lưu gia từ ta Lưu Hạo toàn diện tiếp quản. Lưu Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nhiên, ta đã sớm không quen nhìn người cùng thánh sứ những cái kia rất rưởi, còn có đông doanh cậu những người kia lui tới. Truyền mệnh lệnh của ta, từ lúc này, kết thúc cùng người đông doanh tất cả hợp tác, đối với đông doanh cậu tiến hành toàn diện chèn ép. Lập tức đoạn tuyệt cùng thánh sứ tổ chức tất cả liên hệ, Lưu gia chúng ta không làm thánh sứ cậu. Lưu Hạo từng đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài, bên ngoài lập tức có người bắt đầu thi hành. Những năm này, Lưu Hạo đã tiến vào Lưu gia hạch tâm lãnh đạo tầng, chính là Lưu gia thực tế trưởng có người. Cho nên, coi như Lưu Nhiên chết, cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng Lưu thị tập đoàn tiếp tục vận hành. Ngươi điên rồi. Lưu Hạo, ngươi biết thánh sứ tổ chức bọn hắn sẽ cho chúng ta chỗ tốt gì sao? Ta hoa nhiều như vậy tâm huyết, mới gia nhập vào thánh sứ tổ chức, ngươi thế mà Lưu Nhiên còn nghĩ tiếp tục lại nhải. Lưu Hạo phất tay một quyền đem Lưu Nhiên đập ngất đi, tiếp đó lợi dụng Lưu Nhiên con ngươi mở ra trong thư phòng mật thất, người tới, dùng xích cho đem hắn buộc lại, để cho hắn quỳ gối mâu thân của ta di ảnh phía trước sám hối. Vừa tiến vào mật thất, Lưu Hạo liền bị bên trong mấy cái trong hộp khí tức cổ xưa hấp dẫn. Trong đó một cái trong hộp bức tranh Lưu Hạo hết sức quen thuộc, đó chính là thánh sứ tổ chức để cho Lưu gia một mực điều tra địa đồ bức tranh. Thì ra phụ thân đã đem bức tranh tìm được, còn chưa kịp nộp lên đi lên. Lưu Hạo hơi suy tư mấy giây, đưa tay đem bức tranh cầm lên, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Diệp Phàm điện thoại, "Diệp thiếu, ta chỗ này có một bức tranh địa đồ, là từ phụ thân ta mật thất bên trong lục soát ra hẳn là cùng thánh sứ tổ chức có quan hệ, ta phái người sáng sớm ngày mai đưa tới cho ngươi." Vân Thành, Tô thị biệt thự trong đại viện, Diệp Phàm một hồi sau khi vận động, đang thần thanh khí sảng vận hành công lực, đột nhiên tiếp vào Lưu Hạo điện thoại, Diệp Phàm liền biết, Lưu Hạo hẳn là trở về đã đem cha ruột hắn thu thập. Bất quá Lưu Hạo còn từ Lưu Nhiên trong tay tìm ra một bộ địa đồ. Chẳng lẽ, đây chính là thánh sứ tổ chức muốn tìm địa đồ sao? "Hảo." Diệp Phàm trả lời một tiếng, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút Lưu Hạo tại sao muốn làm như vậy. Phải biết, ngay tại ban ngày, Lưu Hạo còn mang người đến đây Vân Thành, muốn để ép Tô thị tập đoàn A, trong vòng một ngày, đối với thái độ mình chuyển biến lớn như vậy. "Diệp thiếu, ta vừa rồi đã tuyên bố, Lưu gia lập tức lên, cùng thánh sứ tổ chức cùng với đông doanh những cái kia rác rưởi đoạn tuyệt tất cả lui tới. Hơn nữa, tất cả cùng Lưu gia có liên quan danh sách, ta sáng mai sẽ tính cả bức tranh cùng một chỗ giao cho Diệp thiếu, thỉnh Diệp thiếu tha thứ Lưu gia phía trước làm chuyện sai trong điện thoại." Lưu Hạo cùng tính đem sự tình tự thuật một bên. Diệp Phàm nghe có chút bán tín bán nghi. Cái này Lưu Hạo còn có quyết đoán như vậy, chẳng lẽ là khổ nhục kế? Cùng Lưu Hạo cúp điện thoại, Diệp Phàm lập tức bấm Quách Lập điện thoại, "Lão Quách, để cho bảng lão bên kia điều tra một chút Lưu gia tình huống, mau chóng trở về tin tức ta." Nếu là Lưu Hạo thật sự có quyết đoán như vậy, Diệp Phàm cũng không ngại giúp hắn một chút. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất kể là ai, chỉ cần là đứng tại thánh sứ tổ chức, cùng với Diệp gia những cái kia hung phạm mặt đối lập, cũng là bằng hữu. Thấu chương xong, chương 109. Đại lao cảnh ô lưu đánh mất Kim Dương. Diệp Phàm quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Y Tuyết cái kia lười biếng dáng vẻ, lại cảm thụ một chút trong thân thể mình võ đạo khí kình. Bởi vì có cùng Tô Y Tuyết tiếp xúc thân mật lấy được dòng nước cấm phản hồi, còn có không chết cốt phía trước đưa cho dư sức mạnh, Diệp Phàm bây giờ đã đột phá đến võ đế phương diện. Nhưng tốc độ tiến bộ vẫn là quá chậm. Diệp gia lão trạch lại còn có một tòa địa cung, mẫu thân thế mà sớm cho mình bố trí nhiều như vậy. Lưu lại tứ đại thị nữ, còn có nhiều như vậy tử sĩ, ngay cả du hồn cũng là mẫu thân lưu cho mình sức mạnh. Thánh sứ tổ chức điên cuồng như vậy tại thẩm thấu đại hạ mỗi một góc, nhu đồ khẳng định không đơn giản. Chính mình võ đế thực lực, có lẽ ở ngoài mặt nhìn đã không thấp, nhưng nếu là đối mặt cao thủ mạnh hơn, hoặc mặt khác tầm diện cường giả tập sát, chính mình có bảo toàn tính mạng át chủ bài sao? Chính mình lại như thế nào thủ hộ Diệp gia, thủ hộ những thứ này tẩu tử? Như thế nào vì Diệp gia báo thù? Nhưng Diệp Phàm tố chất thân thể vô cùng quá cứng, nhưng Tô Y Y Tuyết dù sao một mực một cái bình thường nữ hải, căn bản chống đỡ không được Diệp Phàm điên cuồng. Ai? Có lúc nam nhân quá mạnh mẽ cũng không tốt. Vốn là dưới lầu còn có Khanh Nhược Lan, Diệp Phàm có thể cảm giác được Khanh Nhược Lan cũng không có ngủ. Nếu không thì bây giờ xuống, lại vận động một chút. Nghĩ đến Khanh Nhược Lan cái kia tuyệt mỹ dáng người, Diệp Phàm cũng có mấy phần rung động, chỉ là như vậy vừa tới, chính mình đồ đần thân phận liền bị nhìn thấu. Bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm, vẫn là nhịn thêm a. Khanh Nhược Lan tất nhiên tới Vân Thành là muốn cầm tới Phỉ Thúy quyền đại lý, Diệp Phàm tự nhiên muốn hỗ trợ giải quyết. Những chuyện này, mặt ngoài là hướng về phía Tô gia, Khanh gia đợi người tới, nhưng trên thực tế, chính là hướng về phía Diệp gia mà đến. Diệp Phàm nhất định phải đem 7 cái tẩu tử gia tộc bảo vệ, không thể để cho bọn hắn buồn lòng. Diệp Phàm lần nữa đem công phu của mình vận chuyển vài vòng, tiếp đó lên giường ngủ thật say. Nhưng Vân Thành, Kim Dương khước mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cùng một thanh niên ngồi cùng một chỗ uống rượu, thanh niên này không là người khác, chính là tỉnh thành Châu Bảo Thế gia Tôn gia đại thiếu gia Tôn Đắc Thắng. "Tôn thiếu, ngươi mẹ nó không biết, ta cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Lão tử anh minh một thế, cư nhiên bị một cái đồ đần buồng địch. Ngươi biết không? Tây Nam địa khu y dược sinh sản danh lệch, ta rõ ràng cũng đã nắm bắt tới tay thời khắc cuối cùng, không biết Diệp Phàm thằng ngốc kia làm cái gì, dư cường cái kia ngu xuẩn, thế mà thật sự đem sinh sản danh lệch cho Tô thị tập đoàn." Huynh đệ trong lòng đắng a, sinh sản danh lệch ném đi không nói, cuối cùng Kim Dương An sắp xếp đối với Diệp Phàm cùng Tô Y Y Tuyết ám sát, chính mình sở hữu nhân mã toàn quân bị diệt, hơn nữa chính mình còn bị tay bắn tỉa khóa chặt, cưỡng ép để cho chính mình cho Tô thị tập đoàn chuyển 10 ức tiền tổn thất tinh thần. Kim Dương bây giờ nói chuyện thời điểm, đều có bóng ma tâm lý, con mắt lúc nào cũng cảnh giác hướng bốn phía tra xét, sợ mình lại bị tay bắn tỉa để mắt tới. Kim Dương đâu không biết, lần này trở về làm như thế nào cho cha cùng gia tộc giao phó. Tô thị tập đoàn lấy được sinh sản danh lệch, còn có chính mình cho 10 ức tiền mặt, tăng thêm buổi họp báo bên trên công bố cái kia thẩm mỹ dưỡng nhan cao, kỳ diệu như vậy công năng, chỉ cần đem dây chuyển sản xuất xây xong bắt đầu sinh sản, vậy thì hoàn toàn là máy in tiền á Kim thiếu, đường thương tâm. Diệp gia kẻ ngu kia, là có chút tà môn. Buổi sáng tình huống của ta ngươi cũng biết, vốn là ta là dự định mang đến đập vạn bảo các chẳng tử, nhưng cuối cùng cũng bị Diệp Phàm kẻ ngu kia hỏng chuyện tốt, còn ngay trăm vạn dân mạng mà xin lỗi mất mặt, châu đáo trai sau này sinh ý, sợ là càng khó làm. Tôn Đắc Thắng giơ chén rượu, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng âm trầm, bất quá ngay tại lúc chiều, lên kinh một cái đại lao có liền là ta. Đem miến quốc tới đại hạ tướng quân Tùng Khăn tướng quân giới thiệu cho ta, lúc này chỉ ở bên cạnh khách sạn ở. Hừ, có Tùng Khăn tướng quân ủng hộ, một cái vạn bảo các coi là một lông gà, hơn nữa tỉnh thành Khanh gia châu đáo sinh ý, muốn làm tiếp, đều phải nhìn lao tử sắc mặt. Miến quốc Tùng Khăn tướng quân chính là cái kia khống chế miến quốc 7 thành Phỉ Thúy Nguyên Thạch đại lão. nghe nói hắn tới đại hạ, lần này là muốn một lần nữa phân phối đại hạ phỉ thúy nguyên thạch đại diện quyền sự tình, Tôn thiếu cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Kim Dương ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng hâm mộ, như là Tôn Đắc Thắng thật có thể đem Tùng Khăn tướng quân trong tay phỉ thúy nguyên thạch quyền đại lý nắm bắt tới tay, cái kia Tôn gia lập tức liền muốn trở thành đại hạ nhất lưu hảo môn a ai. Chính mình như thế nào không có gặp phải dạng này đại lão? Kim thiếu tin tức đủ linh thông a. Ngươi nói không tệ, Tùng Khăn tướng quân lần này tới đại hạ, chính là một lần nữa phân phối phỉ thúy nguyên thạch quyền đại lý chuyện phía trước cùng Khanh gia giao hảo gia tộc, đều sẽ không còn có cơ hội. Lên kinh vị kia đại lao đã cùng Tùng Khăn tướng quân trò chuyện tốt, lần này phỉ thúy quyền đại lý, 100% xác định chính là ta Tôn gia, ngày mai chiêu thương sẽ, chỉ là đi cái hình thức thôi. Tôn Đắc Thắng một mặt đắc ý. Hắn giờ phút này, thậm chí nghĩ chủ động cho Diệp Phạm cùng bạn bảo các nô trưởng quý gọi điện thoại, để cho bọn hắn ngày mai tự mình đến chiêu thương hiện trường đến xem chính mình ký kết nghi thức. Còn có cái kia tuyên bố gả cho đồ đần Diệp Phạm Khanh Ngực Lan, thử. Ngày mai chắc cũng sẽ đến đây đi. Dựa theo lên kinh đại lao yêu cầu, đến lúc đó nhất định phải thật tốt đục nhã, để cho hắn và Diệp gia đến gần người biết, bây giờ ủng hộ Diệp gia hạ chẳng. Phỉ thúy quyền đại lý giải quyết sau đó, phía trên cho mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào phá đổ Khanh gia Châu Bảo tập đoàn. Nguồn cung cấp bên trên muốn đứt gãy, đường dây tiêu thụ bên trên muốn phong sát, hợp tác phương muốn uy hiếp chặt đứt. Dù sao thì một đầu, muốn để Khanh thị Châu Bảo tập đoàn thời gian không dễ chịu, tốt nhất là phá sản. Nghe Tôn Đắc Thắng mà nói, Kim Dương trong lòng càng cảm giác khó chịu. Vốn là cho là mình đến tìm đến cậu mình, cũng là bị Diệp Phạm sửa chữa qua người cơ khổ, kết quả đối phương đã lên trước bờ. Đinh đinh lánh. Tôn Đắc Thắng còn tại phiền muộn, điện thoại di động trên người đột nhiên đánh tới, là rất dài một chuỗi mã hóa điện thoại. Phía trước Tôn Đắc Thắng gặp tuần tra ti đại bá cho phía trên hồi báo lúc công tác đã gọi. Bình thường dạng này điện thoại bên kia đều là đại nhân vật. Tôn Đắc Thắng không dám thất lễ, liền vội vàng đem điện thoại kết nối, "Uy, ngươi là người nào?" "Ta là Trương Các lão, tìm ngươi có chút việc thương lượng." "Ân." Kim Dương chần chờ mấy giây, cau mày, "Trương?" Người Kim Dương toàn thân lông tơ đều dựng lên, lập tức vội vàng ý miệng, "Đúng, không tệ, chính là ngươi nghĩ cái kia Trương Các lão, phụ trách Tây Bắc quân vụ đầu bên kia điện thoại, chính là tại Tây Bắc khu vực âm thầm điều động đội ngũ Trương Các lão." Thủ hạ hộ vệ đội trưởng Sở Phong đến đây dự định đem Diệp gia sau cùng chướng ngại quét sạch, kết quả chính mình mang nhân mã toàn bộ diệt vong, để cho Trương Các lão cũng có chút gấp gáp rồi. Diệp gia cuối cùng điểm này chướng ngại, chậm chạp không thể giải quyết, phía trên rất nhiều kế hoạch liền không thể thi hành, phía trên đại lao bản nói, nếu là Diệp gia trong chuyện xảy ra điều gì phiền phức, hắn cũng không bảo vệ được chính mình. Sở Phong mặc dù chết, nhưng Trương Các lão không biết, Sở Phong trước khi chết, phải chăng đem chính mình khai ra. Nếu là Diệp gia bên này bắt được dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, điều tra đến trên đầu mình tới, chờ Diệp gia chỉ hoàn qua khẩu khí này tại, cái kia cũng rất phiền phức. Diệp gia lão giả kia năm đó công lao, cũng là súng thật đạn thật đánh ra, tại quân đội uy nghiêm cực cao. Chỉ cần Diệp Trường Phong còn có một hơi thở tại, cái kia Diệp gia nếu là muốn động Trương Các lão, thật đúng là không có người nào cản được. Cho nên, Trương Các lão gấp. Trương Các lão mặc dù thủ hạ còn có khác không ít cường giả, nhưng lại không dám tùy tiện phái ra, cho nên tìm được Kim Dương, muốn mượn đao giết người. Ít nhất phải làm ra chỉ vào làm, để phía trên nhìn thấy giá trị của mình. Bằng không thì, Trương Các lão vô cùng rõ ràng, nếu là mình vô dụng, phía trên sẽ rất mau đem chính mình vứt bỏ. Ta biết ngươi đúng thân phận có chỗ hoài nghi, cho nên ta sẽ làm một ít chuyện chứng minh. Đại bá của ngươi Kim Minh hiện ra tại tỉnh Tiên Nam thành tuần tra ti đảm nhiệm phó cục trưởng có 10 năm đi. Ta lập tức nói một tiếng, trực tiếp đề thăng làm chính cục trưởng, công lao sẽ ghi tạc trên đầu ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận một chút, ta sau 5 phút lại đánh tới. Tấu chương xong, chương 110. Bị làm vũ khí sử dụng rất nộ. A. Điện thoại cúp máy sau đó, Kim Dương còn có chút sửng sở. Đại hạ cái kia một trong cựu đại các lao Trương Các lao, thế mà gọi điện thoại cho mình, hay là tìm chính mình chuyện tương lượng? Vì để cho chính mình tin tưởng, trực tiếp một câu nói, liền đề bạt chính mình đại bá vì chính cục trưởng. Tỉnh Thiên Nam tuần tra ti chính cục trưởng, cái kia đã coi như là tỉnh Thiên Nam tuyệt đối cao tầng, có thể nói là tỉnh Thiên Nam số 4 nhân vật. Phía trước, Kim gia sở dĩ tại tỉnh thành phát triển hảo như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì đại bá thân phận. Mặc dù đại bá chỉ là phó cục trưởng, nhưng tỉnh thành phần lớn người đều phải cho Kim gia mấy phần mặt mũi. Còn nếu là đại bá tại 60 tuổi phía trước đề bạt làm chính cục trưởng cái kia là mấy năm sau đó, hoàn toàn là có thể tiến vào lên kinh, trở thành lên kinh cái nào đó đại lao đó à. Cái kia Kim gia tại đại bá ảnh hưởng dưới, tuyệt đối có thể lần nữa lên cao một bậc thang a. Ít nhất, không thể so với Tôn Đắc Thắng gia tộc kém quá nhiều ai trong mấy mắt, Kim Dương nhìn Tôn Đắc Thắng ánh mắt đều có lực lượng hơn. Kim Dương cương chuẩn bị gọi điện thoại cho trong nhà, phụ thân Kim Minh Đông điện thoại đã đánh tới, "Nhi tử, tin tức tốt ta, tin tức vô cùng tốt ta, đại bá của ngươi vừa mới nhận được trong tổ chức tin tức, nói trong tổ chức quyết định nhường ngươi đại bá thăng lên, ha ha." Lên tới đang cục vị trí, trong điện thoại nói là công lao của ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân còn chưa nói hai câu, điện thoại liền bị bên cạnh đại bá Kim Minh hiện ra đoạt mất. Đại chất tử, nhanh nói cho đại bá, ngươi đến cùng là quen biết đại nhân vật gì? Hôm nay ngươi dùng mấy ức, có phải hay không đi nhận biết người đại nhân này vật đi? Đại chất tử, đại bá nói cho ngươi, nếu là ngươi hoa mấy ức, là nhận biết cái kia đại nhân vật đi, ta nhất định phải khen ngợi ngươi, cái kia dùng đơn giản quá đúng. Ha ha, ngươi phải biết, đại bá tấn thăng chuyện này, căn bản cũng không phải là mấy ức có thể làm được, cảm ơn ngươi à. Đại chất tử, về sau có bất kỳ yêu cầu, ngoại trừ lao bà không thể cho ngươi, những thứ khác yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Điện thoại bên kia, căn bản không tới phiên Kim Dương nói chuyện, trong điện thoại đại bá cùng phụ thân thay nhau một trận cầu đồng cái rắm, đem Kim Dương đô thổi lên trời. Mơ hồ còn nghe được cũng ra hài lòng tiếng cười, cùng với mẫu thân cao hứng khiêm tốn âm thanh. Trong lúc nhất thời, Kim Dương cảm giác chính mình lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Chính mình hoa 10 ức, muốn đi nhận biết cái kia đại nhân vật đi sao? Dĩ nhiên không phải, chính mình hoàn toàn là bị tay bắn tỉa phong tỏa, tại dùng 10 ức mua mạng. Bất quá Kim Dương cũng không đốc, hôm nay xảy ra chuyện như vậy sau đó, Trương Các Lao đã tìm được chính mình. Mà phía trước, Trương Các Lao cùng Diệp ra phía trước không hợp tin tức, Kim Dương đại khái cũng nghe nói một chút. Bây giờ Trương Các Lao tìm được chính mình là có ý gì, Kim Dương đã đoán được đại khái. Trương Các Lao tìm được Kim Dương, hẳn là muốn mượn Kim Dương tay tới đối phó Tô Thị tập đoàn, hoặc Diệp Phàm A. Mặc dù Kim Dương rõ ràng bản thân là phải bị làm vũ khí sử dụng, nhưng bất đắc dĩ đối phương lai lịch cũng đủ lớn, cho chỗ tốt đủ mạnh, Kim Dương không có lý do cự tuyệt ta như thế nói như vậy mà nói, chính mình hoa 10 ức, có lẽ cũng coi là cho nhận biết Trương Các Lao trải đường đi. Ta trước không nói, cái kia đại nhân vật muốn gọi điện thoại đến đây. Kim Dương trực tiếp đem đại bá cùng phụ thân lời nói đánh gãy, đầu bên kia điện thoại đại bá cùng phụ thân hai người vô cùng cẩn thận, đội vàng mở miệng nói, "Đúng, đúng. Ngươi trước tiên chiếu cố tốt đại lao đó, chúng ta tuyệt đối không hỏi nhiều. Chờ ngươi trở về, đại bá tự mình cho ngươi tổ chức tiệc ăn mừng." Kim Dương hòa đại bá, phụ thân cúp điện thoại, Trương Các Lao điện thoại đánh liền tới, vẫn là cái kia mã hóa điện thoại. Trong nhà bên kia tin tức đã vào vị trí của mình đi. Trong tổ chức bổ nhiệm, ngày mai liền cụ thể đến có hiệu lực. Đây chỉ là lễ gặp mặt, hay là cho đại bá của ngươi, cho cha ngươi, cùng với lễ vật của ngươi, chỉ có thể so cái này tốt hơn. Trong tay của ta tất cả tài nguyên, cũng có thể vô điều kiện cho ngươi Kim gia lợi dụng, trong vòng một năm, ngươi Kim gia có thể trở thành đại hạ nhất lưu hảo môn. Trương Các Lao đem thực lực của mình bày ra sau đó, tiếp tục cho Kim Dương miêu tả sau này mỹ hảo bản kế hoạch. Kim Dương không đốc, xác định đầu bên kia điện thoại là Trương Các Lao sau đó, liền biết Trương Các Lao nói tới những thứ này, hoàn toàn không phải khoác lác. Xem như đại hạ lên kinh một trong cựu đại Các Lao, đây tuyệt đối là nắm giữ lấy đại hạ cao nhất quyền nói chuyện đám người kia. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể một câu nói, để cho một cái gia tộc bay lên. Trương Các Lao, ý của ngài ta đều đã hiểu rồi. Ngài phân phó A, cần ta đối với Tô Thị tập đoàn cùng Diệp ra làm cái gì? Mặc dù Trương Các Lao nói là vô điều kiện có thể lợi dụng Trương Các Lao tài nguyên, nếu là ngươi thật tin tưởng đối phương nói là vô điều kiện, vậy thì mới là đồ đần. Nếu là không có điều kiện, đối phương cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp ngươi? Kim Thiếu quả nhiên là người thông minh, một điểm liền thông. Trương Các Lao cũng đích xác là gấp, cũng không có quanh co lòng vòng, ngươi muốn làm rất nhiều đơn giản, chính là thay thế ta, từ thương nghiệp, ám sát. Mỗi phương diện vây quét Tô Thị tập đoàn cùng Diệp gia, có thể giết chết một cái, coi như ngươi lập đại công, ít nhất cũng phải để cho bọn hắn không dễ chịu. Cái này cùng Kim Dương nghĩ không sai biệt lắm, Trương Các Lao liên hệ Kim Dương, chính là để cho Kim Dương đứng ra đi đối phó Diệp Phàm cùng Tô Thị tập đoàn. Ta biết rõ, chỉ là, Trương Các Lao, Diệp gia bên này, ta hôm nay cũng an bài ám sát, nhưng âm thầm, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang bảo vệ Diệp Phàm, lực lượng trong tay của ta sợ là không đủ. Cái này hiển nhiên, ta đã an bài Miêu Cương cổ giáo bên kia cổ sư xuất phát, đêm nay hẳn là có thể đến Vân Thành, tất cả mọi người bọn họ đều biết nghe lời ngươi điều phối. Mặt khác, Tây Nam Bá Nghiệp tài chính tập đoàn dưới cờ, tất cả tài chính, cộng lại ít nhất là hơn ngàn ức, ngươi có thể tùy tiện điều động. Còn có ta tại Tây Nam địa khu nhân mạch quan hệ, sau đó ta sẽ gửi một cái danh sách cho ngươi, ta cũng sẽ sớm cho bọn hắn đả hảo chiêu hô, bọn hắn đều biết nghe lời ngươi chỉ huy. Tóm lại, chỉ có một cái yêu cầu, chính là đem Vân Thành gây càng loạn càng tốt, có thể chết mấy người tốt nhất. Kim Dương nghe trong lòng kịch liệt chấn kinh. Bá Nghiệp tài chính tập đoàn, đây chính là hùng bá Tây Nam đích sắt chùm tài chính á, tài sản quy mô cũng không chỉ Trương Các Lao nói hơn ngàn ức đơn giản như vậy. Leng keng. Kim Dương còn đang chấn kinh, điện thoại thu đến một phong biểu kiện, Kim Dương chỉ là mở ra liếc mắt nhìn, lập tức khiếp sợ, con ngươi đều đang co rút lại. Tỉnh Thiên Nam phó tổng đốc cùng với tuần phòng ti phó bộ trưởng, Vân Thành quan viên lớn nhỏ, toàn bộ tỉnh Thiên Nam cơ hồ một nửa chức vị trọng yếu bên trên cũng là Trương Các Lao người. Tây Nam mấy cái khác tỉnh bên trong cũng tương tự có liên quan khóa trên chức vị cũng là Trương Các Lao người. Trương Các Lao cái này là thực sự cấp nhãn, một chút đem kinh tế của mình sức mạnh, quan trường nhân mạch cùng với âm thầm sát thủ toàn bộ giao cho mình, để cho chính mình đầu lĩnh đối phó Diệp gia cùng Tô Thị tập đoàn. Đây là muốn triệt để bạch mặt liệu mạng sao? Ta biết rõ, Trương Các Lão. Sự tình trở thành, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là thất bại, hết thảy đều là ta Kim Dương tự mình hành động, tất cả tội lỗi đều do ta một người gánh chịu. Hôm nay ngài cú điện thoại này, coi như là chưa từng đánh, đúng không? Kim Dương nói chuyện đồng thời, trên điện thoại di động ghi âm ấn phím đang tại lóe lên chợt lóe việc làm. Bị làm vũ khí sử dụng, tự nhiên là có bị làm vũ khí sử dụng giác ngộ, nếu là không cho mình lưu đầu đường lui, toàn bộ Kim gia nếu là bị chính mình kéo vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cái kia như thế nào xứng đáng Kim gia liệt tổ liệt tông. Tấu chương xong, chương 111. Tiểu Phàm lão công, ta sẽ đối với ngươi tốt. Kim Thiếu quả nhiên là người thông minh. Ta không khỏi có chút thích ngươi. Ha ha, ta đều muốn nhận ngươi vì cháu nuôi. Trương Các Lao ở trong điện thoại ha ha một hồi cười to, cũng không biết lời nói là thật là giả. Kim Dương khỏe miệng hơi bật lên, chờ Vân Thành sự tình kết thúc về sau rồi nói sau. Mặc dù Trương Các Lao cho Kim Dương khổng lồ như thế sức mạnh, nhưng Kim Dương ngược lại không có một tia nhẹ nhõm, tâm tình ngược lại có chút ngưng trọng lên. Kim Dương cũng không biết lựa chọn của mình là chính xác vẫn là sai lầm, đây là một hồi đánh cược. Nếu là mình thắng cuộc, cái kia Kim gia từ đây huy hoàng lên cao, nếu là thua, cái kia Kim gia liền triệt để chơi xong. Chỉ là, từ Trương Các Lao gọi điện thoại cho Kim Dương, giúp Kim Minh hiện ra tăng lên tới chính cục trưởng một khắc kia trở đi, Kim Dương liền đã không có lựa chọn. Nếu là Kim Dương không đáp ứng, Kim gia sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Kim Dương tiếp điện thoại xong, một lần nữa trở lại tử quán, trên mặt cũng đã là hồng quang đầy mặt. Kim Thiếu đây là có chuyện tốt gì, Tôn Đắc Thắng nhìn thấy Kim Dương dáng vẻ, lập tức hướng Kim Dương giơ chén rượu lên. Kim Dương tà mị nở nụ cười, "Tôn thiếu, từ giờ trở đi, tại đối phó Diệp Phàm trong chuyện, chúng ta lại là đồng minh. Tôn thiếu nếu là có cái gì mấu chốt tin tức, nhớ kỹ nhất định muốn kịp thời bù đắp nhau à, ha ha." Vốn là tâm tình còn có chút bực bội, vừa nghĩ tới Bá Nghiệp tập đoàn, cùng với Miêu Cương cổ giáo cái kia đáng sợ lực sát thương, Kim Dương tâm tình lập tức đã khá nhiều. Diệp Phàm lợi hại hơn nữa, bất quá chỉ là một cái đồ đần thôi. Diệp Phàm bên người cái kia thần bí bảo hộ sức mạnh, tùy thời có thể bảo hộ lấy Diệp Phàm, nhưng cũng không thể tùy thời đem Tô Y Điệt Tuyết cùng với Khanh Ngược Lan, cùng với những thứ khác những bằng hữu kia minh đệ toàn bộ bảo hộ lấy a. Chỉ cần mình mang theo cổ giáo cường giả ra tay, hạ độc chết mấy cái, tại Trương Các lão bên kia cũng liền có giao phó. Miêu Cương cổ giáo những độc chất kia cổ sư, trước kia thế nhưng là tại Đại Hạ phạm vi bên trong tạo thành sinh linh đồ thán, người chết cũng hơn ngàn vạn. Đại Hạ hiện nay hoàn thất, đang liên hiệp Đại Hạ võ đạo các đại sức mạnh, phí hết 3 năm công phu, mới đưa cổ giáo những độc chất kia cổ sư xua đuổi đến Miêu Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu. Hơn nữa hạ tử mệnh lệnh, không có bắt được Đại Hạ quan phương cho phép, bất luận cái gì cổ sư, không được rời đi Miêu Cương khu vực. Bằng không, người người có thể tru diệt. Trương Các lao thỉnh động Miêu Cương những cái kia cổ sư, còn muốn cho Kim Dương đầu lĩnh, mục đích cũng rất đơn giản. Cổ sư tại Vân Thành công nhiên không thiện, cần Kim Dương tới an bài điểm hộ. Dễ nói. Ngoại trừ lên kinh đại lao đó, còn có ngoài ra một vị đại thiếu, đối với Diệp gia cũng cảm thấy rất hứng thú. Đợi ngày mai ta hỏi hắn thuận tiện hay không, chúng ta đến lúc đó có thể cùng một chỗ tâm sự, có lẽ có cái gì đối phó Diệp gia ý tưởng hay. Tôn Đắc Thắng nói tới cái kia đại thiếu, chính là ban ngày đang âm thầm quan sát Kim Dương hành động người thanh niên kia. Hắn không thuộc về Liên Kinh, cũng không ở tỉnh thành, mà là đến từ một cái khác tầng diện đại thiếu, cùng bạn bảo các sau lưng tiểu thư kia là cùng một cái tầng diện. Lần này tới Vân Thành, tự nhiên cũng là vì Diệp gia bộ kia địa đồ mà đến. Chỉ là, ban ngày nhìn thấy Kim Dương hành động như thế nhẹ nhõm liền bị hóa giải, để cho người thanh niên này sau này hành động càng thêm thận trọng, quyết định lại quan sát một hồi lại nói. Nếu là Diệp Phàm chỉ là một cái đồ đần, vậy đối phó đứng lên, liền không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng nếu Diệp Phàm đã thức tỉnh, chỉ là đang giả ngu, cái kia Diệp Phàm cũng quá đáng sợ, nhất định phải thận trọng đối đãi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm vừa tỉnh, Tô Y Tuyết ngay tại Diệp Phàm trong ngực bật bèo đạo: "Tiểu Phàm, hôm nay ta muốn đi bên ngoài khảo sát nhà máy địa chỉ, có thể không có nhiều đủ thời gian chiếu cố ngươi liền bồi Nhược Lan tỷ tỷ a." Khanh Nhược Lan tại Vân Thành còn có mấy ngày nốc, để cho Diệp Phàm bồi tiếp Khanh Nhược Lan, cũng coi như là sớm bồi dưỡng một chút tình cảm. Mặt khác, Diệp Phàm hôm qua nói có thể giúp Khanh gia cầm tới Phỉ Thúy Nguyên Thạch quyền đại lý, mặc dù Khanh Nhược Lan không quá tin tưởng, nhưng Tô Y Tuyết thấy được Diệp Phàm rất nhiều như kỳ tích thủ đoạn, đối với lần là có chút tin tưởng. Để cho Diệp Phàm bồi tiếp Khanh Ngược Lan, nói không chừng để cho Khanh gia nhức đầu Phỉ Thúy Nguyên Thạch quyền đại lý vấn đề liền giải quyết. Hảo. Diệp Phàm đại thủ tại trên thân Tô Y Lý Tuyết đuốt nhẹ một hồi, lại rằng co Tô Y Lý Tuyết một lần, lúc này mới cùng Tô Y Lý Tuyết cùng một chỗ rời giường. Phòng ăn lầu một bên trong, Khanh Ngược Lan đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, chỉ là Khanh Ngược Lan mặt mũi tràn đầy mắt quầng thâm, thần sắc tựa hồ rất mệt mỏi. Ngược Lan lão bà, ngươi làm sao? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Diệp Phàm nhìn xem Khanh Ngược Lan dáng vẻ, cố ý đặt câu hỏi. Cái này Khanh Ngược Lan lão bà vẫn là rất thú vị, tối hôm qua còn như vậy trêu ghẹo chính mình, muốn hiện trường chỉ đạo Tô Y Lý Tuyết, bây giờ biết bản thiếu lợi hại à? Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Các ngươi thật là tuyệt không cố kỵ người khác cảm thụ, ngươi là một con trâu sao? Tối hôm qua những cái kia động tĩnh, rằng con nửa đêm, Khanh Nhược Lan làm sao có thể ngủ hảo? Khanh Nhược Lan không nghĩ tới, Diệp Phàm mặc dù còn có chút ngu dại, nhưng thế mà mạnh như vậy. Đến lúc đó, mình có thể chống đỡ được sao? Nghĩ tới đây, Khanh Nhược Lan trên mặt không khỏi một hồi đỏ bừng, vội vàng túi đầu che giấu nội tâm mình quất bách. Nhưng nàng nhưng lại không biết, kỳ thực nội tâm nàng ý nghĩ, Diệp Phàm đã đoán được đại khái, huyền ngươi nở nụ cười. Bữa sáng kết thúc, Tô Y Lý Tuyết đi công ty đi làm, Khanh Nhược Lan nhưng là lái xe mang theo Diệp Phàm chuẩn bị đi tham gia Tùng Khăn Tướng quân Phỉ Thúy Nguyên Thạch quyền đại lý chiêu thương sẽ. "Tiểu Phàm, đợi lát nữa tiến bảo, ngươi không nên chạy loạn, muốn theo sát ta, tốt nhất một mực dắt tay của ta, không nên vứt bỏ. Vứt bỏ, liền sẽ có người xấu đem ngươi bắt đi, ngươi biết không?" Khanh Nhược Lan đem xe tại Vân Thành một chỗ thương vụ cửa tiểu điểm dừng lại, lúc xuống xe, còn tại căn dặn Diệp Phàm. Nhìn xem Diệp Phàm cái kia người vật vô hại dáng vẻ, Khanh Nhược Lan cũng là một hồi đau lòng. Diệp Phàm từ tiểu phụ mẫu liền mất tích, tại gia gia nuôi dưỡng phía dưới, thật vất vả lớn lên, cũng là một đời tiền tài yêu nghiệt, tiền đồ vô khả hạn lượng, lại bởi vì một trận tai nạn xe cộ, trở thành như bây giờ ngu dại dáng vẻ. Càng bi thảm hơn chính là, Diệp gia cả nhà đều bị diệt, chờ Diệp gia lão gia tử vừa chết, Diệp Phàm liền dựa vào cũng không có. "Tiểu Phàm lão công, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ ngươi là có hay không có thể tỉnh lại, chúng ta đều biết thành thành thật thật làm lão bà của ngươi, cho ngươi sinh thật nhiều mập mạp tiểu tử." Nói chuyện đồng thời, Khanh Nhược Lan hốc mắt đỏ lên, tình thương của mẹ phiếm lạm, đưa tay một cái gắt gao đem Diệp Phàm ôm trong ngực. Đầy đặn cơ thể áp bách tại trước mặt Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm thụ được Khanh Nhược Lan ôn nhu, còn có Khanh Nhược Lan trên người hương thơm, khóe miệng hiện lên một vòng tà mị mỉm cười. "Đầu tử, ta đã không phải kẻ ngu a. Ngươi tại dạng này, ta sẽ không chịu nổi." Khanh Nhược Lan hơi giãy giụa thân thể một cái, liền phát hiện Diệp Phàm thân thể biến hóa, Diệp Phàm vũ khí đã bắt đầu hung hăng, khí thế bừng bừng ngẩng đầu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. "Xì." Chết bại hoại, ngươi mặc dù còn không có thức tỉnh, cơ thể ngược lại là thành thật. Khanh Nhược Lan có chút ngượng ngùng muốn trốn tránh, nhưng nghĩ tới chính mình sớm muộn là Diệp Phàm người, sắc mặt mặc dù có chút hồng nhuận, nhưng lại đem Diệp Phàm ôm chặt hơn Tiểu Phàm lão công. Khanh Nhược Lan trong mắt lập lòe mê người lộng lẫy, trong miệng thở nhẹ đồng thời, đột nhiên ngửa đầu, môi đỏ hướng về Diệp Phàm trên môi ở tới. Thấu chương xong, chương 112. Đem giày của ta liếm sạch sẽ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nô. Vào miệng ngọt, tràn ngập một cỗ hương thơm. Vốn chính là lão bà của mình, cư phẩm như thế, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong nháy mắt đảo khách thành chủ, một ngụm đem khanh nhược lan cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm chặt. Ân. Khanh nhược lan vốn là ngượng ngùng không được, phát hiện Diệp Phàm thế mà chủ động hướng chính mình tiến công, không khỏi khiếp sợ con ngươi đều một hồi phóng đại. Nhưng lập tức liền bị loại kia cảm giác kỳ diệu chỗ say mê, toàn bộ thân thể sủi lơ tại Diệp Phàm trong ngực, tùy ý Diệp Phàm đại thủ không chút kiêng kỵ trên người mình tìm lấy. Cái này chết bại hoại, ai nói hắn là kẻ ngu? Rõ ràng như vậy sẽ. Hừ. Khanh Nhược Lan vừa thẹn, lại có mấy phần thản nhiên. Thật lâu, Khanh Nhược Lan đều bị hôn sắp không thở nổi, lúc này mới lưu luyến không rời cùng Diệp Phàm tách ra, phát giác được đựng là cửa tiểu điếm, tới tới lui lui có nhiều người như vậy ra bảo, Khanh Nhược Lan hờn dỗi một tiếng, đưa tay tại Diệp Phàm trước ngực đấm một chút, "Tiểu Phàm, ngươi xấu lắm, chỉ biết khi dễ ta." Cái kia nũng nịu kiểu mị bộ dáng, nhìn Diệp Phàm thật sự thèm ăn nhỏ dãi, đều muốn bây giờ đem Khanh Nhược Lan giải quyết tại chỗ. Diệp Phàm thực lực vô cùng cần thiết đột phá, ngoại trừ không chết cốt phụ trợ, tân hỏa dòng nước ấm chính là phương pháp nhanh nhất, quang tô y lý tuyết một người, hoàn toàn không đủ. Hắc hắc. Diệp Phàm đưa tay ôm Khanh Nhược Lan bờ eo thon, dậm chân đi vào trong tiểu điếm, thể hơn còn tại đằng sau đâu. Ân. Nghe Diệp Phàm lời nói, Khanh Nhược Lan thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời không phân rõ Diệp Phàm hiện tại rốt cuộc là trạng thái gì, đến cùng là ngu dại trạng thái, vẫn là đã thức tỉnh. Khanh Nhược Lan vừa rồi chi sở dĩ chủ động đi thân Diệp Phàm, là cho rằng Diệp Phàm vẫn còn ngu dại trạng thái, mình coi như chủ động, cũng không cỡ nào xấu hổ. Nhưng nếu là Diệp Phàm mới vừa rồi là thức tỉnh trạng thái, chính mình dạng này chủ động đi, ai nha, vậy chẳng phải là muốn xấu hổ chết người? Phải biết, ngay tại vài ngày trước, Khanh Nhược Lan vẫn là Diệp Phàm tẩu tử a. Bên dưới trời xui đất khiến, tại đủ loại sức mạnh thúc đẩy sau, chính mình thế mà trở thành Diệp Phàm lão bà. Cái này cũng là vận mệnh thần kỳ. Bất quá, không dung Khanh Nhược Lan tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ kiểm tra, Khanh Nhược Lan lập tức phát giác trong thân thể biến hóa kỳ diệu. Dòng nước ấm. Vừa rồi chính mình cùng Diệp Phàm ra thị tiếp xúc thân mật sau đó, Khanh Nhược Lan phát hiện mình trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại dòng nước ấm. Đạo kia dòng nước ấm tại khanh trong cơ thể của Nhược Lan mãnh liệt dao động, ôn dưỡng lấy khanh cơ thể của Nhược Lan, đồng thời nhanh chóng tăng lên khanh Nhược Lan võ đạo khí kình. Cái này, cùng Diệp Phàm tiếp xúc thân mật, lại còn có thể thu được chỗ tốt như vậy. Bây giờ khanh Nhược Lan tựa hồ có chút biết do, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Tô Y Lý Tuyết đã bước vào cảnh giới võ đạo, đều nhanh muốn đột phá đến trưởng không phía trên. Thì ra là như thế nguyên nhân sao? Khanh Nhược Lan quay đầu nhìn Diệp Phàm ánh mắt, đều tràn đầy tia sáng. Diệp Phàm trên thân lại có dạng này thiên đại bí mật, cái này cũng hẳn là Diệp Phàm phía trước yêu nghiệt như vậy tăng lên nguyên nhân a. Diệp Phàm mặc dù xảy ra tai nạn xe cộ, ngu dại nhưng thiên phú nhưng lại còn có đi. Nhưng cái kia Hiên Vũ Phi, thế mà từ bỏ Diệp Phàm. Cái kia hoàn toàn chính là từ bỏ một tòa bảo tàng a, về sau có hắn hối hận. Diệp Phàm đã có cường đại như vậy thiên phú, đó có phải hay không phải nhanh một chút cùng Diệp Phàm có thân mật hơn tiếp xúc. Hơn nữa, còn muốn đem bí mật này cùng chị em gái khác chia sẻ. Dù sao, chỉ có đại gia thực lực đều tăng lên, những cái kia đối với Diệp gia động thủ hung thủ, mới có thể càng thêm kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với Diệp gia tiếp tục động thủ. Nha, đây không phải Diệp gia thằng ngốc kia thiếu gia sao? Ha ha, tại bạn bảo các ngươi rất uy phong a. Hôm nay lại nghĩ tới nơi này dương ngoài sao? Diệp Phàm cùng Khanh Nhược Lan mới vừa vào cửa, liền thấy một người quen cũ. Chính là tại bạn bảo các bên kia, cùng Diệp Phàm giao phong qua Tôn Đắc Thắng. Cái kia một ván, Tôn Đắc Thắng là ôm tất thắng tâm tư đi đối phó bạn bảo các, kết quả bởi vì Diệp Phàm lầm dối, Tôn Đắc Thắng tại trước mặt trăm vạn dân mạng mất mặt, cơ hồ đem châu đáo trai sinh ý hoàn toàn bị thiệt. Hôm nay, Tôn Đắc Thắng vốn đang sợ Diệp Phàm không tới. Dù sao, Diệp Phàm nếu là không tới, hắn liền không có chỗ trang bức. Diệp Phàm bây giờ tới, còn cùng Khanh Nhược Lan cùng đi. Tôn Đắc Thắng lập tức cảm giác chính mình tràn đầy tinh thần. Lên kinh vị kia đại lao an bài Tôn Đắc Thắng cùng Tùng Khăn tướng quân gặp mặt, mục đích đúng là vì cắt đứt Khanh Nhược Lan phỉ thúy nguyên thạch nơi phát ra, đem Khanh gia phá đổ. Khanh Nhược Lan công nhiên tuyên bố muốn gả cho Diệp Phàm, đó cũng là cựu nhân. Khanh tiểu thư, nghe nói Khanh gia gặp đại phiền phải a? Phỉ thúy nguyên thạch không có nguồn cung cấp, các ngươi tập đoàn chữ hàng hàng, sợ là liên tục kiên trì một tháng cũng chưa tới a. Tôn Đắc Thắng một mặt tiện hề hề tiếp tục mở miệng đạo, lặng lẽ nói cho Khanh tiểu thư, Tùng Khăn tướng quân lần này tại đại hạ tất cả nhận chính an bài, cũng là ta tự mình phụ trách, phỉ thúy quyền đại lý danh ngạch cũng đã dự định chính là ta tuân ra, Khanh tiểu thư không cần uổng phí sức lực. Nếu không thì dạng này, Khanh tiểu thư quỳ xuống cầu ta, đem ta giày ra liếm sạch sẽ, ta có lẽ tâm tình khá một chút, liền có thể cho Khanh gia chia một ít nguyên thạch, để cho Khanh gia kéo dài tính mạng mấy ngày. Ha ha. Tôn Đắc Thắng vô cùng hưởng thụ loại này nắm cảm giác của người khác, nhìn xem Diệp Phàm đứng ở bên cạnh, một mặt mở mịt bộ dáng, Tôn Đắc Thắng tiếp tục mở miệng đạo, đáng tiếc à. Diệp Phàm, ngươi mặc dù có lao bà xinh đẹp như vậy, nhưng ngươi chỉ là một cái đồ đần, có cải trắng tốt, ngươi thủ không được có thể như thế nào? Đến lúc đó lão bà ngươi bị ngay trước mặt bị nam nhân khác khi dễ, ngươi đoán chừng còn muốn vỗ tay bảo hay. Tôn Đắc Thắng, ngươi không nên quá phận. Dám khi dễ lão bà của ta, ta với ngươi không xong. Khanh Nhược Lan nghe Tôn Đắc Thắng ác độc ngôn ngữ, nhíu mày a xích. Nhưng Tôn Đắc Thắng đã không phải là lúc trước cái kia Tôn Đắc Thắng có lên kinh đại lao ủng hộ, Tôn Đắc Thắng không phải lực lượng mười phần, ta khi dễ ngươi thì có thể làm gì? Ngươi Khanh gia đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ bảo đảm Diệp gia sao? Ha ha. Nói cho ngươi, rất nhanh, ngươi Khanh gia tất cả đường dây tiêu thụ, còn có nguồn cung cấp con đường, đều sẽ bị chặt đứt, ngươi đến lúc đó quỷ cầu ta đều không cần Diệp Phàm ở bên cạnh nghe Tôn Đắc Thắng mà nói, tao mày. Từ Tôn Đắc Thắng lời nói bên trong, Diệp Phàm nghe được ý tứ khác. Tôn Đắc Thắng trước đây xác thực cùng Diệp Phàm đã kết thù, nhưng gia tộc của Tôn Đắc Thắng còn không có đảm lượng dám cùng Diệp gia chống lại, dù là Diệp gia đã suy sụp. Mà bây giờ Tôn Đắc Thắng tình huống, tựa hồ lại lấy được đại lao ủng hộ. Hừ, những cái kia đối phó Diệp gia người lại động thủ sao? Phía trước tại Vạn Bảo các thời điểm, Diệp Phàm cùng Tôn Đắc Thắng xung đột, giới hạn tại giúp Ngô trưởng quý thôi. Nhưng bây giờ, Tôn Đắc Thắng thế mà tính toán đến trên đầu mình tới, còn nghĩ dùng Phỉ Thúy quyền đại lý sự tình tới áp chế Khanh Ngư Lan, Diệp Phàm tự nhiên không thể nhịn. Phúc. Tôn Đắc Thắng còn một mực chính mình nói thông khoái, Diệp Phàm cũng đã bắt đầu hành động, một tay lấy Tôn Đắc Thắng giày kéo xuống, tại Tôn Đắc Thắng còn không có trước khi phản ứng lại, trực tiếp nhét vào Tôn Đắc Thắng trong miệng. Diệp Phàm còn sợ Tôn Đắc Thắng miệng không nhét loạn, mũi giày tiến vào trong miệng Tôn Đắc Thắng sau đó, Diệp Phàm còn thân thiết ở phía sau vỗ một cái, đem hơn phân nửa chiếc giày toàn bộ nhét vào trong miệng Tôn Đắc Thắng. Ô, Diệp Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Đắc Thắng cảm giác miệng của mình đều nhanh muốn bị no bạo, nước mắt đều theo gương mặt chảy ra. Còn có chính mình trong giày hôi thối, cũng tại điên cuồng hướng trong miệng Tôn Đắc Thắng tràn vào đi, cái kia hôi chua vị, để cho Tôn Đắc Thắng chán ghét muốn nôn mửa, nhưng cũng nhả không ra, khó chịu đều phải phát điên. Tấu chương xong.